Chương 367, cấm kỵ chương 367, cấm kỵ chương 367, cấm kỵ. Cùng lúc đó, dịch quán, trong một gian phòng, tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Cửu Mệnh Miêu Yêu nằm ở trên giường, trên người vết máu đã lau đi, chỉ là cả người vẫn như cũng là trạng thái hôn mê. Chi Cơ Tĩnh đứng ở bên cạnh, một cái dễ hành trắng ngón tay chỉ ở trong không khí, từng vòng gợn sóng đẩy ra, trợ giúp Cửu Mệnh Miêu Yêu khu trừ còn sót lại kiếm ý sẽ trở ngại vết thương khép lại. Lúc này, Miêu Yêu bộ tộc ngoan cường sinh mệnh lực bắt đầu hiện lên, nàng toàn bộ tiến vào trạng thái hơi mở thái, tuần hoàn hoán đổi khác biệt mệnh tự hành tu bổ. Hô, vấn đề không lớn, trở về tĩnh dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục. Chi Cơ Tĩnh thu tay lại, quay người nói ra. Trong phòng, gạt ra một đống sứ giả, nghe vậy, đều nhẹ nhàng thở ra, nếu là lưu lại mầm bệnh, coi như thua thiệt lớn. Cũng cho đến lúc này, tâm tình của bọn hắn mới từ thất bại trong khói mù đi ra, tên kia từng mở miệng nhắc nhở lão niên yêu tộc nói ra, sau cùng thời điểm, hay là có phản kích năng lực, thắng bại còn chưa thể biết được, biết trưởng lão làm sao từ bỏ. Chi Cơ Tĩnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi đang chất vấn ta. Tuổi già yêu tộc sửng sốt một chút, da mặt co rúm xuống, rủ xuống ánh mắt, không dám. Chi Cơ Tĩnh không có lại nhìn hắn một cái, dẫn đầu dẫn đám người rời đi phòng bệnh, Kỳ Lân, ngươi đến một chuyến. Trong đám người, mặc trường bào màu xanh sẫm, đỉnh đầu tóc dài ở giữa, chôn lấy hai cái ngắn ngủi sừng ngọc, Kỳ Lân đi theo Chi Cơ Tĩnh sau lưng, hai người tại dịch quán trong hoa viên tản bộ. Trong bùn hoa chỉ có tàn tuyết, tường viện bên cạnh vài cây hàn mai. Một đỏ một xanh hai đạo bóng dáng, có chút bắt mắt. Chi Cơ Tĩnh đi trận, phương mở miệng, hôm nay yêu quốc ném đi mặt mũi, việc này chắc chắn bị nhân tộc Tuyên Dương mở đi ra, đi qua hai trận, ta đều rất không hài lòng, ngày mai trận thứ ba, ta cần một trận đường đường chính chính, không có bất ngờ thắng lợi. Ngọc Kỳ Lân dáng người thẳng tắp, chỉ đứng trong gió rét, liền phong thái chói mắt, nghe vậy như người đọc sách giống như nho nhã trên khuôn mặt bờ môi nhếch lên, ánh mắt sáng tỏ, chỉ nói một chữ, tốt. Phản phất, trong mắt hắn, đây vốn là không có bất ngờ sự tình. Thư viện, hôm nay không khóa, từ bờ sông đảo xuyên sau khi trở về, đám học sinh liền hưng phấn mà tam tam hai hai, tụ tập ở trong viện các nơi, thảo luận buổi sáng sự tình. Thắng lợi của hôm nay, không thể nghi ngờ làm bọn hắn lần cảm giác tự hào. Đây là lương quốc thắng lợi, cũng là thư viện thắng lợi tại chỗ, Tịch Liêm như vậy bình điểm, cũng đem phục bản trận luận võ này, bố trí thành một đạo làm việc. Nhưng mà đám học sinh lại ngoài ý muốn cũng không ghét, sau khi ăn cơm xong, liền tụ tập lại, bắt đầu bằng vào ký ức, phục bàn giao đấu quá trình, phân tích những cái kia chiêu pháp ứng đối, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Hiện trường thời điểm, bọn hắn không có cách nào đuổi theo, giờ phút này, khi bọn hắn chụp chiêu chia cách, mới nhìn ra đao quang kiếm ảnh ở giữa chỗ lợi hại. Trần Sư Minh không hổ thiên kiêu, nhất tâm đa dụng, lại nắm giữ nhiều như vậy kiếm pháp. Tề sư đệ mới gọi lợi hại, đây chính là tứ cảnh đại yêu a, có người phản bác. Thế là, đám học sinh dần dần chia hai phái, tựa như fan hâm mộ vật lộn giống như, là riêng phần mình thần tượng cãi vã. Ngô sư muội, ngươi nói ai lợi hại hơn? Một tên nữ đệ tử làm cho cao hứng, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Ngô thanh niên, ý đồ kéo nàng tiến vào trận phấn trận doanh. Ngô gia tam tiểu thư khỏe miệng co quắp động bên dưới, nghĩ thầm, ngây thơ. Nhưng trong lòng, quỷ thần xui khiến bật thốt lên liền muốn nói ra cái tên đó. Đột nhiên, khỏe mắt nàng dư quang liếc thấy một bóng người, kinh ngạc nói, đó là ai? Đám học sinh nhìn lại, có người kinh ngạc, Tần tướng quân, hắn đi Cố Chỉ Lâu làm gì? Cố Chỉ Lâu bên trong, chậu than than tuổi tàn mát ra hơi ấm, mặc màu xanh nhạt nho bảo, mang theo kính mải pha lê hòa xanh đang ngồi ở quầy hàng bên trong trên ghế xích đu xem sách. Bên chân của nàng chính là chậu than, còn có cái vắng vẻ cái đệm, nơi đó vốn nên mèo cam vị trí. Mèo sợ lạnh, cho nên ưa thích hướng chỗ ấm áp đi. Nhưng là giờ phút này cũng không tại, không ai biết cái kia con mèo lười đi địa phương nào. Tần quan nghe tôi tiếng bước chân tới gần, hòa xanh ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía vị này đế quốc thứ nhất võ phu, có việc. Ngày mai chính là trận thứ ba, lúc này Tần quan hẳn là tại đạo viện bên trong. Tần quan bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, giải thích nói, ngày mai luận võ, ta phần thắng không lớn. Cho nên, ta biết, trong thư viện có một dạng đồ vật, ân, là người kia năm đó lưu lại thành quả nghiên cứu có thể cho người tu hành thời gian ngắn lực lượng tăng lên một cảnh giới, hẳn là liền lưu tại Cố Chỉ Lâu tầng thứ ba, ta cần hắn. Tần quan thẳng thắn. Hoa xanh sắc mặt thay đổi, nàng đương nhiên biết Tần quan chỉ thành quả nghiên cứu là cái gì, cũng không ngoại ý muốn vị này đỉnh cấp thần thông biết được việc này. Nhưng, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe được, nhưng những cái kia sai lầm đồ vật, đã sớm bị tiêu hủy, mà lại cũng vô dụng bất kỳ chỗ dùng nào. Hoa xanh bình tĩnh nói ra. Tần quan lắc đầu, nói, nhưng Bất Lão Lâm đã chứng minh nó có thể thực hiện. Hoa xanh sắc mặt biến hóa, đột nhiên lời nói thấm thía, vậy ngươi cũng nên biết, Bất Lão Lâm huyết đục bí pháp tại sau khi kết thúc sẽ phải gánh chịu phản vệ, mà năm đó lưu lại những vật kia chỉ là tàn thứ phẩm, phản vệ càng lớn. Ngươi cho dù là đỉnh cấp thần thông, nhưng cũng rất có thể lưu lại không cách nào vãn hồi thương tích, thậm chí bị mất ngươi tương lai tu hành lộ. Thần quan nghĩ, đống nhiên nói, ta biết, nhưng lương quốc không thể thua, tối thiểu không thể thua trong tay ta. Không, có thể thua tại ta tay. Bên trong, Tần quan ngữ khí rất bình thường, nhưng hòa xanh từ mấy chữ này bên trong, nghe được đối phương quyết tâm. Nói, vị này võ đạo thần thông không có nửa điểm do dự, cất bước hướng thang lầu đi đến. Hòa xanh bối rối lên, nàng đứng người lên, ngăn tại trước người đối phương, lắc đầu nói, ta sẽ không cho phép ngươi đi lên. Tần quan mắt sáng lên, ngươi, ngăn không được. Nói, hắn một quyền đánh ra. Cho nên, ngươi cảm thấy Tề Bình lợi hại hơn, trong trường học, tên kia nữ học sinh thất vọng không thôi, Trần Sư Minh thế nhưng là thần thông cảnh giới, hơn nữa còn đẹp như thế. Thế sư đệ mặc dù cũng rất ưu tú, nhưng chỉ là tẩy tủy. Nô thanh niên bất đắc dĩ nói, hắn đúng vào lúc này, một tiếng trầm thấp vang minh đánh gãy bốn bể cãi lộn. Đám học sinh ngạc nhiên nhìn lại, chỉ gặp Cố Chỉ Lâu phương hướng, cửa lớn rung động, một cỗ khí lãng màu trắng quét sạch đi ra, trong nổ vang, Hòa Xanh thân ảnh như đạn tháo, bị đánh bay đi ra. Chỉ là quanh người, còn bao phủ một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Đông. Hòa Xanh đâm vào trên một bức tường, quang cầu phá toái, nàng bị chấn động đến thất điên bắt đảo, cũng không có thụ thương. Chuyện gì xảy ra? Gió xoáy lớn qua tuyết bình, Tịch Liêm cầm trong tay quả xếp, đạp gió mà đến, kinh ngạc không thôi. Địch tập. Đạo viện người đánh tới, màu xám, mập mạp mèo đầu bạc vỗ cánh, từ Ngũ Tiên Sinh lầu nhỏ trong cửa sổ bay ra ngoài, chách chách hô hô, cảnh giác bốn phía nhìn lại. Hòa Xanh từ dưới đất bò dậy, ố bụng, sắc mặt trắng bệch, nói ra, Cố Chỉ Lâu. Lầu 3. Tần Quan xông vào, nhanh ngăn lại hắn, sắc mặt hai người lại biến, đồng thời hướng Cố Chỉ Lâu bay đi, đám học sinh hỗn loạn tương mừng, từ bốn phương tám hướng chạy tới, không rõ ràng cho lắm. Đúng vào lúc này, một tiếng mèo kêu từ dưới núi truyền đến. Hòa Xanh nhìn lại, liền thấy một cái phong trần mệt mỏi, mập mạp, mặc rộng lớn nho bảo thân ảnh dẫm lên đường núi, thở hồng hộc đi tới. Trên vai nằm sấp miêu trấn thủ. Nhị tiên sinh, ngài trở về, có học sinh kinh hỉ nói. Thư viện hai vị thần ẩn một trong, ước chừng hai tháng trước, cùng đại tiên sinh cùng nhau rời đi nhị tiên sinh, đuổi tại giờ phút này trở về. Nguyên lai, miêu trấn thủ là tiếp người đi. Ôn Tiểu Hồng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn có chút ra rời, tựa hồ là đi cả ngày lẫn đêm gấp trở về, lúc này không kịp chào hỏi, ánh mắt đã nhìn về phía Cố Chỉ Lâu. Có chút ngây người, tựa hồ không có hiểu rõ tình huống, nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, không đợi Hòa Xanh giải thích, liền tiến lên một bước, kéo lên một cái Hòa Xanh, tay phải tại trước người một vòng. Không chữ thần phù hiện ra. Hai người cùng Cố Chỉ Lâu ở giữa khoảng cách bị xóa đi trong nháy mắt đến lầu 3. Cố Chỉ Lâu có 3 tầng, nhưng Di Vãng, Lệ Bình chỉ có tiến nhập qua trước 2 tầng, 3 tầng chỉ có một căn phòng, một vòng giá sách, trên đó trưng bày mấy thứ vật phẩm. Giờ phút này, Tịch Liêm cùng mèo đầu bạc bộ dáng tứ tiên sinh đều đã đến, sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Chỉ gặp 3 tầng một tòa trước kệ sách, tần quạ bạn tất đả tọa, trên thân huyết quang ẩn hiện, lỗ tai, lỗ mũi, trong mắt chảy xuôi tiếp theo được vết máu. Toàn thân cơ bắp không ngừng lúc đích, như có con chuột con tại dưới làn da du động, cực kỳ quỷ dị. Khí tức của hắn cũng tại tăng vọt. Đỉnh đầu là từng phần ố vàng bản thảo, cũng chưa hề đụng tới, trong tay là một cái mở ra hộp, bên trong nguyên bản có 3 hạt viên đan màu đỏ, giờ phút này chỉ còn lại có 2 viên. Tới chậm, Tịch Liêm sắc mặt không gì sánh được khó coi, máng, cái này người điên bị võ, vì thắng ngay cả mình mệnh cũng không cần. Mèo đầu bạc cũng gấp đến thẳng phiên cánh, tu vi của bọn hắn cũng không so tần quan cường đại, đã là thuốc thủ vô sách, còn có được cứu. Đông nhiên, Ô Tiểu Hồng mệt mỏi thanh âm vang lên, hắn cùng Hòa Xanh thân ảnh trống rỗng xuất hiện, thân rộng thể béo, khí chất ôn hòa nhị tiên sinh đi lên trước, mập mạp, có chút vụng về tay phải ấn tại tần quan cái trán. Từng mai màu vàng thần phù từ không khí phân ra, rất nhanh, đem huyết quang áp chế xuống, tần quan thân thể dần dần khôi phục như thường, cả người phanh một tiếng, té xỉu trên đất trên bảng. Đạo viện, một trận tiệc ăn mừng ăn mọi người tâm tình một ngạn, Tề Bình đối với ngày mai trận thứ 3 cũng là vô kế khả thi. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có, tỉ như hắn liền có thể lợi dụng hồi đương năng lực, sớm quan sát chiến đấu. Nhưng hắn lại không cách nào cùng người giải thích, chính mình như thế nào dự phán kỳ lần động tác. Tựa như là đệ nhất trận lúc, hắn không có khả năng hồi đường, nhắc nhở Hoa Nhiên, mà lại, cho dù nhắc nhở, cũng không có gì dùng. Tề sư đệ, chớ có phát sầu, chúng ta đối với kỳ lần chỉ là không hiểu rõ, nhưng tần quan cũng không yếu, ngày mai cũng chưa chắc thất bại. Trần Phục Dung quyên nhủ. Tề Bình nghĩ, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể như vậy, ta đưa ngươi hồi thư viện đi. Trần Phục Dung nội thương quá nặng, tạm thời không có cách nào ngự kiếm, Tề Bình cảm thấy, là thời điểm biểu diễn kỹ thuật lái xe của mình. Hắn móc ra màu đỏ thoa tử. Trần Phục Dung lộ ra dáng tươi cười, vậy làm phiền sư đệ. Tề Bình một mặt chất phát, gắt gao bắt lấy người sau ống tay áo, không phiền phức, không phiền phức. Nói, tế ra thoa tử, một vòng hồng quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trên bầu trời một hồi vẽ ra N, một hồi vẽ ra B. Khi hai người rơi xuống thư viện học bãi, ném ra một chùm tuyết lắng đến. Tề Bình hưng phấn khuôn mặt đỏ lên, Trần sư huynh, cảm giác như thế nào? Trần Phục Dung ngồi xổm ở trên mặt tuyết, huệ Tề Bình trầm mặc bên dưới, trong lòng tự nhủ một màn này vì sao quen thuộc như thế. Lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trước rối loạn đám người, sửng sốt một chút, giống như xảy ra chuyện. Tấu chương xong, chương 368, hắn tới 7000 chữ đại trường cầu đặt mua người phiếu, 1, chương 368, hắn tới 7000 chữ đại trường cầu đặt mua người phiếu, 1, chương 368, hắn tới 7000 chữ đại trường cầu đặt mua người phiếu làm thần thông cảnh, Tề Bình đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng đã cực kỳ nhạy cảm. Lúc này, rõ ràng phát giác được phía trước trời chiều hồng quang bên trong, cả ngọn núi nguyên khí hoàn cảnh hỗn loạn mà vô tự. Trên đỉnh núi, tản mát kiến trúc bên dưới, từng người đám học sinh chen chúc tụ tập tại thông hướng hậu sơn con đường bên trên, rối bời nghị luận cái gì. Nghe được Tề Bình lời nói, Trần Phục Dung chịu đựng mê muội, đứng lên, lau đi khóe miệng, mặt mày cũng nghiêm túc lên, đi xem một chút. Lúc này, trong thư viện có thể xảy ra chuyện gì? Các loại hai người đến gần, có học sinh chú ý tới bọn hắn, Trần sư huynh bọn hắn trở về. Trần Phục Dung đi tới, cố gắng bày ra một bộ kiếm tiên tư thái, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đám học sinh nhất thời lao nhau nói, Tề Bình ngừng trận, mới rốt cục đem tình huống chắp vá hoàn toàn, sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, Tần tướng quân. Tần quan. Hắn mạnh mẽ xông tới Cố Chỉ Lâu 3 tầng. Đánh bay Tam tiên sinh, sau đó vừa lúc Nhị tiên sinh cũng bay về rồi. Hắn lý giải không được logic này. Cái kia võ sĩ không phải nói muốn tu luyện, là ngày mai bị võ chuẩn bị chiến đấu sao? Đây là muốn làm cái gì? Đáng tiếc, đám này học sinh biết cũng rất có hạn. Chỉ có Trần Phục Dung biến sắc, phảng phất nghĩ tới điều gì, nói ra, hắn tiến vào tầng thứ ba. Ta khả năng biết. Có ý tứ gì? Lê Bính hỏi. Trần Phục Dung lắc đầu, cũng không giải thích, mà là hỏi thăm biết được các tiên sinh giờ khắc này ở hậu sơn, liền dẫn Tề Bình hướng bên kia đi. Vương giáo tập bọn người ngăn cản đám học sinh, nhưng nhìn thấy hai người đến, không làm ngăn cản, mà là tránh ra một cái lỗ hổng. Cái này nhìn ra địa vị chênh lệch. Bên này khách xá, lúc trước cứu trợ thiên thai quan ngân cướp án lúc, Tề Bình tới qua, cũng coi như xe nhẹ được quen. Hai người tiến vào viện lúc, liền thấy rộng mở khách xá bên trong, mấy tên tiên sinh chính lẫn nhau nói chuyện với nhau. Trên mặt đất ngồi một cái mèo cam, đứng bên cạnh một cái mèo đầu bạc, nhìn xem lẫn nhau, phong cách bé khỏi phải sách vô cùng dị. Các ngươi đã tới Tịch Liêm chính nắm chặt quạt xếp, vừa đi vừa về xoay quanh, nhìn thấy hai người nhãn tình sáng lên. Trần Phục Dung nói ra, tần quan hắn màu xám mèo đầu bạc kích động chấn động cánh, tiểu tử này vì muốn thắng bị võ điên rồi, mạnh mẽ xông tới lầu 3, nuốt một viên hồng hoàn đi vào, hòa xanh không sợ trường đấu võ, bị hắn bắt thủ, chúng ta chạy tới lúc sau đã bắt đầu dị hóa vận hạnh. Ôn Tiểu Hồng kịp thời chạy về, cuối cùng ngăn lại. Tề Bính nghe được không hiểu ra sao, cái gì hồng hoàn, dị hóa? Cảm giác cố chỉ lâu bên trong cất giấu bí mật a. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mèo đầu bạc, bẩn thỉu ngũ tiên sinh, hòa xanh, cùng phong trần mệt mỏi, một mặt mệt mỏi Ôn Tiểu Hồng rơi vào trên giường. Tần quan an tĩnh nằm, lỗ chân lông thấm ra huyết dịch nhuộm đỏ chân mềm, làn da hiện ra màu xanh trắng, hô hấp đều đặn, không cảm giác. Tề Bình trong lòng trầm xuống. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, tần quan suy yếu. Tần quan thụ thương. Trần Phục Dung cũng ý thức được đến điểm ấy, hắn không dùng nghi vấn câu nói, mà là câu trần thuật. Hoa xanh đuốt đuốt còn có chút đau nhức bụng, dùng một ngón tay đẩy bên dưới trên sống nuôi kính mắt, nói ra, cưỡng ép gián đoạn hồng hoàn dược lực, mặc dù đem dị hóa quá trình thay đổi, nhưng đối với hắn cũng tạo thành nội thương không nhẹ, lấy thể chất của hắn, cũng muốn rất nhiều ngày mới có thể khôi phục. Ngưng tạm, nàng phảng phất nhìn ra hai người suy nghĩ, khẽ khẽ thở dài, hắn tình huống như vậy, ngày mai rất khó ra sân. Quả nhiên, Tề Bình trầm mặc bên dưới, mở miệng hỏi, ta có thể biết, tại sao không? Mấy tên tiên sinh đột nhiên ăn ý yên tĩnh trở lại, liền ngay cả Trần Phục Dung đều không có lên tiếng. Một đường gấp trở về, rất khát nước đương nhiên, lòng thoải mái thân thể béo mập, đối đãi người thân cùng nhị tiên sinh mở miệng, ngừng tạm, nhìn xem Tề Bình, muốn uống một chút sao? Ta nhớ được đại tiên sinh nhận dấu không ít trà ngon. Giờ khắc này, cảm thụ được Ôn Tiểu Hồng cái kia ôn nhu, lại tựa như có thể xem thấu lòng người ánh mắt, Tề Bình đột nhiên có chút nửa đường bỏ cuộc. Nhưng hắn hay là gật đầu, tốt. Đại giảng đường bên trong, trời chiều hồng quang như lửa, đốt lên tuyết lớn bãi, nghiêng nghiêng từ ngăn chứa cửa sổ chiếu vào màu nâu đậm trên sàn nhà. Hình thành từng khối hình vuông còn sáng. Người tu hành nhiều vui ngồi xuống, cho nên chỗ ở không hẳn sẽ bài trí cái bàn. Tề Bình ngồi tại trên bồ đoàn, nhìn xem nhị tiên sinh chuyển lấy có chút vụng về thân thể, như một người bình thường mở dạng, đốt đi nước, sau đó từ trên giá gỗ lấy ra một cái khắc hoa tinh mỹ bình trà, từ đó coi chừng mà rũ ra mấy mảnh lá trà, ngâm mình ở trong ấm. Đại tiên sinh chân tàng trà thế nhưng là đồ tốt, so cống trà cũng mạnh hơn một bậc, xưa nay cũng không cho người từng, hắc, dưới mắt hắn không tại, hai ta cũng phẩm nhất phẩm đỉnh cấp lá trà tư vị. Nhị tiên sinh trên khuôn mặt mập mạp, treo ý cười, hắn nói chuyện thời điểm chậm rãi, không nhanh không chậm, để Tề Bình một viên sao động tâm, rất dễ dàng bình tĩnh lại. Tề Bình hiếu kỳ hỏi, đại tiên sinh không có cùng ngài đồng thời trở về? Nói đến, hai vị là phụng hoàng mệnh đi quét sạch bất lão lâm đi, làm sao đột nhiên trở về? Nhị tiên sinh mang theo Tử Sa Hồ, đi đến hắn đối diện, chậm rãi ngồi tại trên bồ đoàn, đem nóng hổi ấm trà đặt ở giữa trên bàn nhỏ, nói rất dài dòng, lần này quét sạch bất lão lâm, hiệu quả rõ rệt, chỉ là ta hai người chủ yếu vẫn là vì nhìn chằm chằm cái kia bất lão lâm thủ lĩnh mà đi. Chỉ là, làm chúng ta dựa theo ám thanh tử cung cấp manh mối, đến bất lão lâm tổng bộ lúc, người đã đi nhà trống. Tề Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ Việt Châu trở về kinh đô, lại đến hai vị tiên sinh xuất phát, thời gian lâu như vậy, đầy đủ bất lão lâm rời đi. Nhị tiên sinh tiếp tục nói, đằng sau, phía chúng ta lần theo manh mối truy kích, một bên phòng ngựa triều đình quét sạch bị ngăn cản cào, trong quá trình, mặc dù cũng bị phản kháng, nhưng cũng không có bắt được cá lớn, thẳng đến về sau, chúng ta mới từ một tên bị bắt bất lão lâm thành viên trong miệng biết được, thủ lĩnh của bọn hắn dẫn người đi đến phương bắc. Phương bắc. Tề Bình trong lòng hơi động, tại bị võ bắt đầu trước, hắn từng đối với Đỗ Nguyên Xuân nói qua, chính mình suy đoán bất lão lâm khả năng hướng bắc làm phá hư. Đối phương mang về tin tức, làm cho suy đoán này càng có thể tin. Nhị tiên sinh nói ra, biết được tin tức này sau, chúng ta biết lại lưu tại phía nam đã mất tất yếu, đại tiên sinh cùng ta chia binh hai đường, hắn chạy đi phương bắc tiếp tục đuổi trà, ta thì về kinh đô bẩm mình thu hoạch, trên đường thời điểm, ta phải biết yêu tộc sứ đoàn đến, trong lòng liền rất lo lắng, có người sẽ mượn cơ hội sinh sự, đành phải đi cả ngày lẫn đêm chạy về, nhắc tới cũng là trùng hợp, nếu là chậm thêm một chút, tần quan khả năng liền không cứu lại được tới. Chương 368, hắn tới 7000 chữ đại chương cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 368, hắn tới 7000 chữ đại chương cầu đặt mua 10 phiếu, 2, thì ra là như vậy. Tề Bình giật mình, thử dò xét nói, tần quan hắn nhị tiên sinh khe khẽ thở dài, nói ra, ta biết ngươi muốn hỏi thứ gì, nguyên bản, những sự tình này dính đến một chút thư viện không muốn đề cập bí ẩn, nhưng đã ngươi đã thành thần thông, như vậy, cũng không có đối với ngươi cần thiết giấu giếm. Dừng một chút, hắn thở dài, kỳ thật, nếu không phải là ra ngoài quét sạch bất lão lâm, đại tiên sinh vốn nghĩ, tìm ngươi nói một chút. Tề Bình đột nhiên có điểm tâm hoảng, nói chuyện gì? Ôn Tiểu Hồng trầm mặc bên dưới, hắn mập mạp thân thể ngồi tại màu nâu đậm trên sàn nhà, một đôi mắt bình tĩnh nhu hòa, như là dưới trời chiều biển cả. Hắn mọc lên một tấm rất dễ dàng để cho người ta có hảo cảm mặt, cho dù là lại khác biệt người, cũng rất khó đối với hắn phát cáu. Nhưng mà, khi hắn nói ra câu nói kia, Tề Bình cả người như bị sét đánh. Ôn Tiểu Hồng cười cười, nói ra, thần phú bút, trong tay ngươi đi. Vâng. Câu này lời nói bình thản, như là ném vào trong nước đạn, Tề Bình đầu góc trống rỗng, mồ hôi lạnh từ lưng thấm ra. Hắn biết, là lừa dối. Không, không phải, Tề Bình có thể cảm giác được đối phương chắc chắn, rốt cục, cái này để căn thủy cuối cùng chôn ở đáy lòng của hắn gai, đâm rách tầng giấy cửa sổ kia. Thần phù bút tồn tại, từ đầu đến cuối để Tề Bình trong lòng, đối với thư viện có tầng ngăn cách này. Sớm nhất thời điểm, hắn sở dĩ đem cái này thiên giai pháp khí hạ lạc cẩn tàng, là lo lắng bị cắt miếng bị thế giới này người tu hành phát hiện đồng hồ cắt tồn tại, chính mình bị thủ. Lúc kia, hắn đối với phương thế giới này người tu hành hoàn toàn không biết gì cả, đồng thời là một tên khách xuyên biệt, trong lòng có bản năng đề phòng. Về sau, khi hắn từ Tây Bắc thành nhỏ một cước bước vào kinh đô, biết được thiên giai pháp khí chân quý, trong lòng hoàn toàn chính xác cất tư tâm, cũng không phải chính mình giấu đi, là nhặt được. Bảo vật người có đức chiếm lấy, tựa như ở trên đường nhặt được tiền, không có nộp lên, chính mình lưu lại dùng. Ý nghĩ này đương nhiên không đủ hào quang, nhưng hắn đồng dạng không phải đạo đức thánh nhân. Cùng lắm thì chờ mình tu hành có thành tựu, có không bị loay hoay năng lực, trả lại trở về. Nhưng theo hắn từng bước một hướng cao đi, đột nhiên phát hiện, chính mình cuốn vào một cái vòng xoáy hắc ám, núp trong bóng tối địch nhân tùy thời mà động, mà thần thông cảnh đồng dạng không có cách nào cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Thú hổ. Theo cùng thư viện càng chặt chẽ, hắn cũng có chút xoắn xuýt, nói thế nào. Cho nên, liền kéo dài cho tới bây giờ. Nhìn thấy Tề Bình cứ thế tại nguyên chỗ, Ôn Tiểu Hồng khoe miệng giơ lên, cảm thấy rất có ý tứ, nhấc lên tử xa ấm trà, rót hai chén đi ra. Đích thật là trà ngon, mùi thơm nước mũi. Ngay tại lúc hắn hiếu kỳ Tề Bình sẽ như thế nào ứng đối lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, Tề Bình chỉ là nhẹ nhàng thở hắt ra, trên mặt lại sinh ra thoải mái cảm xúc đến. Tựa như là nhẫn nhịn thật lâu bí mật, rốt cục có thể rộng mở. Là, trong tay ta, lúc trước Tề Bình chăm chú giảng thuật đứng lên, từ Hà Yến cái kia ngày mưa bắt đầu nói về, không có tiến hành cái gì che lấp, chỉ là ẩn giấu đi đồng hồ cắt tồn tại. Nhị tiên sinh một bên phòng trà, một bên an tĩnh nghe, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nói như vậy, nó trong tay ngươi coi như không có lãng phí, tối thiểu cứu được ngươi mấy lần. Nhị tiên sinh nói ra. Tề Bình gật đầu, ở quá khứ nguy cơ sinh tử bên trong, thần phù bút hoàn toàn chính xác nhiều lần lập đại công, hắn mắt nhìn đối diện Ôn Tiểu Hồng, đống nhiên nói ra, ngài đã biết rất sớm đi. Nhị tiên sinh gật đầu, hai cánh tay lung tại trong tay áo, lộ ra rất giản dị, cười tủm tỉm nói, đúng vậy à. Nhiều sớm. Ân. Đại khái tại ngươi lần thứ nhất học được phong tự phù lần kia. Nhị tiên sinh giống như cười mà không phải cười, hôm đó thư viện mở điện, ngươi liếc mắt nhìn qua, cơ hồ tất cả văn tự đều sáng lên, lúc kia ta cũng có chút hoài nghi, về sau đã điều tra bên dưới, biết ngươi đến từ Hà Yến, đợi thêm đến ngươi học xong Thương Hoàng kiếm quyết liền chắc chắn. A cái này. Tề Bình há to miệng, cái kia lúc trước ngài nói phù điện hỏng nhị tiên sinh gật đầu, dù sao cũng phải có cái lấy cớ. Tề Bình cười khổ, tốt à, hắn quả nhiên vẫn là quá coi thường những người này, tự cho là ngấp rất kỹ, nguyên lai sớm như vậy liền bị phát hiện. Tố chất mà đến chính là nghi hoặc, vậy tại sao vì cái gì không đem ngươi bắt đứng lên? Nhị tiên sinh lắc đầu, chậm rãi nói vì cái gì đây? Ngươi cho rằng thần phù bút là tùy tiện một cái người tu hành đều có thể sử dụng sao? Ngươi có thể sử dụng, cũng đã nói rõ, ngươi cùng nó hữu duyên, có lẽ cũng không phải là ngươi ẩn giấu nó, mà là nó lựa chọn ngươi, có lẽ ngươi cảm thấy thiên giai pháp khí như thế nào chân quý, nhưng không phải. Hơn 30 năm đi qua, không có nó, thư viện cũng không có nửa điểm suy sụp, pháp khí cuối cùng chỉ là đồ vật mà thôi, nếu nó đã về tới kinh đô, mà lại tại thư viện đệ tử trong tay, vậy vì sao không vân vân nhìn đâu? Tề Bình khẽ giật mình, có thể Bất Lão Lâm đều đang tìm kiếm nó. Nhị tiên sinh nói ra, Bất Lão Lâm là sự tình liên quan đến thư viện một cọc bí ẩn, cùng cố chỉ lâu tầng thứ ba bên trong đồ vật có quan hệ, đương nhiên, cùng thần phù bút cũng có chút liên quan, thần quan biết chuyện này, cũng biết trong thư viện, còn giữ một chút. Cùng loại Bất Lão Lâm, có thể khiến người thời gian ngắn tu vi trên diện rộng tăng trưởng đồ vật, hắn không có lòng tin thắng nổi Kỳ Lân, cho nên lựa chọn nuốt hồng hoàn, nhưng này đồ vật giá quá lớn, cho dù thắng, ta Lương Quốc cũng muốn tổn thất một vị đại tướng. Tề Bình hỏi, món kia bí ẩn nhị tiên sinh nói ra, ngươi muốn biết, có thể lợi luận võ kết thúc lại đến, khi đó, ta sẽ từ đầu chí cuối nói cho ngươi, nhưng dưới mắt, ngươi có chuyện trọng yếu hơn làm. Chuyện gì? Tề Bình mờ mịt. Nhị tiên sinh theo dõi hắn, từng chữ nói ra, thay thế tần quan, ngày mai luận võ. Tề Bình trong lòng quát to một tiếng đừng làm rộn, ta chính là ẩn giấu một tay bút, đến mức để ta lấy mạng còn sao? Đối diện Kỳ Lân thế nhưng là đỉnh cấp thần thông. Tề Bình chân thành nói. Nhị tiên sinh hỏi, ngươi cảm thấy chính mình không được. Vậy ngươi nói, thần thông nhất trọng cùng đỉnh cấp khác nhau ở chỗ nào? Tề Bình nói ra, chân nguyên. Cả hai chân nguyên hùng hậu trình độ không phải một cấp bậc. Còn gì nữa không? Tề Bình nói ra, thần thông khống chế trình độ đi, càng cao, đối với thần thông nắm giữ càng sâu, cũng sẽ lợi hại hơn chút. Còn gì nữa không? Tề Bình nghẹn lời, hắn có chút đáp không được. Cùng một cái đại cảnh giới bên trong, vốn cũng không có bản chất khác biệt, cũng không tồn tại hoàn toàn không cách nào vượt qua hừng câu. Nếu bàn về kỹ xảo chiến đấu, ta nghe nói, ngươi tại thư viện ma luyện một tháng, càng thắng rồi hơn chi cơ tĩnh. Nếu bàn về thần thông khống chế, thần thông của ngươi càng là cực kỳ đặc thù một loại, chỉ luận tầng cấp, không thể so với Kỳ Lân kém. Nhị tiên sinh nói. Chương 368, hắn tới 7.000 chữ đại trương cầu đặt mua 10 phiếu. 3. Chương 368, hắn tới 7.000 chữ đại trương cầu đặt mua 10 phiếu. 3. Tề Bình lắc đầu nói, ngài đừng nói cười, ta chỉ là cái tân tấn thần thông, miễn cưỡng tại nhất trọng đứng vững mà thôi, coi như lui một bước, đúng như ngài nói tới, nhưng chân nguyên đâu? Chân phục dung cùng cựu mệnh thực lực phản phất, chân nguyên liền thành ai có thể chống đỡ càng lâu ỷ bảo, bằng vào tu vi của ta, đi lên không kháng nổi mấy hiệp, liền sẽ chân nguyên hao hết, thua không nghi ngờ. Hắn cảm thấy có chút hoang đường, nhị tiên sinh chẳng lẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lại nghe nhị tiên sinh bỗng nhiên mở miệng, cho nên, ngươi cùng Kỳ Lân lớn nhất chênh lệch là tại chân nguyên bên trên đúng không? Nếu như có thể bù đắp sự chênh lệch này, thậm chí để cho ngươi so với hắn thêm nữa nhỉ? Tề Bình ngạc nhiên ngẩng đầu, muốn từ Ôn Tiểu Hồng trên mặt nhìn ra đùa giỡn vết tích, nhưng hắn thất vọng. Ngài Ôn Tiểu Hồng đặt chén trà xuống, mập mạp tay phải tại trong tay áo sờ một cái, sau đó tại Tề Bình trước mặt mở ra, còn nhớ do nó sao? Ta đã nói rồi, thay ngươi ôn dưỡng một trận, hiện tại, vật quy nguyên chủ. Trời chiều ánh sáng màu lửa đỏ buộc từ cửa sổ chống rông chiếu vào, sáng lạn quần sáng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nơi đó an tĩnh nằm một viên màu ám kim thần phù, không chữ thần phù. Đêm đó, thư viện đám học sinh nhận được tin tức, nói là một chút ngoài ý muốn, phát sinh hết thảy sự tình, không được truyền ra ngoài. Không biết chân tướng đám học sinh mặc dù cảm thấy kỳ vọng, nhưng các tiên sinh đều nói như vậy, liền cũng không tốt truy vấn, chỉ là không hiểu cảm thấy, ngày mai luận võ có thể sẽ không đơn giản. Đồng dạng, ở buổi tối hôm ấy, Tề Bình chưa có trở về kinh đô, mà là lưu tại đại giảng đường bên trong, không ai biết hắn đang làm cái gì. Đảo mắt, ngày thứ hai, sáng sớm. Hoàng cung, ngọ môn trên quảng trường, xa hoa đại khí xa giá sáng sớm liền dắt tới, trời còn chưa sáng, trong cung thái giám cung Nga, liền dậy thật sớm, thu thập thỏa đáng, chờ đợi hoàng đế xuất hành. Trong phòng, ung dung hoa quý hoàng hậu tự mình đứng tại trước gương, vì hoàng đế chỉnh lý long bào. Nàng xinh đẹp trên mặt trứng ngỗng treo vẻ u sầu, hôm nay bệ hạ chớ có đi, ở trong cung chờ kết quả không tốt sao, đã đi hai lần, cũng cho đủ yêu tộc mặt mũi. Nàng chưa nói một câu là, nếu là thua, hiện trường kia bên trong nhất mất mặt, không phải tần quan, mà là hoàng đế. Dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế nhìn qua trong gương đồng chính mình, bởi vì sớm đêm chưa ngủ, thêm nữa tâm lực lao lực quá độ, thần sắc rõ ràng tiểu thụy. Hán tiên tiên xuất sinh liền có chút khí huyết không đủ, khi còn bé liền thường người yếu nhiều bệnh, về sau ăn không ít tiên tài địa bảo, thêm nữa người tu hành hỗ trợ điều dưỡng, mới thoát khỏi ma bệnh hình tượng. Nhưng ngày kia bổ cứu, cuối cùng so ra kém tiên tiên hùng hậu, một khi quá cực khổ, liền sẽ đặc biệt suy yếu chút. Khu cụ hắn che miệng rõ ràng ho bên dưới, lại lắc đầu bình tĩnh nói, chấm phải đi, vô luận kết quả gì. Nếu là trốn tránh không ra, mới có thể dạy yêu tộc xem nhẹ. Hoàng hậu thở dài, không có lại nói cái gì, hai người đi ra ngoài, liền thấy trưởng công chúa cùng An Bình quận chúa xe ngựa, cũng xuất hiện tại ngõ môn bên ngoài. Huynh muội lướt nhau, không có nói chuyện với nhau, rất nhanh, một nhóm xe ngựa lái ra hoàng thành. Nam thành, trong tiểu viện. Vân Thanh Nhi đến gần nội đường lúc, còn ngáp, vây được không được. Vân lão gia tử lớn tuổi, cảm giác thiếu, này sẽ thần thái sáng láng, uống vào cháo hoa, nói ra, ăn một chút gì, ngươi không phải tranh cãi đi xem thôi, hiện tại lưỡi nhác cũng là ngươi. Vân Thanh Nhi đặt mông chứng tòa hạ, ủy khuất nói, ta cũng không muốn có thôi. Ngao. Nói, miệng lớn gặm lên bánh bao. Hướng tiểu viên cười, vai phong lấm liệt nói đều là Thanh Nhi tối hôm qua khắp nơi cho hàng xóm nói tỉ võ sự tình, nhà này nói xong nhà kia nói, mới lên muộn. Vân Thanh Nhi tiêu ngạo nói, ta đây là giúp hắn dựng danh, hắn còn phải cảm tạ ta đây, à, lớn phản thùng đâu, ra cửa. Tế thú lắc đầu, Tế Thanh Tế khí nói đại ca tối hôm qua không có trở về, hẳn là ở tại đạo viện bên trong đi. Lâm Diệu Diệu tỉnh táo phân tích, thần tướng quân cũng tại đạo viện, Hứa thị Đông gia đang cho hắn làm chỉ đạo. Đám người đối với điều phỏng đoán này rất là tin phục. Hướng tiểu viên thở dài nói, đáng tiếc hôm nay yêu tộc chắc chắn sẽ không tự rước lấy đủ. Nàng chỉ là, yêu tộc sẽ không lại làm bên ngoài sân chỉ điểm, lời như vậy, Tề Bình cũng vô pháp tham dự vào. Đám người ăn xong, lên xe ngựa hướng bờ sông đảo xuyên bước đi, hôm nay giao quang không có đi theo, Hứa thị hôm qua Tề Bình không cho nàng sắc mặt tốt, liền không tới. Bờ sông đảo xuyên. Hôm nay người tới so hai ngày trước càng nhiều. Không chỉ là bởi vì quyết thắng cục nguyên nhân, càng bởi vì, hôm qua tỷ võ cô sự quá mức trầm động chập trùng, một khi truyền bá sau, rất nhiều lúc đầu không tính tới, đều ngồi không yên. Lúc này, sáng sớm ánh nắng hắt vây xuống tới, người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Trải qua hôm qua đại thắng, kinh đô dân chúng trọng chấn lòng tin, này sẽ đã căn cứ lưu truyền ra tin tức, nghị luận lên. À, chung mà không đến, trong đám người, xúc lấy sợi dâu, một mặt thu kệ hồ lai lềm mà lềm mề đến lúc đó, bốn phía nhìn một cái, lớn tiếng hỏi. Nhỏ giọng một chút. Hồng Tiêu Kiều một mặt ghét bỏ, sau đó cũng khó hiểu nói, ngày xưa sớm nên tới, hôm nay Hứa thị có việc chậm trễ. Bùi Thiếu Khanh nói ra, có lẽ là cho tần tướng quân làm chiến thuật, tựa như giống như hôm qua. Đám người cảm thấy có lý, không nghi ngờ gì, tuần tra một vòng, rất quen hướng cảm lạnh lều đi đến. Đỗ Nguyên Xuân cùng Dư Thiên Hộ đã ngồi xuống, bên cạnh hắn trên ghế, vắng vẻ không người. Bầu không khí không tính quá tốt, so với dân chúng, bọn hắn cũng biết song phương chênh lệch. Kỳ Lân quá thần bí, tuyệt đối là yêu tộc cát chủ bài, tần quan mặc dù cũng không yếu, nhưng dù sao chỉ là võ phu, thủ đoạn tiêu thốn, lại nơi đây cũng không phải là chiến trận. Hôm nay trận này, chỉ sợ không lạc quan. Hồng Lư phân tích nói. Khí chất âm nhu mạc tiểu cùng gật đầu, hoàn toàn chính xác, rất khó đánh, trừ phi lại xuất hiện hôm qua loại kia tình huống. Lý Đồng lắc đầu, tích chữ như vàng, không. Đám người đợi nửa điểm, không đợi được xe chữ, khó chịu giống như là được tà bón. Lúc này, người của triều đình lần lượt trình diện, mắt nhìn thấy thời gian càng ngày càng gần, Tề Bình như cũ cũng không đến, tới đối ứng, cũng không tại đạo viện trong đội ngũ, nhìn thấy tần quan thân ảnh. Cái này khiến một số người có chút khó hiểu. Tần tướng quân đi nơi nào, không cùng đạo viện cùng một chỗ sao? Cũng không có đi theo binh bộ. Hứa thị còn chưa tới đi. Trong tiếng nghị luận, đột nhiên có một tên cẩm y đi chạy chậm đến đi vào Đỗ Nguyên Xuân bên cạnh, đưa lô thai nói chuyện, đợi nghe xong, Đỗ Nguyên Xuân sắc mặt biến hóa, ngươi nói cái gì? Dư Khánh bọn người nghi hoặc trông lại, Đỗ Nguyên Xuân đè xuống giữa lông mày nôn nóng, phất tay đuổi người rời đi, lúc này mới thấp giọng nói, chương 368, hắn tới 7000 chữ đại chương cầu đặt mua 10 phiếu, 4, chương 368, hắn tới 7000 chữ đại chương cầu đặt mua một phiếu, 4, thần quan không tại đạo viện, hôm qua cửa thành quân coi giữ nhìn thấy hắn ra khỏi thành đi, trắng đêm chưa về. Nghe nói như thế, Cẩm Y Liễu bọn họ sắc mặt đều cổ quái, mấu chốt này ra khỏi thành mà lại trắng đêm chưa về, cái này quá làm cho người đoán mò. Chẳng lẽ tần quan sợ thua? Chạy, ý nghĩ này không bị khống chế tại trong lòng mọi người dâng lên. Có thể lại cảm thấy hoang đường, tần quan là ai? Lương quốc thứ nhất võ sư, có người điên vì võ ngoại hiệu, trong thiên quân vạn mã giết ra tới, sao lại sợ chiến? Coi như lui mười. Không bước, sợ chiến, cũng có thể có khác phương pháp, lâm trận đào thoát cũng quá ngu xuẩn. Cũng không phải chạy, lại có thể là duyên cớ gì? Bọn hắn không biết, nhưng vốn là dẫn theo tâm, lần nữa bị kín khói mù. Lúc này, tương tự tình báo cũng truyền đến triều đình các bộ quan viên trong hai, thế là toàn bộ trên khán đài bầu không khí đều do dị đứng lên. Từng người quan viên hoặc ngạc nhiên, hoặc không tin, hoặc kinh sợ, hoặc dáng chống đỡ chấn định. Càng về sau, liền ngay cả hoàng đế đều là sầm mặt lại. Làm cái gì? Một người chẳng lẽ đã không thấy tăm hơi? Các quan lại trong lòng phát khổ, tự đủ đây chính là tần tướng quân, ai dám ngăn cản? Khán đài bên ngoài, dân chúng không biết cụ thể, nhưng trông thấy triều đình đám quan chức biến hóa, cũng nổi lên nghi ngờ. Phát sinh chuyện gì? Còn không có đánh, sao liền sắc mặt đều như vậy? Dân chúng nghị luận ở Mỹ. Yêu tộc ghế. Chi Cơ Tĩnh cũng là như mày, nàng quay đầu quét mắt Xà Tiên Sinh, ngươi lại làm cái gì? Xà Tiên Sinh nhất thời tê hoan, cùng ta có liên can gì? Y tám, lần này hắn thật cái gì cũng không làm, bởi vì đối với Kỳ Lân có lòng tin tuyệt đối, không cần thiết phức tạp, rơi tiếng người trôi. Chi Cơ Tĩnh một mặt hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, một tên đại sứ bỗng nhiên nói, có phải hay không là sợ vừa, cho nên cố ý để cho người ta mất tích, đến lúc đó chụp mũ cái mũ cho chúng ta. Không có ý nghĩa. Chi Cơ Tĩnh lắc đầu, bị võ thắng bại không phải mục đích là hiện ra thực lực, lương quốc không có lý do như vậy. Dừng một chút, nàng quét mắt trấn phủ ti phương hướng, ánh mắt tại tấm kia vắng vẻ trên ghế dừng lại mấy giây, nghi thầm, chẳng lẽ là cái này cái kia Tề Bình lại đang làm cái gì? Kỳ Lân, không nên suy nghĩ nhiều, chờ chút lên đài chính là nàng căn dặn nói. Bên cạnh, rất có nho tướng Chi Phong Ngọc Kỳ Lân gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh, trong mắt chứa chờ mong. Lại qua không bao lâu, canh giờ đã đến, Ngọc Kỳ Lân đứng dậy, từng bước một đi lên lôi đài, đứng vững, chắp tay chờ đợi. Dưới lôi đài, ồn ào tiếng ồn ào biến mất, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía tòa kia chữa trị như lúc ban đầu thạch đài, chờ đợi tần tướng quân ra sân. Nhưng mà tĩnh mịch bầu không khí bên trong cũng chỉ có gió lạnh gào thét, một vòng tình kỳ phân vân. Người đâu? Tần tướng quân người đâu? Làm sao còn không đến? Dân chúng mở mịt không hiểu, vang lên lần nữa ông ông tiếng nghị luận. Đạo Việt đế, Ngư Toàn Cơ cũng như mày, đột nhiên nói thầm, tiểu tử này sẽ không thật chạy đi. Nàng chỉ biết là thần quan hôm qua ra khỏi thành, còn lại cũng không rõ ràng. Thư viện phương hướng, đám học sinh sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm không phải nói là một trận hiểu lầm sao? Sẽ không ảnh hưởng hôm nay bị bỏ sao? Có người nhìn về phía trước, lấy hỏa xanh cầm đầu một đám tiên sinh. Phát hiện Ôn Tiểu Hồng cùng Trần Phục Dung cũng đều không đến. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đám học sinh nhíu mày. Thư viện. Hôm nay bị võ, đại bộ phận học sinh đều đi quan sát, trong thư viện chỉ còn lại có bộ phận trưởng công cùng một số nhỏ học sinh lưu lại. Nô thanh niên hôm nay liền không có đi, yêu ngạo nàng đối với một trận sát suất lớn sẽ thua bị võ không có hứng thú. Thà rằng lưu tại trong thư viện đọc sách. Cái này phù hợp nàng không lớn hợp quần nhân vật thiết lập. Khi nàng từ cố chỉ lâu bên trong lấy thư tịch đi ra cửa, hướng gục xuống bàn mèo cam lộ ra khuôn mặt tươi cười, Miêu Chấn Thủ không có phản ứng nàng, nô thanh niên tự chốt đục nhã, đi tới. Đột nhiên, liền thấy đóng lại một đêm đại giảng đường cửa phòng, một tiếng cọt kẹt mở ra. Đủ Nô thanh niên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tề Bình vậy mà một đêm không đi. Nàng lấy rút khí, muốn chào hỏi, nhưng mà sau đó phát sinh một màn, lại làm nàng không gì sánh được ngoài ý muốn. Chỉ gặp Tề Bình một thân màu trắng nho bảo, ánh mắt thiên tĩnh đi ra, giữa lông mày mang theo có chút hưng phấn. Canh giờ đến nữa nha. Nói thầm một câu, Tề Bình tay phải ném đi, một viên màu đỏ thoa tử mang theo hắn, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất trên thanh sơn, một vòng kiếm quang, bay thẳng trời cao. Hướng kinh đô phương hướng bay đi. Bình. Nô thanh niên còn lại nửa chữ bay xuống ở trong không khí, nàng giật mình, đột nhiên muốn đi lôi đài nhìn một chút. Bờ sông đào xuyên, ánh nắng hạ xuống, chiếu sáng ô ương ương đầu người, lúc này, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, như là sôi trào nắp đấm, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ phanh nổ tung. Ngọc Kỳ Lân đứng trên lôi đài, độc cô cầu bại. Yêu tộc đại sứ bọn họ lộ ra dáng tươi cười, một tên yêu tộc đột nhiên hô, người đâu của các ngươi? Chẳng lẽ sợ thua, chạy đi. Ha ha ha, mặt khác yêu tộc cũng phát ra tiếng chế nhạo, bọn hắn không muốn buông tha tốt như vậy, lấy lại danh dự cơ hội. Thanh âm phiêu đã mở, triều đình tất cả mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, bọn hắn đã khẩn cấp phái người đi tìm, nhưng làm sao có thể có kết quả? Mặc dù không tin, nhưng tự hồ thần quan thật lâm trận bỏ chạy. Tần tướng quân đến cùng đi đâu? Rốt cục, một tên học sinh đánh bạo, hướng Hòa Xanh đặt câu hỏi. Bọn hắn phát hiện, trong toàn trường chỉ có mấy vị tiên sinh thần sắc chấn định, lại phức tạp, thật giống như đang chờ đợi cái gì. Nghe được tra hỏi, Hòa Xanh không có trả lời, mà là ngẩng đầu, ánh nắng xuyên thấu qua kính mài pha lê, tại nàng trắng loáng trên mặt bỏ ra hai khối còn sáng. Hắn tới. Hòa Xanh nhẹ nói. Tần tướng quân tới. Đám học sinh vui mừng đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp theo, tất cả mọi người chỉ thấy vàng óng ánh dưới ánh mặt trời mùa đông trên bầu trời, một vòng ánh sáng cầu vồng giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên lưu tinh, kéo lấy bơi lửa từ phương nam chân trời gào thét mà đến. Trước một khắc còn tại chân trời, một giây sau đã tới phụ cận. Phòng hộ lồng ánh sáng đột nhiên ứng kích, điên cuồng rung động, một bộ trường bào màu xanh sẫm, đứng chắp tay yêu tộc thiên tiêu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngẩng đầu lên, giống như hồ nước trong đôi mắt, phản chiếu ra một vòng không ngừng phóng đại điểm sáng màu vàng nóng. Rốt cục, lưu quang kia từ chân trời cắt tới. Đông. Trầm muộn trong thanh âm, đến tại Kỳ Lân trước mặt. Khói bụi tan đi, Tề Bình thân ảnh đứng lặng tại vô số đạo trong ánh mắt. Toàn trường yên tĩnh, tiếp theo xôn xao. Đấu chương xong, chương 369, thiên giai binh khí, tái hiện nhân gian, 1, chương 369, thiên giai binh khí, tái hiện nhân gian, 1, chương 369, thiên giai binh khí, tái hiện nhân gian Tề Bình. Sông đảo xuyên bên trên, hàn phong lạnh thấu xương, cùng ngày bên cạnh đạo lưu quang kia rơi xuống, mọi người đều coi là tần quan chạy đến. Mặc dù rất nhiều người biết chuyện nghi hoặc, tần quan cái kia lục chiến đệ nhất võ sĩ, khi nào có như vậy cự ly xa năng lực phi hành. Nhưng khi Tề Bình thân ảnh hiện ra, mọi người mới phát hiện chính mình sai. Là Tề công tử. Như thế nào là Tề công tử? Hắn vì sao lên đài? Chẳng lẽ trận luận võ này chính là hắn? Nói vậy, triều đình đều nói rồi là tần tướng quân, còn nữa, Tề công tử chỉ là nhị cảnh, không thể nào quảng trường đám người nghị luận nhiệt liệt. Dân chúng châu đầu ghé thai, hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà một giây sau, bọn hắn liền nghe Tề Bình thanh âm quét sạch toàn trường, tần tướng quân đêm qua là hôm nay ứng chiến, cưỡng ép phá cảnh, cho nên nội thường, nhắc nhở ta thay xuất chiến. Ẩn chứa chân nguyên thanh âm che lại ố áp áp đầu người, vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột bộ phận hưu thức chi sĩ bị tốc độ ánh sáng đánh mặt, nhưng mà, càng nhiều dân chúng lại là kích động lên. Trong lời này lộ ra hai cái tin tức, thứ nhất, tần quan không có đào tẩu, mà là thụ thường, thứ hai, Tề Bình coi là thật muốn nên chiến Kỳ Lân. Tuyệt đại đa số bách tính cũng không có năng lực, phân rõ song phương chiến lệnh, chỉ mù quáng mà cảm thấy, có Tề công tử ra sân, hết thảy đều không phải là vấn đề. Loại này mù quáng chính là thành lập với hắn qua lại lần lượt thắng lợi. Nhất là hôm qua sự tình, càng thêm Tề Bình hung ác tăng một đợt thanh thế. Lúc này dân chúng nhất thời tinh thần chấn động, chờ mong không thôi, càng có người vỗ tay bảo hay, hô to. Tề công tử tất thắng Tề Thiên hộ uy vũ. Nhưng mà trên khán đài, người của triều đình bọn họ còn lâu mới có được như vậy lạc quan, cơ hồ tất cả mọi người đều bị ngoài ý muốn này tin tức kinh sợ. Tiểu bộ khoái nói cái gì? Hắn muốn thay thế tần quan đánh nhau. Dưới trời hóng mát, bọc lấy mai sắc áo choàng, gương mặt đẹp đẽ, hai cái chân tại trên ghế cao lắc lư an bình quận chúa đang đứng lên, như chấm nhỏ giống như trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng mặc dù đối với tu hành không hiểu nhiều, nhưng cũng biết yêu tộc thế nhưng là đỉnh cấp thần thông, Tề Bình làm sao có thể địch nổi. Bản cung cũng không biết bên cạnh, một bộ áo tím trưởng công chúa Vĩnh Ninh cũng là mở mịt không thôi, tố thủ nắm chặt, kinh ngạc nhìn qua trên lôi đài thân ảnh. Nàng không rõ đến tận cùng, nhưng có một chút rất rõ ràng, đó chính là Tề Bình cũng không phải loại kia sẽ cầm loại đại sự này đùa giỡn người. Chẳng lẽ lại, đây là Hoàng huynh an bài? Tựa như năm ngoái cờ chiến lúc như vậy, sinh ra cùng loại ý nghĩ người không phải số ít. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Ninh, Cảnh Vương, Hoàng Dung, Trương Giáng Chi bọn người đều không ngớt mà cùng nhìn phía khán đài cánh bắc, trung ương nhất đạo thân ảnh kia. Liền ngay cả cùng đi mà đến, đeo vàng đeo bạc, một cỗ quyến rũ khí tức hồ quý phi, cái kia hẹp dài con ngươi cũng kinh nghi bất định nhìn về phía hoàng đế, vậy hạ an bài. Thần thiếp sao không biết? Hoàng đế mặt không biểu tình, cố gắng duy trì lấy trấn định. Hắn biết, chính mình làm quốc chủ, lúc này tuyệt đối không có khả năng rụt rè, ngồi tại dưới trời hóng mát, đón vô số tìm kiếm ánh mắt, hắn nhất định phải biểu hiện ra hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Nhưng trong lòng thì rời sông lớp biển, trong lòng tự nhủ, các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hắn phiền muộn cực kỳ, hữu tâm giải thích, lần này thật không phải chấm an bài, nhưng không có khả năng. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa bên trong, mang theo một chút mệt mỏi thanh âm truyền vào hoàng đế trong tai, bệ hạ chi bằng yên tâm hoàng đế nghe được, đó là thư viện nhị tiên sinh thanh âm. Trong lòng hắn đại định, một chút suy nghĩ, khỏe miệng có chút giơ lên, nhìn về phía Hồ Phi, việc nhỏ như này, không đáng nhắc đến, liền chưa nói cùng. Ngưng tạm, hắn lại nhìn phía kinh nghi bất định yêu tộc sứ đoàn, miệng vàng lời ngọc, trận này, liền do Tề Thiên hộ thay triều đình xuất chiến. Hoa. Hoàng đế dứt lời, quân thần cũng là phát ra tiếng động lớn âm thanh. Một tên tuổi già hơn quý vội la lên, bệ hạ muốn làm gì? Tề Thiên hộ ngay cả thần thông đều không phải là, như thế nào cùng yêu tộc đối địch? Cái này, chẳng phải là hồ nháo? Ở đây trong đám người, chỉ có hắn loại này mới dám nói chuyện như vậy. Nhưng những người còn lại cũng biểu đạt không hiểu, Tề Bình. Bọn hắn quá quen thuộc, hoàn toàn chính xác thiên tài, lại cho hắn mấy năm, tuyệt đối là không kém hơn Trần Phục Dung đám người thiên tiêu. Nhưng, đó là tương lai. Dưới mắt, hắn thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng tham dự loại tầng thứ này tranh đấu. Hôm qua loại kia bên ngoài sân đối cục, đã là cực đặc thù tình huống. Dù sao, vậy chỉ cần phải động não lực, mà chân chính đứng ở trên đài, chỉ bằng vào kiến thức tính toán nhưng không cách nào thắng được luận võ. Bệ hạ nhất định có dự định, chúng ta đều biết sự tình, bệ hạ sao lại không biết, cũng có đại thần phân tích, lại nhìn xem chính là. Chấn phủ ti bên cạnh trên chỗ ngồi, cũng có quan viên hướng Đỗ Nguyên Xuân nhìn lại, muốn từ vị này chấn phủ sứ trên mặt nhìn ra đến tận cùng. Nhưng bọn hắn thất vọng. Đỗ Nguyên Xuân hai tay chăm chú chụp lấy cái ghế lan can, yên lặng nhìn chăm chú lôi đài, sau lưng, Dư Khánh, Hồng Lư mấy người biểu lộ khác nhau, mấy người bọn hắn biết Tề Bình cũng không phải là tẩy tủy. Nhưng hắn thay thế tần quan, làm sao có thể làm đến? Riêng là chân nguyên chính lệnh, liền không phải kỹ xảo chiến đấu có thể bù đắp. Thưa biệt đế, vừa rồi hỏi thăm tên kia học sinh nghẹn họng nhìn chân chối, liên tưởng tới hôm qua sự kiện kia, tần quan mạnh mẽ xông tới cảnh giới, không phải mạnh mẽ xông tới cố chỉ lâu sao? Tốt ta, cái này cũng không trọng yếu, nhưng vấn đề là, thế sư đệ chỉ là tẩy tùy đi, há có thể đi lên? Nguyên Chu lắp bắp, cảm thấy cực kỳ hoang đường. Cô gái tàn nhang lại đột nhiên nói, tẩy tủy cảnh giới có thể bay được không? Nguyên Chu phảng phất minh bạch cái gì, bình thường khẳng định làm không được vừa rồi như thế, hắn là dùng nào đó dạng pháp khí đi, nhưng loại này pháp khí phi hành tiêu hao chân nguyên, căn bản không phải tẩy tủy cảnh giới có thể gánh vác. Màu xám mèo đầu bạc bộ dáng tứ tiên sinh thân thể động cũng không động, nhưng là một viên đầu mèo nguyên địa 180 độ quay lại, thương hại nhìn xem một đám học sinh, nói ra, Tề Bình tại Việt Châu lúc đã đột phá thần thông. Đám học sinh, Hoa Xanh đẩy trên sống mũi thấu kính, bổ đao nói phía trước trong một tháng, cùng các ngươi giao đấu giáo viên mới, chính là hắn. Đám học sinh, giáo viên mới là Tề Bình. Hắn tại Việt Châu thời điểm liền tiến vào tam cảnh. Khi đó, hắn thậm chí còn không có tu hành một năm, không, hết hạn hiện tại, cũng vẫn chưa tới một năm. Liền, thần thông. Các thiên tài này đầu góc trống rỗng. Cô gái tàn nhang cắn môi, rốt cuộc minh bạch vì sao luôn cảm thấy vị giáo viên kia không hiểu quen thuộc, nghĩ đến, là dùng cái gì dịch dung thuật pháp. Nhưng rất nhanh, nàng vừa nghi ngờ đứng lên. Tính toán đâu ra đấy, Tề Bình nhập thần thông cũng mới 2-3 tháng, không nói đến cái khác, chỉ là chân nguyên hùng hậu trình độ, liền tuyệt đối không thể cùng Ngọc Kỳ Lân bằng được. Hán, như thế nào dám đến? Tề Bình, lại là người này. Yêu tộc sứ đoàn, Xà Tiên Sinh sắc mặt không dễ nhìn lắm, sứ đoàn lúc đến hăng hái, kết quả 5 lần 7 lượt bị người này phá hư. Một tên khác đại sứ hừ lạnh một tiếng, giờ phút này, Tề Bình đã tiếp mở trên thân phong ấn, bọn hắn có thể cảm ứng được thần thông khí tức, nhân loại tu hành được trời ưu ái, nhưng cho dù lại nhanh, cũng có hạn độ, người này cho dù là tam cảnh, cũng tuyệt không có khả năng cùng Kỳ Lân so sánh, lần này nên chiến, vừa vặn rửa sạch nhục nhã. Chương 369, Thiên giai binh khí, tái hiện nhân gian, 2, chương 369, Thiên giai binh khí, tái hiện nhân gian, 2, Xà Tiên Sinh nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy à, trên lôi đài sinh tử bất luận, Kỳ Lân nếu có thể đem tên nhân loại này trọng thương, không thể tốt hơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Kỳ Lân sẽ thua. Chi Cơ Tính nghe được hoàng đế lời nói, nhẹ gật đầu, một lần nữa ngồi xuống, nói ra, nếu như thế, vậy liền bắt đầu đi. Thanh âm của nàng phiêu đãng truyền ra, phảng phất thanh phong, phất qua đám người, ồn ào biển người nhất thời an tĩnh lại. Giờ phút này, trên lôi đài một người một yêu cũng không do ngoại ý muốn giới biến hóa, chỉ là nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ngọc Kỳ Lân tóc đen quắc vậy, đỉnh đầu hai cây cùng màu sừng lộ ra cũng không thu hút, màu xanh sẫm áo choàng buông phóng, trên khuôn mặt anh tuấn, tràn đầy phức tạp, ngươi đúng là thần thông. Tề Bình cười cười, nói ra, thật bất ngờ sao? Ngọc Kỳ Lân gật đầu, xác thực. Lúc trước, ba người bọn hắn từng âm thầm thăm dò Tề Bình, kết quả bị phong ấn lừa rồi. Kỳ Lân lại cười, bất quá bộ dạng này mới có thú, ta một mực rất chú ý ngươi, những ngày này một mực tại đọc ngươi thơ, hiểu rõ rất nhiều sự tích của ngươi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi so tuyệt đại đa số người đều càng có ý tứ, yêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, càng hiếm người có thể cùng ngươi môn so. A. Tề Bình giống như cười mà không phải cười, đây coi là đối thủ tán thành sao? Hắn xem kỹ lấy tên này rất có nhân loại nho tướng phong phạm yêu, biết đối phương xác thực yêu thích thi thư. Kỳ Lân lắc đầu, nói ra, ta tán thành đầu óc của ngươi cùng tài hoa, nhưng không có nghĩa là tu vi võ lực, ta không rõ ràng tối hôm qua xảy ra chuyện gì, cũng không lớn cảm thấy hứng thú, ta nói những này là muốn khuyên ngươi không cần tranh đoạt vũng nước đục này, ngươi không phải là đối thủ của ta, mà ta cũng không muốn đem ngươi trọng thương, thậm chí giết chết, vậy quá đáng tiếc. Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, cũng không phải là đùa cợt, tựa như thật sự là hắn nghĩ như vậy. Bởi vì thưởng thức Tề Bình, cho nên không muốn phế bỏ hắn. Tề Bình có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, ta có thể đem những lời này hiểu thành chiến thuật tâm lý sao? Kỳ Lân chân thành nói, ngươi thật không phải là đối thủ của ta. Tề Bình lắc đầu, nói ra, chưa thử qua, thắng bại ai nói chuẩn. Kỳ Lân bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục nói nhảm, chỉ là thật sâu thở dài, theo tiếng thở dài vang lên, hắn xuôi ở bên người tay phải, nhẹ nhàng đặt tại bên hông. Cho đến lúc này, rất nhiều nhân tài rốt cục ý thức được, Kỳ Lân bên hông treo một thanh đao. Rất kỳ quái, chuôi đao kia từ đầu đến cuối tồn tại, nhưng đám người quan chiến, bao quát Tề Bình, đều vô ý thức không để ý đến nó. Nó có một cái hơi có vẻ uốn lượn, đen kịt làm nền, hoàng kim là chữ vào đao, cũng không tinh mỹ, chỉ đơn giản phát họa lấy đường cong. Đó là yêu tộc thẩm mỹ phong cách, đơn giản, lùn cỏ, cổ lão. Lộ tại bên ngoài chuôi đao đơn giản dùng cổ xưa vải đỏ đầu quân quanh lấy, miếng vải lâu năm thiếu tu sửa, tiếp nhận quá nhiều mưa gió, lộ ra cũ nát, trắng bệnh. Rất khó tưởng tượng, dạng này một cây đao sẽ là một kiện thần binh lợi khí, nhưng có thể bị Kỳ Lân trịnh trọng kỳ sự mang lên lôi đài, há lại sẽ là phản vận. Một giây sau, tất cả mọi người nghe được từng tiếng càng băng âm. Đó là rút đao âm thanh. Tiếp theo, một dòng lãnh nguyệt giống như hào quang chiếu sáng trời cùng đất, liền ngay cả thái dương đều ảm đạm phai mờ. Xoát tiếng ma sát bên trong, lưới đao từng tấc rút ra, Tề Bình híp mắt lại, cơ hồ có thể cảm nhận được chuôi kia không có chút nào tạm sát trên trường đao, lộ ra dễ như trở bàn tay sắc bén khí tức. Dưới đài vang lên một tràng thốt lên. Yêu đao, có người hô. Trong đám người, mặc màu xanh lá áo, khuôn mặt trắng thuần vân thanh nhi nâng lên tay nhỏ, ngăn tại trước người, rõ ràng cách như vậy xa, nàng phảng phất đều hứng chịu tới đao khí ảnh hưởng. Đâm vào con mắt có chút đau. Yêu đao là cái gì? Nàng mở miệng hỏi. Tại Tề Bình mới vừa lên trận lúc, nàng từng kích động lôi kéo Tề Thủ, hung hăng lắc, rất hưng phấn, nhưng lúc này, lòng tin nàng đột nhiên không có như vậy đủ. Vân lão tiên sinh trầm giọng nói, yêu đao là yêu quốc một dạng thần binh, có thể tương tự chúng ta, xen vào thiên giai cùng địa giai ở giữa pháp khí, nhưng lại có khác biệt, yêu tộc không am hiểu rèn binh, lợi hại vũ khí, thường thường lấy cái chết đi yêu tộc xương cốt làm tài liệu, yêu đao truyền thuyết chính là dùng thần ẩn đại yêu hải cốt luyện thành, chính là trên đời này, nhất đẳng sắc bén. Thân là thái phó, kiến thức của hắn mặt hay là rất rộng. Hướng tiểu viên có chút lo lắng, nói cách khác, rất lợi hại. Vân lão gật đầu, ngưng trọng nói, rất lợi hại, bình thường pháp khí thậm chí vừa chạm vào liền sẽ bị chém bỡ. Tề Thù tinh tế đầu lông mày nhíu lên, có chút nóng nảy, vậy làm sao bây giờ? Nàng không nhớ rõ đại ca có tiện tay binh khí. Yêu đao. Ngư Toàn Cơ đôi mắt nhíu lại, có chút nhớ nhung mắng chửi người xúc động, lôi đài có thể mang vũ khí sao? Đương nhiên có thể, tựa như trận đầu Bạch Hổ chiến truy, trận thứ hai Trần Phục dung kiếm. Cái này cũng không trái với quy tắc, dù sao, cho dù tốt binh khí, cũng muốn người để phát huy, nhưng vấn đề là, Tề Bình tiểu tử kia trong tay giống như chỉ có một thanh địa giai thương đi. Trên lôi đài, liền rất gân gà. Ai mang pháp khí? Cho hắn đụng một thanh đi lên. Ngư Toàn Cơ đột nhiên hướng sau lưng hỏi. Một đám đạo môn tu sĩ im lặng, nghĩ thầm ngươi người sư tôn này, đều không có cho đệ tử phân phối, còn hướng chúng ta mớn. Phi, ý tám, vi sư xỉ nhục. Nhị tiên sinh thư viện dưới trời hóng mát, có người đột nhiên phát hiện, một cái béo mà bụng về thân ảnh đi tới, Ôn Tiểu Hồng gật đầu, ngồi ở trong ghế, ý tám, nhìn phía trên này. Tề Bình hít mắt, cảm thụ được trong không khí ở khắp mọi nơi sắc bén đao khí, Kỳ Lân thậm chí không có chủ động kích phát, thanh yêu đao kia, liền tự hành khóa chặt chính mình. Rất lợi hại một tay đao. Tề Bình ngùi ngùi thở dài. Kỳ Lân tay phải nắm chuôi đao, dài nhỏ lưỡi đao nghiêng nghiêng rủ xuống, mặt ngoài như có ánh trăng đang chạy, ngươi bây giờ nhận thua, còn kịp. Tề Bình cúi thấp đầu, không có nói tiếp, mà là phối hợp nói, tốt như vậy một tay đao, nếu là gây mất, không khỏi quá đáng tiếc. Kỳ Lân sửng sốt một chút, trên khán đài không ít người cũng đều sửng sốt một chút, biểu lộ cổ quái. Không biết Tề Bình là tự đại hay là tự tin, yêu đao mặc dù so ra kém trong truyền thuyết tiên giai pháp khí, nhưng cũng là thực sự thần minh. Xà tiên sinh bật cười, ngươi có thể tìm tới một kiện có thể chống đỡ được yêu đao sắc bén pháp khí thế là tốt rồi, nói những này. Xính miệng lưỡi nhanh chóng sao? Chỉ có thư viện mấy tên tiên sinh một mặt bình tĩnh, chờ đợi cái gì? Một giây sau, trước mắt bao người, liền gặp Tề Bình nâng tay phải lên, giơ cao đỉnh đầu, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng thổ khí, trong lòng nói ra đi. Tiếp theo, một vòng hư ảnh tại vô số đạo trong ánh mắt, từ lòng bàn tay bay ra, phảng phất giống như một vòng kim quang, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng bầu trời kích xạ, sáng chói chói mắt, như đại nhật mới lên. Trong lúc nhất thời, yêu đao ứng kích, vụ vụ rung động, tiếng gào chát chúa kia bên trong, không thấy túc sát, mà đúng là nhiều một vòng. E ngại. A. Đó là trong chốc lát, trên khán đài có người nghẹn ngào gào lên, tiếp theo, đạo viện, thư viện, trấn phủ thi, thậm chí yêu tộc sứ đoàn bên trong, đều có người đột nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn về phía bệnh kia hướng bầu trời kích xạ địa quang. Ông. Một giây sau, thần phù bút đón gió thư giãn, hóa thành một cây màu ám kim, thô to, nặng nề chiến mâu, ngòi bút chuẩn bị khép lại, lấp lóe hàn mang. Tại tiếng gào chát chúa bên trong, vững vàng rơi vào Tề Bình trong tay. Một ngày này, biến mất hơn 30 năm thiên giai pháp khí, tái hiện nhân gian. Muốn đem trận này viết xong, nhưng thực sự không có trạng thái, ngày mai viết cái đại trường, tấu chương xong, chương 370, đợi ta giãn gân cốt một cái 7000 chữ đại trường cầu đặt mua nguyện phiếu, 1, chương 370, đợi ta giãn gân cốt một cái 7000 chữ đại trường cầu đặt mua nguyện phiếu, 1, chương 370, đợi ta giãn gân cốt một cái 7000 chữ đại trường cầu đặt mua nguyện phiếu tại năm ngoái cái kia 3 tháng bên trong, Tề Bình đi vào thế giới này, cơ duyên xảo hợp thu được một cây lai. Lịch rất lớn bút. Lúc kia, hắn thậm chí cũng còn không rõ ràng thiên giai ý vị như thế nào. Thiên địa huyền hoàng là nhân tộc đúc binh chúng đại sư đem vũ khí phân chia 4 đẳng cấp, rất yêu hai tộc cũng có rèn binh, nhưng nếu luận đến luyện khí, trên toàn bộ đại lục như cũ lấy Lương quốc là nhất, mà trong truyền thuyết thiên giai pháp khí chính là luyện khí tòa cao phong này đỉnh Minh Châu. Có rất ít người biết, cho dù là mạnh nhất đúc binh đại sư dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể rèn đúc ra địa giai binh khí. Hiện nay tồn thế thiên giai pháp khí cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là nương theo một vị thần thánh lĩnh vực mà thành. Cái này ý vị số lượng cực kỳ thưa thớt, lại gần như không có khả năng truyền ra ngoài, mà thần phù bút chính là năm đó thư viện nhất đại viện trưởng bản thân pháp khí. Một tây bút, một quyển sách, lưu truyền tới nay, thủy chung là thư viện trấn viện chi bảo. Chỉ là rất nhiều năm trước, Tây Bắc chiến dịch thời điểm, bởi vì một trận ngoài ý muốn, chiếc bút kia di thất không thấy. Vô số người biết chuyện đau khổ tìm kiếm, lại đều không thể nào thu hoạch được. Thậm chí cả trong giang hồ, từ đầu đến cuối đều có tìm kiếm món kia thiên giai pháp khí truyền thuyết, ngẫu nhiên xuất hiện một kiện hàng gái, đều sẽ dẫn xuất một trận gió tanh mưa máu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, mọi người tầm bảo nhiệt tình dần dần hạ xuống, triều đình tại khổ tìm không có kết quả sau, cũng dần dần từ bỏ huyễn tưởng. Chỉ có thư viện còn tại kiên định không thay đổi tìm kiếm lấy, không chỉ là bởi vì thần phù bút là một kiện cường đại thần binh, càng bởi vì nó tồn tại tựa như ngọc tỷ mở dạng, đối với thư viện có cực kỳ đặc thù hàm nghĩa. Đó là mỗi nhất đại viện trưởng bằng chứng, cho nên 30 năm qua thư viện viện trưởng vị trí từ đầu đến cuối không công bố, vẹn vẹn do đại tiên sinh thay mặt trưởng. Đây cũng là lúc trước tuần phủ đội ngũ tại Hà Yến biết được Bất Lão Lâm khả năng đang tìm kiếm thần phù bút sau coi trọng như vậy nguyên nhân. Chỉ là Hà Yến cái kia một cọc bản án cuối cùng vẫn không được đến hoàn mỹ kết thúc, thanh kia phủ đuổi hơn 30 năm thiên giai pháp khí lần nữa biến mất. Nhưng mà không ai nghĩ đến, ngay tại hôm nay, tại kinh đô vô số đại nhân vật dự thính trường hợp, tại nhân tộc cùng yêu tộc thiên tiêu thi đấu trên lôi đài, cái kia thất lạc giang hồ thần binh lần nữa tái hiện nhân gian, là thần phù bút. Tiếng thét chói tai trước hết nhất từ thư viện dưới trời hóng mát phát ra, cùng Tề Bình rất là quen thuộc Vương Giáo Tập Đằng đứng người lên, trợn tròn trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thành kia hóa thành chiến mâu hình thái bút, động tác to lớn, đổ châu ngồi. Làm thư viện lao nhân hắn đối với cây bút này cũng không lạ lắm. Vương Giáo Tập nhớ kỹ, năm đó lao viện trưởng còn tại lúc, viện trưởng bên hông liền treo lấy một cây màu ám kim bút lông, dùng một cây nhỏ dây thường buộc lấy, ngẫu nhiên sẽ còn tự hành bay lên, loạn bôi vẽ linh tinh. Mỗi lần đem thư viện trắng hồng bách tường làm hoa, đều là hắn cùng mấy vị sư huynh đệ khổ ha ha đi thu thập, khi đó không ít phía sau mắng cái này phá bút nhàn thoại. Có trời mắng cao hứng, cho khắp nơi bay loạn bút lông nghe thấy được, nó liền biến thành một cây chiến mâu, đuổi theo mấy người bọn hắn sư huynh đệ khắp núi chạy, đâm cái mông. Về sau liền chỉ dám ở trong lòng mắng, lại về sau liền không có mắng, còn có chút tưởng niệm. Ngoại nhân cũng không rõ ràng cây bút này tại hắn những thư viện này lão nhân trong lòng ý nghĩa, nhưng tối thiểu nghe qua cái tên này. Giáo viên, ngài nói cái gì? Đó là thần phú bút, không phải thất lạc sao? Một tên học sinh đọc dùng. Hơn 30 năm, thư viện học sinh đều đổi mấy đời, hiện tại những người này nhiều nhất đang vẽ sách bên trong gặp qua thần phú bút dáng vẻ. Giờ phút này nghe vậy, chỗ nào còn có thể duy trì trấn định? Một trận rối loạn. Nguyên Chu cùng cô gái Tàn Nhang đột nhiên minh bạch, vì sao vừa rồi yêu đao xuất hiện, thư viện các tiên sinh thần tình lạnh nhạt, bọn hắn sớm biết chuyện này. Cho nên, thần phù bút đã sớm tìm về, chỉ là chưa từng công khai, tại tối hôm qua giao cho Tề Bình, cho hắn luận võ dùng. Đây là rất bình thường, cũng suy luận phù hợp nhất suy luận, đám học sinh bừng tỉnh đại ngộ. Thậm chí có người bắt đầu não bổ ra ngày hôm qua trận xung đột phía sau cố sự. Tần Quan mạnh mẽ xông tới cô chỉ lâu, có phải hay không vì mượn dùng thần phù bút? Các tiên sinh đương nhiên muốn ngăn cản, bởi vì đó là thư viện pháp khí, mà Tề Bình đồng dạng xem như thư viện học sinh. Một số người càng chú ý tới, trên lôi đài Tề Bình trên thân không phải cầm bảo, mà là một kiện khoản ngắn, thuận tiện chiến đấu nho bảo, giống như bọn hắn. Đây vốn là một loại biểu tượng, trận này hắn là đại biểu thư viện xuất chiến. Mấy vị tiên sinh cũng không có vốn nắn đám học sinh sai lầm suy luận, mà là ăn ý đáp ứng. So với Tề Bình tư tàng thần phù bút phiên bản, hay là thư viện mượn dùng cố sự tốt hơn. Bọn hắn chỉ là có chút cảm khái, nhìn về phía trên lôi đài ánh mắt cực kỳ phức tạp, có hoài niệm, có kích động, có sầu não. Lão viện trưởng Hòa Xanh nỉ non một tiếng, bờ môi khẽ cắn, nghĩ thầm thần phù bút phủ đuổi 30 năm sau lần thứ nhất tái hiện nhân gian, ngươi vừa cắt chớ có đoạn uy danh của nó. Vĩnh Linh, Vĩnh Linh, thần phù bút không phải không tìm tới sao? Làm sao xuất hiện trong tay hắn? An Bình quận chúa nghe được tiếng la, mới hiểu được tới đây chính là các nàng từng tại Hà Yến bỏ qua thần binh, đầu tiên là mừng rỡ, sau đó thành hoang mang. Hoán hai tiếng, không được đến trả lời, mới quay đầu nhìn lại, sau đó sững sờ, cũng chỉ gặp một bộ áo tím trưởng công chúa ánh mắt phiêu hốt, thấp giọng nói, thì ra là như vậy, nàng minh bạch. Mặc dù còn có rất nhiều chi tiết không rõ ràng, nhưng thân là người tự mình trải qua, nàng cơ hồ chắc chắn, thần phù bút lúc trước không có gì hết, mà là rơi vào Tề Bình trong tay. Gia hỏa này, giấu giếm ta thật đáng. Vĩnh Linh thầm nghĩ lấy, phát hiện ngoài ý muốn chính mình cũng không có sinh khí, chỉ cảm thấy kinh hỉ, thậm chí nghĩ đến thần binh như vậy đặt ở trong tay hắn mới phù hợp đi. Lúc này nghe được An Bình kêu gọi, chỉ là lắc đầu, quay đầu nhìn về phía trên khán đài còn lại hai nơi, ngự sử Lý Kỳ há to miệng, hiển nhiên cũng trở về nhớ tới chuyện ban đầu. Thần phù bút trong tay hắn màu da lợn đen, trầm mặc ít nói, Dư Khánh trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, hoang mang vặn chặt lông mày, phải biết ngày đó hắn nhưng là đã kiểm tra, nhưng vì cái gì? Là gia hỏa này dùng cái biện pháp gì, hay là thư viện tìm về? Hắn không có cách nào xác định, không khỏi nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân, lại phát hiện nhà mình tư thủ sắc mặt bình tĩnh, tựa như rất sớm liền biết chuyện này. Thiên giai pháp khí, yêu tộc sứ đoàn, lớn tuổi yêu nữ chi cơ tính vòng eo thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm, không nghĩ tới lương quốc triều đình vậy mà lặng yên không một tiếng động đem cái này mất đi pháp khí tìm trở về. Cái này ngoài rất nhiều người đoán trước, như vậy từ trên vũ khí luận, ngược lại là cầm trong tay yêu đao kỳ lân yếu đi một bậc. Đương nhiên, so với võ mà nói, binh khí tác dụng chưa hẳn rất lớn, thiên giai pháp khí giao cho một cái dẫn khí đến dùng, hay là thần thánh lĩnh vực vận dụng, khác nhau một trời một vực. Tối thiểu, vô luận là thần phù bút hay là yêu đao, thần thông cảnh giới bọn hắn kỳ thật đều không cách nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực. Thử, đây chính là lương quốc cát chủ bài sao? Ngay cả thiên giai pháp khí đều phối hợp, nhưng không có thời gian rèn luyện, hắn dùng thói quen sao? Càng là lợi hại pháp khí, tiêu hao chân nguyên càng nhiều, hắn chân nguyên đủ sao? Một tên yêu tộc cười nhạo. Không sai, pháp khí mạnh yếu rất lớn trình độ, ỷ lại tại chân nguyên, nếu là không đủ, cũng chỉ là dễ kiên cố cây gậy. Tề Bình binh khí xác thực làm cho rất nhiều người bất ngờ, nhưng ở tỉnh táo lại sau, rất nhiều người đều ý thức được, cái này nhiều nhất đem hai người tại vũ khí phương diện san bằng, mà Tề Bình nhược điểm lớn nhất, tu luyện thời gian ngắn, chân nguyên mỏng manh vấn đề vẫn chưa giải quyết. Mọi người nghĩ không ra, hắn như thế nào mới có thể giải quyết, hoặc là căn bản là không có cách giải quyết. Trên lôi đài, Kỳ Lân dùng tay trái ấn ở tay phải, thế là vụ vụ rung động yêu đao bình tĩnh lại, những cái kia làm cho người quan chiến cảm giác sâu sắc khó chịu sắc bén khí tức cũng biến mất theo. Không phải bại lui, mà là nội liễm. Nếu như nói hắn vừa rồi tận lực phát ra đao ý, là vì biểu hiện ra lực lượng, trấn nhiếp địch nhân, như vậy khi yêu đao khí tức bắt đầu nội liễm, trở nên thường thường không có gì lạ, mới mang ý nghĩa hắn bắt đầu chăm chú. Đây chính là ngươi lòng tin nơi phát ra a. Kỳ Lân tóc đen phất phới, tuấn lãng gương mặt không lộ vẻ gì. Chương 370, đợi ta dạng gân cốt một cái 7000 chữ đại trường cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 370, đợi ta dạng gân cốt một cái 7000 chữ đại trường cầu đặt mua 10 phiếu, 2. Tề Bình nắm màu ám kim chiến mâu, cảm thụ được nó nặng nề, cùng trong chiến mâu trào lên lực lượng, quanh người hàn phong lượn lờ, nhấc lên hắn màu trắng góc áo, dĩ nhiên không phải, vũ khí vĩnh viễn chỉ là vũ khí. Kỳ Lân cười, nguyên địa đứng vững, giơ lên yêu đao, trực tiếp lưỡi đao chỉ vào Tề Bình, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tề Bình không có trả lời, nắm ở tay phải bên trong chiến mâu có chút rủ xuống, chuẩn bị lông bút tụ lại ngưng tụ thành mũi thương rơi vào trên mặt đất đá xanh, nghiêng nghiêng hướng một bên đẩy đi. Xuy, giống như dao nóng cắt vào bờ, cứng rắn đá xanh đậu hũ bình thường, bị mở ra. Một giây sau, Tề Bình động. Không do dự, không chần chờ, tại song phương kết thúc đối thoại một khắc, Tề Bình thân thể nghiêng về phía trước, chân trái hướng phía trước đạp mạnh. Tới một bước, rộng lớn bằng bạc, như vực sâu biển lớn chân nguyên từ toàn thân lỗ chân lông phun ra. Dưới chân, lấy hắn làm trung tâm, từng vòng màu vàng nhạt quang diễm như gợn sóng đẩy ra, xoay tròn quyết tán, cường hành khí tức bay lên. Trong tay chiến mâu trên cán thương, phức tạp hoa văn do cuối cùng sáng lên, một cái hô hấp, liền lan tràn đốt sáng lên tất cả. Dưới đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở, bị cái kia cố khói lửa giống như khí tức ép tới thở không nổi. Tiểu tử này điên rồi sao? Thời gian bất quá, đây là muốn đem toàn bộ chân nguyên đều một chiêu chút xuống. Ngư Toàn Cơ lúc đầu nhìn chuyên chú, này sẽ đột nhiên mắng to. Nữ đạo nhân khuôn mặt dễ nhìn bên trên, hai đầu lông mày nhỏ cơ hồ bay lên. Làm sư tôn, nàng rất rõ ràng Tề Bình tu vi, tuy nói cứu tế lúc ngộ đạo một lần, nhưng cảnh giới vẫn dừng lại tại thần thông nhất trọng. Giờ phút này, Tề Bình bộc phát ra khí thế, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi nhất trọng. Dĩ nhiên không phải cảnh giới tăng lên, thân là thần ẩn đại tu sĩ, nàng có thể xác định, Tề Bình cũng không tấn cấp, có thể bộc phát ra bực khí thế này, toàn do tại không giữ lại chút nào phát tiết. Một vị nhất trọng tu sĩ, đem khí hải tuyết sơn dành thời gian, tập hợp đủ thân chân nguyên, đánh ra một thước, có thể cùng đỉnh cấp thần thông so sánh. Đáp án là có thể. Nhưng trong chiến đấu thực tế, lại rất ít có người sẽ làm như vậy, đây không phải lý trí đấu pháp, là tiên điên, dân cờ bạc đấu pháp. Trên khán đài, phàm là có chút nhãn lực người tu hành, tất cả giật mình, không nghĩ tới Tề Bình chiêu thứ nhất, chính là toàn lực. Ta đã biết thư viện, một vị giáo viên nói ra, Tề Bình chân nguyên kém xa kỳ lân, cho nên, trận chiến này tuyệt đối không có khả năng kéo. Bởi vì không có khả năng kéo, cho nên muốn đem thắng bại áp tại đằng trước nhất, không giữ lại chút nào chút xuống chân nguyên, dựa vào thần phú bút, tại chiêu thứ nhất, liền gắng đạt tới đem kỳ lân đánh bại. Đây là được ăn cả ngã về không chiến thuật, không thành công, liền thành nhân. Tề Bình hoàn toàn chính xác đang đánh cược, trên thế giới này, muốn lấy yếu thắng mạnh, có khả năng dựa vào, chỉ có cược. Rất nhiều người đều ý thức được điểm ấy, thế là, tiếng lòng càng kéo căng, hoàng đế thân thể nghiêng về phía trước, đặt ở trên đầu gối nắm đấm nắm chặt. Một chiêu định thắng thua sao? Hắn có chút bận tâm, muốn đi xem nhị tiên sinh, nhưng mà lúc này, một tiếng vang động núi sông giống như gào thét vang vọng toàn trường. Phanh, tiếng gió nơi này khắc phá toái. Trên lôi đài, khi Tề Bình khí thế trèo đến đỉnh phong nhất, hắn đột nhiên một tay ép xuống, màu ám kim chiến mâu như cùng, đột nhiên uốn lượn thành một cái kinh tâm động phách đường cong. Tiếp theo, uốn cong đến cực hạn chiến mâu bỗng nhiên thẳng bằng, đem Tề Bình như ném đá giống như, ném không trung. Nhanh, quá nhanh. Giờ khắc này, mà lấy người tu hành thị lực, cũng chỉ có thể liếc thấy một chuỗi tàn ảnh. Lúc đầu, hai người cách xa nhau mấy chục mét, trong chớp mắt đã đánh giáp la cả. Tề Bình bỗng nhiên xuất hiện tại kỳ lân đỉnh đầu, hai tay cầm nắm, thu to nặng nghề chiến mâu mũi nhọn có chút nhếch lên, đập phá không khí, phát ra liên tiếp tiếng nổ. Tốc độ nhanh chóng, không ngờ vượt qua tốc độ âm thanh. Đánh đòn cảnh cáo. Ở đây thần thông tâm thần rung mạnh, giờ khắc này, rất nhiều người đều đem chính mình thay vào hiện trường, nghĩ thầm nếu là mình cùng kỳ lân đội chỗ, có thể hay không ngăn lại. Vô lực. Một cách này, tuyệt đối không thua bất luận cái gì đỉnh cấp thần thông toàn lực. Kỳ lân có thể lỡ sao? Ngay tại ý nghĩ này dâng lên lúc, kỳ lân rốt cục xuất thủ, hắn không có thi triển thuật pháp, cũng không đánh ra chiến kỹ, hắn ứng đối cực kỳ đơn giản, thậm chí đơn sơ. Hắn hai chân có chút tách ra, hai tay cầm yêu đao, đống nhiên chọc lên. Đây là đơn giản nhất, dùng đao tư thế một tròng, chớ có nói tu sĩ, chính là trên giang hồ tùy tiện một cái võ phu đều có thể nắm giữ. Không có người nghĩ đến, vị này yêu tộc giấu dế mát chủ bài, kỳ lân nhất tộc tiên tiêu, ứng đối Tề Bình cái này một cái tuyệt sát động tác, đúng là đơn giản như vậy. Sau đó, bọn hắn ý thức được chính mình sai, bởi vì yêu đao lại lôi ra một chuỗi tàn ảnh, cùng lúc đó, một cỗ càng thêm hùng hồn, vành trướng, làm cho người hít thở không thông chân nguyên, tràn ngập ra. Keng, một đao, một thương đụng vào nhau, sau đó, thời gian phảng phất dừng lại. Tất cả mọi người tinh tường nhìn thấy, tại đao thương giao chống đỡ cái kia điểm bên trên, đầu tiên là xé mở một cái cùng loại đen như mực lỗ nhỏ, tiếp theo, vô tận chân nguyên như nước biển, hướng vào phía trong đổ sụp, cái hang nhỏ kia bắt đầu tỏa sáng, như thái dương mới lên, lại sau đó, thả ra vạn trượng quang mang. Bèn, một đạo khó nói lên lời tiếng vang khoan thai tới chậm, vô tận tia sáng che mất hai người. Nếu là từ không trung quan sát, cuốn manh khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hiện lên hình cái vòng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Sửa chữa hoàn hảo lôi đài từng khúc giạn nước, trong khí lãng, vô số tán phái đao khí, thương khí, như đạn hát bẫy. Đinh 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 trên lôi đài nhất thời tràn ra vô số lỗ thủng. Khí lãng màu trắng khuyết tán đến bên bờ lôi đài, như sóng biển giống như, đâm vào trên lồng ánh sáng, vòng phòng hộ ứng kích thiểm nhấp nháy, tạo nên vận sóng. A trên khán đài, đám người nghiêng đầu, An Bình quận chúa dùng tay nhỏ ngăn tại trước mắt, lại nhịn không được từ giữa kẽ tay ra bên ngoài nhìn. Cùng phong tàn phá bờ bãi, triều đình đám quan chức áo bào tung bay, khăn trải bàn run run, một viên trái cây đĩa trái cây bên trên lăn xuống đến, ùng ục cục rơi trên mặt đất. Bên ngoài, kinh đô dân chúng hét lên kinh ngạc âm thanh, luận võ tiến hành đến trận thứ ba, rất nhiều bách tính đều đã được chứng kiến thần thông giao thủ, coi là không còn sẽ bị cảnh tượng hoành tráng mà rung động. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện chính mình sai. Trước hai trận, mặc dù cũng có tiếng thế kinh người va chạm, nhưng trên tổng thể, hay là từng bước một tới. Hoa Nhiên cùng Bạch Hổ thăm dò lẫn nhau công kích, càng về sau thiên về một bên nghiền ép, Hoa Nhiên đều không có bộc phát ra toàn lực. Trần Phục Dung mở màn phi kiếm dù chưa lưu thủ, nhưng cũng chỉ bỏ ra một bộ phận chân nguyên, về sau từng cái hội hợp, chân nguyên một chút xíu tiêu hao hết. Chỉ có trận thứ ba, Tề Bình không nói võ đức, mở màn liền đem toàn bộ chân nguyên phong thích, Ngọc Kỳ Lân đồng dạng cực tiêu ngạo, đối mặt một kích này, lại không tránh không tránh, mà là lựa chọn lấy phương thức giống nhau. Lấy chân nguyên, đối với chân nguyên. Đây là Kỳ Lân kiêu ngạo, muốn thắng, liền chính diện đánh bại ngươi, vũ khí kém một chút cũng không căn hệ, chiến thuật. Đó là cái gì? Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có đỉnh cấp thần thông, chân chính không giữ lại chút nào toàn lực phong thích. Trên khán đài, Lý Kỳ lấy tay đè ép Mu Osa, chật vật ngăn cản phá toái gió, ánh mắt hồi hộp, giờ khắc này, hắn phảng phất về tới Tây Bắc Lâm Thành, cái kia cùng Hạ Hầu Nguyên Khánh liều mạng ban đêm. Mà lúc đó, Tề Bình chỉ là cùng mình kết nhóm, điều tra bản án tiểu giả úy, bị man tộc vu sư nhào nặn, truy sát tiểu nhân vật. Có thể lúc này mới qua bao lâu, đối phương liền trưởng thành đến trình độ này, nghĩ đến, hắn có chút thất thần. Nhưng mà càng nhiều người, mặc dù hãi hùng kết vía, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, chờ mong kết quả. Bọn hắn biết, Tề Bình dốc hết toàn lực một kích, chính là trận chiến này thắng bại tay, một kích đánh ra, chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, liền cũng mất sức tái chiến. Thành bại, ở đây nhất cử mọi người nghĩ đến, trong lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi hột, trắng nõn nà, hoàng đế cũng gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Lúc này, tiếng nổ mạnh đình chỉ, quần quần khói bụi dần dần tản ra, trên lôi đài tình cảnh cũng chậm chậm rõ ràng. Trong bụi mù, hai bóng người đã tách ra, dường như bởi vì sau khi va chạm phản chấn, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Kỳ Lân khoảng cách nguyên bản vị trí, lui về sau mấy bước, dưới chân mặt đất sụp đổ một vòng, như mạng nhện, hắn đứng tại trong mạng nhện lường, hai cái chân hãm tại trong viên đá, trước người còn có từng mai lạc ấn tại trong đá xanh, do cạn cùng sâu dấu chân. Chương 370, đợi ta dạng gân cốt một cái 7000 chữ đại trường cầu đặt mua 10 phiếu, 3, chương 370, đợi ta dạng gân cốt một cái 7000 chữ đại trường cầu đặt mua 10 phiếu, 3, quần áo có chút tổn hại, tóc đen lung tung xóa, khuôn mặt đỏ lên, khóe miệng mơ hồ có thể thấy được đỏ thơm máu tươi, tiết hầu nhấp đô xuống, đem vọt tới tiết hầu máu tươi nuốt vào và bụng, miệng lưỡi bên trong một mảnh tanh nồng. Hai tay của hắn như cũ nắm yêu đao, tay cầm đao run nhẹ nhẹ, trên lưỡi đao, chân nguyên như con tường, ào ạt chảy xuống, giọt giọt rơi ở trên mặt đất. Đùng nổ tung, bốc hơi không thấy. Thần thông cảnh giới, có thể đem cực độ áp xúc chân nguyên hiện ra bên ngoài. Chân nguyên chưa kiệt, mang ý nghĩa kỳ lần chưa kiệt lực. Tề Bình đồng dạng đứng tại ban đầu, hắn khởi xướng công kích địa phương, nho sam tay áo bị xoắn nát, lộ ra hai đầu cân xứng rắn chắc cánh tay. Hắn có chút không lời, hai tay chống lấy chiến mâu, miệng lớn thở hào hẹn, tựa hồ nếu không có chiến mâu chèo chống, người đã muốn thoát lực ngã xuống. Hồng hộc. Hồng hộc yên tĩnh trong không khí, phản phất đều có thể nghe được hắn thở dốc. Mọi người sắc mặt ảm đạm. Tóc đen xốc xếch Kỳ Lân vuốt lên màu xanh sẫm áo bào, bình tĩnh nói ra, ngươi một kích này, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ngươi chân nguyên đã nhanh lấy hết đi, à, lấy mới vào thần thông tu vi, chân nguyên sẽ không quá hùng hậu, cho nên lựa chọn một chiêu phân thắng thua, tụ tập toàn bộ chân nguyên, ra chỉ thiên giai thần binh, đem ta một kích đánh bại. Đích thật là cái có thể được xét lược, đối thủ của ngươi nếu là bạch hổ, hoặc là cửu mệnh, có lẽ thật có cơ hội, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta. Kỳ Lân nở nụ cười, dáng người của hắn y nguyên thẳng, bề ngoài một chút chật vật, không thể tiêu mất hắn phong thái, thậm chí tại nho tướng phong cách bên trên, lại thêm một phần thiết huyết. Hắn run rẩy bên dưới yêu đao, màu vàng nhạt quang tương hắt vây xuống tới, trên thân khí tức từ hỗn loạn hướng tới ổn định, cho thấy còn có chiến lược. Mà Tề Bình lặng ngắt như tờ, sông đảo xuyên bên trên gió lạnh thổi tiến vào tất cả mọi người trong lòng, trên khán đài, triều đình đám quan chức trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ cảm thấy ý lạnh bức người. Bọn hắn không hiểu tu hành, nhưng có mắt, lập tức phân cao thấp. Thú hổ, Kỳ Lân thân là đỉnh cấp thần thông, phán đoán tự nhiên chuẩn xác. Hoàng đế nắm chặt hai tay, rũ xuống trong tay áo, nhíu mày, không có lên tiếng. Bên cạnh, một mặt quyến rũ khí, hất lên đỏ thấm váy xòe, Hồ Quý Phi hé miệng cười một tiếng, tựa hồ có chút hài lòng. Thua sao Hồng Tiểu Kiều đặt mông ngã ngồi tại trên ghế, phát ra thật là lớn tiếng vang, có chút thương tâm. Bùi Thiếu Khanh, Hồ Lai mấy người cũng không có lên tiếng, chứng thực giống như nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân. Mặc đỏ thấm cẩm bào chấn phủ sứ đồng dạng thần sắc buồn bã. Cũng không phải là không tín nhiệm sư đệ, mà là thân là thần thông cảnh tu sĩ, hắn biết rõ, chân nguyên hùng hậu là cần dựa vào thời gian tích lũy, không phải một sớm một chiều có thể tăng lên. Nuốt đan dược đương nhiên có thể khôi phục, nhưng đây là lôi đài, Kỳ Lân sao lại cho hắn nuốt đan dược thời gian? Đan dược tốt nhất cũng muốn thời gian khôi phục, lúc rảnh rỗi này, đầy đủ đối thủ đem hắn đánh xuống lôi đài. Vẫn chưa được sao? Đạo Việt Đế, tiểu sư đệ khe khẽ thở dài, quay đầu mắt nhìn Song Quyền nắm chặt, con mắt đỏ lên, không ngừng thấp giọng, cô không nên như vậy, không nên như vậy a đại sư huynh. Nghĩ thầm đại sư huynh cũng có nhìn không cho phép thời điểm. Nô, cũng là không có khả năng nói như vậy, dù sao một núi càng so một núi cao, Tề sư huynh thời gian tu hành quá ngắn, dục tốc bất đạt, nhất thời thất bại là bình thường. Nha, lớn bạn thùng không còn khí lực ga trong đám người, Vân Thanh Nhi một mặt đề bài, nàng vẫn cảm thấy Tề Bình rất lợi hại tới. Vân lão tiên sinh lắc đầu, thở dài, hắn mới tu hành bao lâu, thần thông nhất trọng cùng đỉnh cấp đánh, vốn là rất khó khăn. Tề Thù cùng Hướng Tiểu Viên ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, dạng này thua trận cũng tốt, tối thiểu không chút thụ thương. Lúc này rất nhiều người nghe được yêu tộc sứ đoàn truyền đến tiếng cười, bọn hắn rốt cục quét qua khói mù, nở rộ dáng tươi cười. Trận luận võ này, vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, thần phù bút xuất hiện là cái ngoại ý muốn nhân tố, nhưng cuối cùng không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Pháp khí là tiêu hao chân nguyên, đây là đúng mọi nơi mọi lúc thiết tắc. Chỉ có Xà Tiên Sinh có chút bất mãn, Kỳ Lân làm cái gì nói nhảm, lúc này luận võ còn không có kết thúc, ngươi phải làm là nhân cơ hội phản sát mới là. Đương nhiên, ở đây có đạo môn cùng thư viện tứ cảnh, chết người tỷ lệ không lớn, nhưng trọng thương một phen, luôn luôn có thể. Hai nước vốn là đối thủ, chen ép đối phương thiên tài, đây là đương nhiên, lại chuyện chính xác. Chân nguyên không đủ sao? Học sinh thư viện bọn họ thất vọng không thôi, mặc dù bọn hắn sớm dự đoán trước kết quả này, nhưng khi chân chính phát sinh, như cũng khó mà tiếp nhận. Dù sao, trận này Tề Bình đại biểu là thư viện a, nhưng bọn hắn cũng không có tư cách nói cái gì. Trận trước, Tề Bình đã giúp Trần Phục Dung thắng một lần, lần này càng lấy thần thông nhất trọng, cùng Kỳ Lân đối với lôi, đây vốn là rất đáng gờm sự tình. A, các ngươi nhìn các tiên sinh đột nhiên, cô gái tản nhang nhắc nhở. Đám học sinh kỳ quái nhìn lại, mới phát hiện mấy vị tiên sinh đều an tĩnh lạ thường, liền ngay cả màu xám mèo đầu bạc bộ dáng, luôn yêu thích nói khẩu chiến tứ tiên sinh, đều an tĩnh dị thường, yên lặng nhìn qua lôi đài. Ngồi tại đằng trước nhất, thân rộng thể mập nhị tiên sinh, càng làm một bộ trò hay còn chưa bắt đầu bộ dáng. Trên lôi đài, Hàn Phong gào thét, màu vàng nhạt quang tương một chút xíu rủ xuống, Kỳ Lân nói xong một phen, liền nhìn phía đối diện Tề Bình, chờ mong đối phương chủ động hạ tràng, nhưng mà Tề Bình lại cũng chưa hề đụng tới, như cũ chống chiến mâu, thở hào hẹn, chỉ là thanh âm kia càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng bình ổn. Kỳ Lân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thần thông cảnh sức khôi phục kinh người, hai người lần đụng chạm này, thân thể tuy có tổn thương, nhưng đều không phải là quá lớn. Không cam tâm sao? Hay là càng muốn một cái oanh liệt bại pháp? Kỳ Lân nhíu mày, có chút không vui. Thật sự là hắn thưởng thức thiếu niên nhân loại này, vô luận là thi tử, cờ vây, vẫn là hắn làm ra đến những cái kia thú vị đồ vật. Nhưng thưởng thức cũng chỉ là thưởng thức. Hắn thấy, Tề Bình dưới mắt quyết trống không xuống đài, đại khái hay là mặt mũi quấy phá. Theo hắn biết, nhân tộc phần lớn như vậy, cho tới lê dân, từ hoàng đế, đều cực quan tâm mặt mũi, có đôi khi sẽ vì cái gọi là mặt mũi đánh đổi mạng sống, cái này tại rất nhiều yêu tộc xem ra là cực ngu xuẩn lại không thể nào hiểu được hành vi. Không bằng chính là không bằng, thản nhiên thừa nhận thuận tiện, chống đỡ có ý nghĩa gì? Nhất định phải thể hiện ra không biết sợ tinh thần, trọng thương ngã xuống, mới lộ ra xuất anh hùng khí khái. Kỳ Lân lắc đầu, nói ra, nếu như thế, cái kia hắn chuẩn bị thỏa mãn đối phương, bất quá là một đạo sự tình. Nhưng mà, hắn vừa mới nói một nửa, liền cắt đứt. Ngươi nói xong sao? Dạn nước trên lôi đài, ảm đạm vô quang chiến mâu cắm ở trong khe đá, Tề Bình nằm đó, có vẻ hơi còn xuống, đầu của hắn buông thõng, để cho người ta thấy không rõ bộ mặt. Nhưng thanh âm lại cực kỳ bình tĩnh, không có vẻ bại cùng bi thương, phẫn hận cũng không cam lòng, thậm chí trong giọng nói, cùng lúc trước đều không có nửa điểm khác biệt. Lúc này, hắn thở đều đặc khí, rốt cục ngẩng đầu lên, hơi có vẻ sốt sét dưới sợi tóc, là một tấm mang theo một chút không nhịn được mặt. Kỳ Lân sững sờ. Nguyên bản có chút ồn ào bờ sông, một chút lại yên tĩnh. Người Kỳ Lân há to miệng. Tề Bình nổ ngụm mang máu nước miếng, nói ra, ta lúc nào nói muốn cùng ngươi một chiêu định thắng thua? Lúc nào nói ta chân nguyên hao hết? Lúc nào nói dùng chiến thuật? Hắn liên tiếp hỏi lại, làm cho Kỳ Lân nghẹn lời, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an. Tề Bình tiếp tục nói, hoặc là ngươi cho rằng ta là dựa vào thần phù bút? Ta đã nói với ngươi à, vũ khí chỉ là vũ khí, nếu là quyết định chiến thuật là thiêu đốt chân nguyên, gia trì thần binh, cùng ngươi tốc chiến tốc thắng, tại sao muốn tuyển ta bên trên? Tìm chân nguyên hùng hậu đỉnh cấp thần thông không tốt? Dù sao đều là dùng binh khí, một chiêu định thắng thua, cũng không cần cân nhắc chiến pháp. Kỳ Lân lần này là thật ngây ngẩn cả người, ngươi nói là Tề Bình khe khẽ thở dài, chỉ là mở màn nóng người mà thôi, vì cái gì đều như vậy vội vàng sao động? Nói chuyện đồng thời, hắn chậm rãi đứng thẳng lưng lên, mà theo động tác này tiến hành, hắn muốn nên khô kiệt chân nguyên, giống như thủy triều liên tục tăng lên. Ảm đạm chiến mâu, trong khi hô hấp một lần nữa sáng tỏ như hôm qua. Khí thế, trong chớp mắt, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tề Bình khẽ miệng khẽ nhếch, đợi ta giãn gân cốt một cái. Toàn trường xôn xao cảm tạ bảy nội quỷ vạn thưởng mờ mễ đã ngày mai hẳn là có thể đánh xong. Đấu chương xong, chương 371, Chu Yêu vạn chữ đại trường cầu đặt mua nguyện phiếu, 1, chương 371, Chu Yêu vạn chữ đại trường cầu đặt mua nguyện phiếu, 1, chương 371, Chu Yêu vạn chữ đại trường cầu đặt mua nguyện phiếu hoa, ngay tại tất cả mọi người coi là thắng bại đã phân ra kết quả thời điểm, coi là Tề Bình đã kiệt lực thời điểm, cái kia sau khi lửa tắt, một lần nữa dấy lên khí thế mênh mông, lại đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Dân chúng phát ra ồn ào la lên, bọn hắn cũng không rõ ràng cụ thể, chỉ biết là còn chưa kết thúc, còn không có bại. Mà trên khán đài các đại nhân vật thì vô cùng chấn kinh. Hoàng đế hô hấp siết chặt, ánh mắt sáng ngời. Hồ Quý Phi dài nhỏ trong mắt, xét qua thần thái khác thường. Đỗ Nguyên Xuân đông nhiên ngẩng đầu, cảm xúc bành trướng. Ngư Toàn Cơ hùng hùng hổ hổ động tác đột nhiên ngừng, nữ đạo nhân đôi mắt đẹp trợn lên, hận không thể xoa xoa con mắt, một lần nữa nhìn xem, nhưng cân nhắc đến đại biểu đạo môn hình tượng, liền nhịn được. Thư biệt đế, Ôn Tiểu Hồng lộ ra dáng tươi cười, mấy tên tiên sinh có chút sợ hai thán phục, bọn hắn mặc dù biết một chút, nhưng khi thật sự xác định có thể thực hiện, như cũng khó nén chấn động. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải kiệt lực sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là nuốt linh đan? Xà tiên sinh đùng đứng dậy, có loại hô to tấm màn đen xúc động. Nhưng mà rất nhanh, chi cơ tinh thanh âm truyền đến, không phải đan dược. Không phải đan dược. Vậy làm sao khả năng? Xà tiên sinh không hiểu. Hắn bơ vét ký ức, có khả năng nghĩ tới, có thể khiến thần thông nhất trọng trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh phương pháp, đều có đủ loại hạn chế, khả năng không lớn xuất hiện ở đây. Còn lại yêu tộc cũng cực nghi hoặc, nhìn về phía chi cơ tĩnh, hy vọng đạt được một đáp án. Chi cơ tĩnh ngồi trên khán đài, ánh mắt từ Tề Bình trên thân dịch chuyển khỏi, rơi vào đối diện dưới trời hóng mát, cười ha hả Ôn Tiểu Hồng trên mặt. Thần phù chi cơ tĩnh nói, hắn hẳn là dùng một viên thần phù, nhưng ta không nhớ rõ có loại thuật pháp này phù, tối thiểu không nên là như thế này. Thần phù là thuật pháp một loại, theo lý thuyết, cùng pháp khí bình thường, đều chỉ có tiêu hao chân nguyên đạo lý, nào có hồi phục. Chi cơ tĩnh thân là lớn tuổi yêu nữ, đối với thư viện có cái nào thần phù, có gì chủng hiệu lực nhất thanh nhị sở. Cho nên, hoặc là một ít thần phù khai quật ra mới hiệu lực, hoặc là dứt khoát chính là mới đạn sinh phù. Có thể giả sử tồn tại, Tề Bình khi nào nắm giữ. Dù sao vẫn cần lâu dài luyện tập, nhưng trong tình báo hoàn toàn không có đề cập. Ôn Tiểu Hồng cười tủm tỉm, như một tôn Phật Di Lặc, nhìn qua đối diện yêu tộc kinh ngạc thần thái, trong đầu nhớ lại đêm qua trận kia đối thoại. Vô Tự Phù. Đại giảng giữa đài, hương trà lượn lờ, như lửa trời chiều xuyên qua ô cửa sổ, đánh ra từng mai ngay ngắn còn sáng. Tề Bình sững sờ, nhìn xem nhị tiên sinh trong tay, viên kia màu vàng không chữ, rất là giật mình. Viên này nguyên phủ chính là năm ngoái mùa hạ, Hoàng Lăng án phần cuối, Bất Lão Lâm thủ lĩnh hiện thân kinh giao trận chiến kia lúc, do Ôn Tiểu Hồng cô đọng mà thành. Nguyên văn trích lục từ Tề Bình bài kia định phong ba lúc đó, hai người từng có một phen đối thoại. Ôn Tiểu Hồng nói, viên này thần phủ có Tề Bình một nửa, nhưng này lúc tiểu giáo úy quá mức nhỏ yếu, liền đem nó lưu tại phủ điện bên trong ôn dưỡng, do Ôn Tiểu Hồng thay mặt cầm. Càng về sau, Tề Bình đều nhanh quên được này. Vô Tự Phù, có thể giải quyết ta chân nguyên chưa đủ vấn đề. Tề Bình nghi hoặc. Nhị tiên sinh cười đẩy đi qua một chén trà, hỏi, ngươi cho rằng không chữ có năng lực nào? Tề Bình ngâng lên chén trà, uống rượu một ngụm, nghĩ nghĩ, nói, không có, tiêu trừ. Đây là đơn thuần từ tự nghĩa bên trên lý giải, hắn nói ra, ta nhớ được, trận chiến ngày đó, ngài đã từng đem đẩy trời mây đen lao đi, cho nên, là ý tứ này. Nhị tiên sinh gật đầu, lại lắc đầu, ngươi nói không tính sai, không có chữ hoàn toàn chính xác có xóa đi địch nhân thuật pháp, thậm chí đối phương tồn tại năng lực. Tề Bình kỳ quái nói, cái này cũng cùng chân nguyên không sao chứ, dù thế nào cũng sẽ không phải dùng biên này thần phù biến mất kỳ lần chân nguyên. Nhị tiên sinh lắc đầu, trên lý luận có thể thực hiện, nhưng đối phương so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi làm không được. Giả sử cưỡng ép đi làm, biến mất đối phương một phần lực, ngươi có lẽ phải tiêu hao 5 điểm. Ngưng tạm, gặp Tề Bình không hiểu ra sao, hắn giải thích nói, bất quá không có chữ còn có một cái khác hàm nghĩa, chính là vô hạn, vô lượng. Vô hạn, vô lượng, không mặt trái, là có. Đại đạo ngàn vạn đều có hai mặt, vật cực tất phản, đây là thiên địa chí lý, nắm giữ phù này có thể không bên trong sinh ra, giả sử chân nguyên hao hết, cũng có thể thoáng qua biến bước phát triển mới đến. Kỳ lân chân nguyên so ngươi hùng hậu, nhưng nếu ngươi có thể tùy thời khôi phục đâu? Từ không sinh có. Tề Bình ngạc nhiên. Nhị tiên sinh lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải thật sinh ra, mà là mượn, tức ngươi mỗi lần đẩy một lần chân nguyên, đều tương đương với từ tương lai mượn đi một lần, ngươi khôi phục một lần, như vậy giao đấu sau một đoạn thời gian, ngươi cũng sẽ không có nửa điểm chân nguyên có thể dùng. Đồng thời, từ không sinh có cũng không phải không có hạn chế, mượn càng nhiều, mượn tới chân nguyên càng ít. Nếu là ở bên ngoài chém giết, năng lực này đại giới sẽ rất nguy hiểm, nhưng trên lôi đài liền không có quan hệ gì, cùng lắm thì so xong, ngươi tại trong thư viện cậu thả đi qua. Như vậy mà cũng được. Tề Bình há to miệng, nói ra, có thứ đồ tốt này, làm sao không cho người khác hắn nói phân nửa, dừng lại, bởi vì hắn ý thức được, nếu là người khác học viên này thần phụ, có thể muốn vài chục năm mới có thể nắm giữ năng lực này, nhưng hắn không giống với. Là nguyên phủ người sở hữu một trong, hắn không cần bất luận cái gì học tập quá trình, liền có thể hoàn mỹ nắm giữ. Mà san bằng cảnh giới thế yếu, khống chế thần phù bút, lại có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu Tề Bình, há không chính là thích hợp nhất thay thế tần quan nhân tuyển. Trên lôi đài, Tề Bình tâm thần trở lại hiện thực, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được khí hải bên trong tràn đầy chân nguyên, đứng vững tuyết sơn. Một viên màu vàng không tự phụ phiêu phù ở khí hải bên trong, đến từ ngày mai lực lượng của hắn chính mượn từ viên này phụ tự rót vào hôm nay trong cơ thể hắn. Chi 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 nha hắn một chút xíu, đem chiến mâu từ trong phế tích rút ra, kim loại ma sát nham thạch phát ra ghê răng tiếng vang, bắn tung tóe ra một chùm hỏa tinh. Kỳ Lân gắt gao nhìn chăm chú hắn, tay cầm đao dùng sức, sau đó hắn nở nụ cười, tựa như là chân chính bắt đầu đem Tề Bình xem như một tên đối thủ, mà không phải cái gì khác. Dạng này thật rất tốt, đây mới là luật võ, mà không phải bằng vào cảnh giới đại người, loại kia chiến thắng với hắn mà nói, cũng không phải là vinh quang, cũng rất vô vị. Nhưng bây giờ, sự tình bắt đầu trở nên có ý tứ đi lên. Nghĩ đến đây, Kỳ Lân nâng lên yêu đao, hướng phía trước nhẹ nhàng chém xuống. Động tác của hắn rất chậm, tựa như không có lực sát thương gì, nhưng mà, trong không khí đột nhiên xuất hiện mấy đạo màu trắng sợi thô, đó là lưỡi đao cắt chém không khí nước chảy xiết. Sợi thô hướng về phía trước kéo dài, mới đầu là một sợi, sau đó tản ra thành ngàn vạn đầu. Suy suy Tề Bình nghe được đao khí tiếng vang, lôi đài nền đá trên gạch, từng đạo màu trắng vết đao hoặc bẻ cong, hoặc trực tiếp hướng hắn tụ tập. Dưới đài truyền đến tiếng kinh hô, không phải dân chúng, mà là những người tu hành. Chỉ có bọn hắn biết, cái kia nhìn như nhu hòa, như gió sợi thô, là áp xúc tới cực điểm chân nguyên, tùy ý một cây, đều đủ để làm cho bình thường thần thông toàn lực ứng đối. Chương 371, Chu Yêu Vạn chữ đại trường cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 371, Chu Yêu Vạn chữ đại trường cầu đặt mua 10 phiếu, 2, mà giờ khắc này, Tề Bình đối mặt, đâu chỉ mấy chục cây. Hắn nên như thế nào ứng đối? Dùng chân nguyên ngạnh kháng đi qua, hay là né tránh? Một giây sau, mọi người thấy được đáp án, chợt vạn phần kinh ngạc. Tề Bình lại giơ lên một chân, hướng phía trước vượt qua đi, không có như lôi đỉnh bù tập, lôi ra tàn ảnh tất tốc, chỉ là đơn giản cất bước. Màu đen dày vững vàng dẫm tại hai khối gạch xanh giao giới tuyến thượng, chợt cổ chân uốn éo, liên quan thân thể thay đổi, làm ra một cái có chút quái dị tư thái. Nghiêng người, gật cong, quay đầu, xoáy cổ tay. Không ai biết hắn vì sao làm ra cổ quái như vậy tư thế. Thẳng đến một giây sau, cái kia tung bay sợi thô sát thân thể của hắn sẽ qua, nhưng không có thương tới mảy may, chỉ có một cây tại lan tràn đến Tề Bình dày biên giới trước bị chiến mâu ngăn chặn. Đùng, tơ trắng sợi thô đập đệm tại trên chiến mâu, phát ra điện giật giống như giòn vang, lam tử sắc hồ quang điện nhảy ra, chợt trừ khử vô tung. Nhị tiên sinh phát ra một tiếng tán thưởng. Rất nhiều người lúc này mới hiểu được, Tề Bình đúng là tại trong khoảnh khắc tính toán ra những cái kia đao khí uy tích, cũng bằng vào thần thông cảnh đối với thân thể nhập vi không chế, thay đổi dáng người tránh thoát. Nghe không gì sánh được đơn giản, nhưng tại trận người trong có thể làm được có mấy cái. Cái này không những cần đối với võ đạo đầy đủ hiểu rõ, dự phán đối phương phong tỏa vị trí, càng phải có siêu phàm sức tính toán, phân tích ra tối ưu con đường. Thật không may chính là, hai điểm này hắn đều thỏa mãn. Thế là, trên lôi đài xuất hiện vô cùng quỷ dị một màn, Kỳ Lân nâng đao, đứng lặng nguyên địa, chuẩn bị dây nhỏ màu trắng lan tràn. Tề Bình thì không ngừng thay đổi thân thể, trầm xuống, con người, nhấc chân, gập gong. Cây kia chiến mâu thì tại hắn quanh người linh xảo tung bay, ngăn cản tránh cũng không thể tránh những cái kia. Hắn đang dùng đại giới nhỏ nhất, độ khó cũng cao nhất phương pháp, đột phá đao trận, hướng Kỳ Lân tới gần. Một bước, hai bước, mười bước. Rốt cục, tại hai người gần vừa đủ lúc, Tề Bình cổ tay chế trụ thần phù bút, nâng lên chiến mâu, tại trước người vạch ra một cái vòng tròn. Giữa thiên địa, phảng phất tối một cái chớp mắt, tại trong mắt mọi người, hai người phảng phất biến thành thủy mặc bóng người, thiên địa tối sầm, chợt khôi phục như thường. Keng. Trầm muộn tiếng vang truyền đến, làm cho rất nhiều kinh đô dân chúng nhớ tới Tịnh Giác tự tiếng chuông. Chiến mâu không có vạch phá Kỳ Lân cái cổ, mà là bị hắn chống đi tay trái bắt lấy. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, tay trái của hắn sinh ra vảy dày đặc, đối với đại bộ phận yêu tộc mà nói, móng vuốt vốn là bọn chúng mạnh nhất vũ khí. Nhưng mà, lấy tay đi đón thần phù bút một kích, vẫn như cũng là có thể xương cử động điên cuồng. Giang giác. Tiếng xương nứt truyền đến, lân phiến ở giữa có đỏ thấm máu tươi chảy ra. Tề Bình trong lòng run lên, cũng không vui sướng, mà là cảnh giác, tại hắn trong tính toán, không có trước mắt loại tình huống này, hắn muốn làm gì? Một giây sau, hắn biết đáp án, trên khán đài truyền đến tiếng kinh hô. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, Kỳ Lân máu tươi đột ngột bốc cháy lên, hóa thành đỏ vàng phức tạp hỏa diễm. Quần áo của hắn bị lân phiến nứt vỡ, những lân phiến kia là màu đỏ. Suy suy, xé vài âm thanh bên trong, một đầu hình người, toàn thân bao trùm vảy màu đỏ sinh mệnh xuất hiện. Đùng. Kỳ Lân bằng ngông, quần dài nổ tung, một đầu cùng màu cái đôi lắc lư. Hắn sợi tóc màu đen khoác vảy mở, biến thành nóng bỏng ngọn lửa. Chân nguyên bốc cháy lên, trong không khí hơi nước bị điên cuồng sấy khô, nóng hổi, không khí nóng bỏng hướng dưới lôi đài thổi đi, trên khán đài mọi người chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, phảng phất tựa ở cạnh lô hỏa. Hòa hành ngư toàn cơ nhau mắt, Kỳ Lân nhất tộc, trời sinh có thể khống chế thiên địa ngũ hành, có thể tu thành nhiều loại hình thái, đây là hỏa diễm hình thái. Nàng thân thức quét qua, trong lòng càng là bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì nàng phát hiện, theo hóa thành hỏa diễm Kỳ Lân hình thái, bản thân nó tiêu hao chân nguyên, tựa hồ đồng dạng đang khôi phục. Tề Bình cũng chú ý tới điểm ấy, trong lòng nghiêm nghị. Tại Cố Chỉ lâu bên trong, hắn nhìn qua giải rác không nhiều, có quan hệ với Kỳ Lân nhất tộc tư liệu, nhưng cho tới giờ khắc này, mới hiểu được, nguyên lai cái gọi là hình thái là cái này hàm nghĩa. Nghĩ đến đây, liền muốn bước ra hướng về sau, tạm thời lùi lại, để tránh phong mang. Nhưng mà, hắn kéo một cái phía dưới, lại chưa thành công, Kỳ Lân len ken một tiếng, vứt bỏ yêu đao, hai tay nắm lấy chiến mâu, dưới chân hỏa diễm như nước, như sóng. Sóng lửa từ hắn hai chân, lan tràn ra phía ngoài, trong chớp mắt, toàn bộ lôi đài luân vi biển lửa. Nhiệt độ nóng bỏng, bị bỏng không khí đều bắt đầu vặn mèo. Bùn đất bị đốt thành lưu ly, thần phù bút trở nên nóng hổi không gì sánh được, Tề Bình toàn thân trong lỗ chân lông, điên cuồng phun ra chân nguyên, tại bên ngoài thân kết thành phòng ngự cương khí. Nhưng mà có thể so với sắt thép cương khí, lại không ngừng bị đốt xuyên, trong chớp mắt, Tề Bình góc áo bốc cháy lên, hóa thành tro bụi. Lửa, hỏa diễm, từng vòng sóng lửa vẫy lên, đem bầu trời đều chiếu sáng. Trên khán đài, trái tim tất cả mọi người đều là đống nhiên một nắm chặt. Hoàng đế hô hấp dồn dập, hai tên hoàng nữ tóc bị nướng có chút cháy khúc, khuôn mặt đỏ rực. Ngư toàn cơ quanh người hơi nước tràn ngập, hàn khí bốn phía, khẩn trương nhìn chăm chú lôi đài. Dân chúng kính sợ nhìn qua trong biển lửa, cái kiết như yêu giống như ma Kỳ Lân, trong lòng bịt kín bóng ma. Yêu tộc đại sứ bọn họ một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, ngũ hành thuật pháp coi trọng tương sinh tương khắc, còn lại năng lực nếu là đối đầu, liền làm nhiều công ít. Tại yêu tộc thám tử trong tình báo, Tề Bình nắm giữ thuật pháp cực kỳ có hạn, tuy nói bản mệnh thần thông là trống không, nhưng nghĩ đến cũng không lớn khả năng khắc chế hỏa hành Kỳ Lân. Ôn cùng loại ý nghĩ người cũng không ít, giờ khắc này, triều đình một phương rất nhiều người tu hành cũng đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Hỏa hành vốn là trong ngũ hành công phạt xếp tại hàng đầu, Tề Bình như thế nào chống cự? Lúc này, có người hoài niệm lên trận đầu ngoại ý muốn bị thua Hoa Nhiên đến, đồng dạng là ngũ hành tu sĩ, ngự thổ Hoa Nhiên đối với lửa đi tồn tại khắc chế. Có thể Hoa sư tỷ không tại một cái đạo môn đệ tử thở dài, nhưng mà lại nói một nửa, liền im bặt mà dừng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Thấy được khó có thể tin một màn. Ngự thổ, hắn làm sao lại ngự thổ? Trên lôi đài, ngay tại Tề Bình bên ngoài thân cương khí bị không ngừng đốt xuyên lúc, hắn bình tĩnh trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng. Chiến mâu hình thái thần phù bút đột nhiên thu nhỏ vô số lần, từ Kỳ Lân trong tay tránh thoát, chui vào Tề Bình song đồng chỗ sâu. Cả người hắn hướng về hậu phương nhanh lùi lại, trong chớp mắt kéo dài khoảng cách. Màu nâu đáy mắt, hai đạo thần phù bút hư ảnh hiện hiện, ngòi bút nhanh chóng phát họa, thời gian dần trôi qua, một cái phiên bản thu nhỏ, Thư Hảo Hoa nhiên xuất hiện. Nàng đứng tại Tề Bình trong con mắt, mặt không biểu tình. Chân trái nâng lên, nằm ngang bước ra một bước. Trong hiện thực, Tề Bình chân trái đồng dạng đạp khắp một bước, bị ngọn lửa đốt cháy đen lên dày, tại nền đá trên gạch cọ sát ra một đạo vết cháy. Hoa Nhiên hai tay ôm tròn. Tề Bình hai tay ôm tròn. Hoa Nhiên quay người. Tề Bình quay người. Chương 371, Chu Yêu Vạn chữ đại trường cầu đặt mua 10 phiếu, 3. Chương 371, Chu Yêu Vạn chữ đại trường cầu đặt mua 10 phiếu, 3. Giờ khắc này, hắn hoàn mỹ bắt chước Hoa Nhiên động tác, đại địa đột ngột chấn động, cả tòa lôi đài đất đá, phảng phất sống, hưởng ứng hắn triệu hoán. Âm ầm đại địa chấn động, đá vụn bay cuồng, thổ lãng quét sạch, đá xanh như lá rụng giống như nhấc lên. Tề Bình quanh người, trong không khí phân ra từng viên màu vàng đất, giống như đom đóm điểm sáng, hướng bầu trời ngực dòng. Ngự thổ thần thông. Phía trước hai trận tỷ võ thời điểm, không có ai biết Tề Bình tại dưới đài dùng thần phù bút sao chép Hoa Nhiên thần thông thuật pháp. Đây vốn là cái này thiên giai pháp khí năng lực. Nguyên bản, bởi vì tu vi chênh lệch, cho dù sao chép thành công, Tề Bình sử dụng đi ra cũng muốn suy yếu vô số lần. Nhưng bây giờ, tại không chứa thần phù điên cuồng mượn dùng bên dưới, tại bàng bạc như biển, cuồn cuộn không dứt chân nguyên cung cấp bên dưới, thần phù bút chép ngự thổ thần thông đã vô hạn tới gần Hoa Nhiên bản nhưng. Trên khán đài phát ra một tràng tốt lên, đại bộ phận quan viên cũng không minh bạch Tề Bình vì sao có thể thi triển thổ hành thuật pháp. Chỉ có số ít biết được thần phù bút năng lực, bừng tỉnh đại ngộ. Đỗ Nguyên Xuân dùng sức đập lan can, cười mắng một tiếng, hắn lại suýt nữa quên chuyện này. Màu xám mèo đầu bạc bộ dáng tứ tiên sinh nét miệng, thương phấn mà bố cánh, rát rát quái khiếu, bên cạnh học sinh hiểm nghi quay đầu sang chỗ khác. Ngư Toàn Cơ sửng sốt một chút, sau đó phảng phất minh bạch cái gì, lẩm bẩm một tiếng, ra hỏa này, thật tặc, tốt kê tặc. Vậy mà học trộm người ta thuật pháp, không biết xấu hổ. Yêu tộc một phương, Bạch Hổ Kim Cương ngồi trong đám người, sắc mặt một chút thay đổi, nhớ tới một chút không lớn mỹ hảo ký ức, hắn làm sao lại giờ khắc này, hắn thậm chí có chút hoài nghi, trên đài Tề Bình là Hoa Nhiên giả trang. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền bác bỏ suy đoán này. Tại Tề Bình khống chế ngự thổ thần thông sau, quay cuồng thổ lãng cấp tốc dập tắt biển lửa, trên đại địa liên tiếp chui ra từng cây bén nhọn của đá, hướng Kỳ Lân đánh kích. Kỳ Lân ngoại ý muốn đến cực điểm, phản ứng nhưng cũng cực nhanh, cái đuôi cao cao giơ lên, dùng sức vỗ. Oanh! Hỏa diễm như sóng nước nổ tung, đại địa giận nức, hắn bọn người nhảy vọt đến không trung, hai tay mười ngón tay xuề ra, ấn về phía mặt đất, tiếp theo chậm rãi một nổ trong biển lửa dâng lên hai đầu màu đỏ tươi hỏa diễm trường tiên. Đùng! Đùng! Kỳ Lân tay cầm trường tiên, không nổi quất nát đánh tới của đá. Đối diện, Tề Bình đồng tử chỗ sâu, Hoa Nhiên thân ảnh dần dần nhạt đi, lúc gần đi, còn hướng bên cạnh nổ ra cục đậm. Sao chép thuật pháp, chỉ có thể sử dụng một lần. Tề Bình không chút nào hoảng, thần phù bút lần nữa phát hỏa, lần này, cả người cao 2 mét, bắp thịt cuộn cuộn, phía sau cổ sinh lông trắng hư ảnh hiện hiện, Bạch Hổ Kim Cương. Tề Bình thể sát tinh thần bãi xuống, dơ thẳng lên trời gào thét, sau lưng, cuồn phong quét sạch, ngưng tụ làm một đầu mãnh hổ lộc lẫy, hít một hơi thật sâu, tiếp theo phun ra. Vô số phong nhận như bạo tuyết, hướng địch nhân quét sạch. Dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này còn không phải kết thúc. Đang phát ra gào thét sau, Tề Bình đồng tử chỗ sâu, Bạch Hổ tiêu tán, mặc đồ đỏ dây xanh lụa áo lót, đầu sinh thai mèo cửu mệnh đi ra. Tề Bình thân ảnh đột nhiên hư ảo, phân ra cái này đến cái khác Tề Bình. Hướng Kỳ Lân đánh tới. Luân võ, tứ bắt đầu chậm đột nhiên tăng nhanh. Mới đầu đám người ở dưới đài còn có thể đuổi theo song phương động tác, nhưng thời gian dần trôi qua, theo hai người kịch chiến, dù là người tu hành, đều cảm giác hoa mắt. Càng không nói đến những người bình thường kia. Cảnh Vương bóp lấy mi tâm, không còn đi xem. Trương Gián Chi nhắm hai mắt lại, khôi phục tinh thần. Trong đám người, Vân Thanh Nhi bọn người từ bỏ quan sát, trên đài hai người tốc độ quá nhanh, song song lôi ra tàn ảnh. Kinh đô dân chúng chỉ có thể thô sơ giản lược phán đoán, căn cứ ngọn lửa kia sáng tối đến suy đoán tình hình chiến đấu. Tề Bình cùng Kỳ Lân đánh giáp lá cả, lại không lưu thủ, một người dùng thường, một người khống hỏa, đấu khó phân thắng bại. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, mọi người khẩn trương đại khí không dám thở, phảng phất thời gian đều chậm lại. Thời gian dần trôi qua, hỏa diễm thanh thế yếu bớt, bị Tề Bình áp chế lại, tại song phương chân nguyên cùng cấp tình huống dưới, vũ khí chiếm ưu Tề Bình, lại chiếm cứ thượng phong. Bành! Rốt cục, theo Tề Bình chiến mâu quét ngang, Kỳ Lân né tránh không kịp, bị chặn ngang quét trúng, máu tươi phun ra, cả người như thiên thạch giống như rơi xuống. Mọi người tâm đi theo nhảy một cái. Tháng sau, chúng ta tháng sau. Vân lão tiên sinh rộng lớn áo choàng bên trong, nắm đấm nắm chặt. Bên cạnh, Lâm Diệu Diệu nhìn không chuyển mắt, chờ đợi kết cục. Bành, bành. Đột nhiên, trái tim nhảy lên âm thanh, vang ở mỗi người bên hai. Mọi người khẽ giật mình, đột nhiên có dự cảm không tốt, hướng lôi đài nhìn lại, chỉ gặp dần dần tản ra trong bụi mù, một bóng người mông lung, một chút xíu từ dưới đất đứng lên. Khói bụi tan đi, đầu tiên đi ra một đầu quần áo rách dưới đùi phải, đó là Kỳ Lân chân, còn chỉ còn từng đầu, rủ xuống lấy. Bên ngoài thân, bao trùm lấy tinh mịn, nhuốm máu lân thiến. Nhưng cái kia nguyên bản hỏa hồng trong lân phi lương, một chút sơn vàng hiện hiện, hướng bốn bề du tẩu, trong nháy mắt, cái kia toàn thân lân thiến đều biến thành màu vàng, thuần chính màu vàng. Hỏa diễm Kỳ Lân thành hoàng kim Kỳ Lân, đây mới là thiên phú thần thông của hắn bên trong mạnh nhất hình thái. Cùng lúc đó, Kỳ Lân thương thế cấp tốc khép lại, tiêu hao hầu như không còn chân nguyên, một lần nữa dâng lên, vẻ ngoài khí thế liên tục tăng lên, lại tựa như trong chớp mắt khôi phục thành trạng thái toàn thịnh. Tóc của hắn cũng biến thành màu vàng nhạt, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, phản phất tử trong thần thoại đi ra. Giữa không trung, cầm nắm chiến mâu Tề Bình con ngươi đột nhiên co lại, đây mới là ngươi mạnh nhất dáng vẻ sao? Đây chính là Kỳ Lân huyết mạch điểm mạnh sao? Mỗi một lần chiến bại đều có càng mạnh hình thái xuất hiện. Hắn đột nhiên có chút vô lực. Giờ phút này, theo song phương cực chiến, hắn đồng dạng mình đầy thương tích, dù là thần thông thân thể, chữa trị tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Thảm hại hơn chính là, khí hải bên trong chân nguyên khô kiệt, không chứa thần phù ám đạo. Từ tương lai mượn lực lượng, không phải vô hạn lần, hắn đã có chút mượn không thể mượn. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoàng Kim Kỳ Lân ngửa đầu, bình tĩnh nói ra. Dứt lời, hắn có chút quỳ gối, chợt cả người trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, Tề Bình bên cạnh, người đã đến, bức tường âm thanh ầm ầm mới khoan thai tới chậm. Cùng lúc đó, Kỳ Lân một quyền đánh ra, Tề Bình chỉ tới kịp đem chiến mâu nằm ngang ở trước ngực. Một giây sau, màu ám kim chiến mâu gào thét một tiếng, bị đánh uốn lượn, Tề Bình cả người như là như đạn tháo, bị đánh phía sông đảo xuyên. Mùa đông sông đảo xuyên ngưng kết thành băng, cấp trên bao trùm lấy một tầng cát tuyết, rất là đẹp mắt, bởi vì bên này không người, cho nên đỉnh đầu lồng ánh sáng cũng không phong tỏa. đông, một tiếng, Tề Bình cả người bị nện tiến đáy sông, băng nổi vỡ vụn, sông đảo xuyên nổ lên cao mười mấy trượng của nước, lặng ngắt như tờ. Trên khán đài, triều đình một phương, sắc mặt của mọi người đều hôi bại xuống dưới. Chuyển hướng quá nhanh, làm bọn hắn không biết làm thế nào, rõ ràng vừa rồi đã trông thấy chiến thắng ánh rạng đông, nhưng vì cái gì? Hoàng đế lập tức ngã ngồi tại trong ghế. Chương 371, Chu Yêu Vạn chữ đại trường cầu đặt mua 10 phiếu, 4, chương 371, Chu Yêu Vạn chữ đại trường cầu đặt mua 10 phiếu, 4, An Bình cả kinh bị miệng lại. Nhị tiên sinh nụ cười trên mặt biến mất, Ngư Toàn Cơ trên mặt chỉ có ngưng trọng. Càng nhiều người thì là mờ mịt, vẻ ngoài, tại thần thông cảnh Tề Bình tới nói, rơi vào nước sông, đương nhiên sẽ không mất mạng, nhưng cuối cùng vẫn là thua a, không biết là ai thở dài một tiếng. Không ai nghĩ đến, Kỳ Lân lại còn có loại thứ ba hình thái, mà lại cường hãn như thế. Cho đến lúc này, mọi người mới rốt cục minh bạch, vì sao yêu tộc an bài hắn áp trận. Cái này gần với Bạch Tôn huyết mạch, hoàn toàn chính xác đáng sợ, thần thông phía dưới có thể xưng vô địch. To lớn thất lạc, bao phủ trên bờ tất cả mọi người, cái kia lít nha lít nhít đầu người, tràn ngập như chết kiềm chế. Ra ra, đã thua sao? Vân Thanh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thái phó. Vân lão tiên sinh lắc đầu, thở dài một tiếng, hắn đã tận lực. Tề Bình trấn phủ ti ngồi vào, Dư Khánh nhìn qua cái kia nổ tung của nước, trên đài uy phong lẫm lẫm hoàng kim Kỳ Lân, nói ra, hắn không nên đi lên. Đúng vậy, Kỳ Lân quá mạnh, hoặc là nói, cuộc tỷ thí này từ ban sơ liền không công bằng. Nhân tộc cùng yêu tộc là có khác biệt, tại thần thông cảnh giới này, nhân tộc tu sĩ không có đụng vào thiên đạo quy tắc, vốn cũng không như đại yêu. Như Kỳ Lân là tứ cảnh, đối đầu nhân tộc tứ cảnh, ưu thế liền có thể xoay chuyển tới. Nhưng, nói những này cũng không có ý nghĩa, trên thực tế, chính như triều đình sớm nhất làm ra phán đoán, Kỳ Lân là yêu tộc giấu lại át chủ bài, trận này liền không nên ôm lấy kỳ vọng. Tề Bình cưỡng ép ra sân, tại người tu hành trong mắt, tự nhiên biết rõ thua trận không thể bình thường hơn được, nhưng ở những cái kia ngu muội dân chúng trong mắt, thua chính là thua. Tề Bình qua lại lần lượt thắng lợi, góp nhặt lên thanh danh, khả năng như vậy nước chảy về biển đông. Dư Khánh thay hắn cảm thấy không đáng. Còn không có thua đúng vào lúc này, Đỗ Nguyên Xuân đột nhiên mở miệng. Cẩm Ý liền bọn họ sững sờ, chỉ gặp nhà mình Tư Thủ bình tĩnh ngồi, nhìn về phía băng động sông Đào Xuyên, trong ánh mắt dáng người cũng không có dập tắt. Tư Thủ, ngài nói cái gì? Hồng Lương nghẹn nào? Không có bại. Làm sao có thể? Rõ ràng đã rõ ràng như vậy, người khác bị đánh bay. Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu, hắn làm ra phán đoán căn cứ rất đơn giản, đúng vậy, từ bất luận cái gì góc độ nhìn, Tề Bình đều đã bại. Nhưng Đỗ Nguyên Xuân tinh tường nhớ kỹ, tại cả chàng trong chiến đấu, Tề Bình cũng không có đụng tới hắn bản mệnh thần thông cái kia hoàn nguyên năng lực. Đây vốn là đại biểu cho không tầm thường, là bởi vì không có cơ hội dùng. Đương nhiên sẽ không, Đỗ Nguyên Xuân hết lòng tin theo lấy Tề Bình trí lực, không có khả năng quên mất đòn sát thủ này. Như vậy, cho dù lại không thể tưởng tượng, đáp án cũng chỉ có một cái, đó chính là hắn còn tại lưu thủ. Bất quá, Đỗ Nguyên Xuân đương nhiên sẽ không đem những này nói ra, hắn nghĩ nghĩ, chỉ vào lôi đài nói ra, quy tắc bên trong cũng không phải là rất xuống lôi đài thất bại, sông Đào Xuyên đồng dạng là lôi đài một bộ phận. Trận đầu, Hoa Nhiên bị thua, là bởi vì nàng điên rồi bắt đầu mất khống chế, vốn là đã mất đi đối địch năng lực, mà không phải rất xuống lôi đài. A cái này, Cẩm Ý liền bọn họ nghe lý do này, cảm thấy có chút hoang đường, là, cho dù dựa theo quy tắc, còn không có thua, nhưng có ý nghĩa gì? Hoàng Kim Kỳ lần cường đại như vậy, Tề Bình đã không có cách nào khôi phục lại chân nguyên. Nếu không cũng sẽ không bị đánh bay, huống hồ, cho dù lui một bước, có thể làm được, nhưng hắn thương thế trên người quá nặng đi, như thế nào cũng Kỳ Lân giao thủ. Nhưng vấn đề này, Đỗ Nguyên Xuân không có khả năng không rõ, Cẩm Ý liền bọn họ hiểu rất rõ nhà mình Tư Thủ, biết hắn không phải cái ưa thích đùa giỡn người, càng không phải là thua không nổi. Như vậy, Cẩm Ý liền bọn họ ánh mắt nhất động. Đỗ Nguyên Xuân sẽ không nói nhảm, hắn nói còn không có thua, liền chứng minh còn có hy vọng. Dưới tròi hóng mát, Hồng Tiểu Kiều ánh mắt lấp lóe, nàng cắn môi, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn qua cái kia dần dần hướng tới bình tĩnh nước sông, nữ Cẩm Ý đột nhiên đứng lên, dẫm lên ghế, cố gắng để cho mình đứng cao. Ngươi làm cái gì? Lão phụ thân Hồng Lư kinh hãi. Nữ Cẩm Ý không để ý tới, chỉ là hai tay vòng thành ống, đặt ở miệng trước, đột nhiên khản cả giọng hô, đứng lên. Đứng lên. Yên tĩnh bầu không khí bên trong, nữ Cẩm Ý thanh âm truyền ra thật xa. Mọi người sững sờ, bách quan quăng tới bất mãn ánh mắt, nghĩ thầm là cái nào, tại trường hợp như vậy hô to gọi nhỏ. Hồng Lư mặt tối sầm, liền muốn đi đem nữ nhi kéo xuống, nhưng mà một giây sau, liền nghe bên ngoài trong đám người, không biết là ai, ứng thanh hô to, đứng lên. Phản phất một cái tín hiệu. Ô ương ương trong đám người, một người thư sinh đột nhiên mặt đỏ lên, tay phải nắm chặt nắm tay, giơ cao đỉnh đầu, khàn cả giọng, đứng lên. Một tên cao lớn thu kệ hán tử, la lớn, đứng lên. Một cái ôm hài tử nữ tử, mắt nhìn bên cạnh trượng phu một chút, đột nhiên không biết từ nơi nào sinh ra dũng khí, mặt đỏ lên, dùng lanh lảnh thanh âm nói, đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Nhất hô bách đứng, trong đám người, càng ngày càng nhiều người gia nhập la lên, một người, trăm người, ngàn người, vạn người. Một cái thanh âm của người là nhỏ bé, nhưng trên vạn người thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, liền đủ để rung chuyển trời đất. Tề Thù sững sờ đang nhìn hướng bên cạnh những người kia, nghe những cái kia la lên, không biết sao, đột nhiên nhiệt huyết dâng trào, bọn hắn hướng Tiểu Viên đột nhiên cũng giơ lên nằm đấm, đứng lên. Tề Thù sững sờ nhìn nàng, sau đó tay nhỏ đột nhiên cho Vân Thanh Nhi bắt được, An Hàng Nha đầu dùng sức giơ lên hai người tay, hai người lướt nhau, không hẹn mà cùng gia nhập la lên trận doanh. Lương Quốc bách tính không muốn bại, cũng không tin Lương Quốc anh hùng sẽ thua, bọn hắn muốn đem Tề Bình hô trở về. Sông Đào Xuyên bên trong, Mùa đông nước sông rét lạnh thấu xương, Tề Bình ngâm mình ở trong nước sông, thân thể phảng phất bị vô số cây gai đinh. Thân phù bút cực kỳ nặng nề, kéo lấy hắn không ngừng chìm xuống phía dưới, hắn mở to hai mắt, nhìn qua đỉnh đầu băng nổi càng ngày càng xa. Tia sáng càng ảm đạm, bên người không ngừng có hắc ám ập tới, bên mồm của hắn tuôn ra từng chuỗi bạc khí. Thân thức đảo qua toàn thân, kinh mạch rách nát không chịu nổi, khí hải dốc tuyết, rất thảm, thật rất thảm, Kỳ Lân không hổ là yêu tộc đệ nhất thiên tài, cường đại làm cho người ngạt thở. Từ bất luận cái gì góc độ đến xem, chính mình cũng đã không có tái chiến khả năng. Tề Bình đại náo chạy không, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là không được. Muốn hay không lại một lần? Không, cho dù trở lại chiến đấu trước khi bắt đầu, lần nữa cùng Kỳ Lân giao thủ, hắn như cũng không cảm thấy chính mình sẽ chiến thắng. Hồi đương không phải bản năng, điểm này, hắn tại lúc trước bị áo bảo cho võ sư hai lần giết chết lúc, liền đã có chỗ minh ngộ. Khi nguy hiểm tiến đến lúc, ngươi có thể dựa vào, chỉ có lực lượng của mình, mà không phải mặt khác. Cũng may, còn có một lá bài tẩy. Hô, quả nhiên lưu lại thủ đoạn là đúng, nếu như không đem Kỳ Lân hình thái cuối cùng bước đi ra, mà dẫn đầu dùng hết thủ đoạn, liền phiền toái. A, thanh âm gì? Tề Bình chính chuyển loạn thất bát tao suy nghĩ, đột nhiên thai khẽ động, nghe được một chút mơ hồ không rõ la lên. Tiếng la đến từ phía trên, hô hào cái gì? Thực sự quá mơ hồ, nghe không rõ. Nô, tựa như là trở về. Tề Bình nghĩ đến, khe khẽ thở dài, chính mình còn muốn lười biếng, hơi nghỉ ngơi một hồi đâu, thật là, làm sao lại vội vã như vậy? Chương 371, Chu Yêu Vạn chữ đại trường cầu đặt mua một phiếu, nam, chương 371, Chu Yêu Vạn chữ đại trường cầu đặt mua một phiếu, nam, vậy liền trở về đi. Một giây sau, Tề Bình khí hải bên trong, viên địa nguyên bản ảm đạm vô quang không chữ thần phù, đột nhiên phát sáng lên, dùng lực lượng cuối cùng, hướng tương lai mượn tới một đạo chân nguyên. Sau đó, chân nguyên bốc cháy lên, một cỗ vô hình lực trường đột nhiên quyết tán, bao phủ toàn thân, Tề Bình thương thế trên người bắt đầu điên cuồng phục hồi như cũ, lúc đầu sắp phế bỏ không chữ thần phù, bộc phát sáng rực. Từ Việt Châu sau khi trở về, Đỗ Nguyên Xuân đã từng hỏi hắn, hoàn nguyên năng lực phải chăng có thể cho mình dùng? Tề Bình nói, có thể. Như vậy, đem chính mình hồi tố đến lần trước trạng thái toàn thịnh, có bao nhiêu khó? Đứng lên, đứng lên. Bờ sông đảo xuyên, vô số kinh đô dân chúng tiếng gọi ầm ĩ, như núi hô biển động. Mới đầu, một chút triều đình quan viên còn muốn lấy ngăn lại, dù sao đã thua, dạng này la lên, có mất thể thống, nhưng khi trông thấy, cái kia nhìn không thấy bờ, đen nghịt dân chúng, đến miệng bên cạnh quát lớn, liền vô luận như thế nào hô không ra. Bệ hạ, cái này Phùng Công Công nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế không nói một câu, không có ngăn lại ý tứ. Lúc này, yêu tộc sứ đoàn bên trong, Chi Cơ Tình đứng lên, cũng không để ý tới cái kia núi kêu biển gầm đám người, nói ra, xem ra thắng bại đã phân, bệ hạ, chúng ta vậy liền trước nàng nói phân nữa. Đột nhiên im bặt mà dừng, chỉ nghe lúc đầu yên lặng sông đảo xuyên, đột nhiên bắt đầu sôi trào. Băng nổi phá thoái, nước sông như đun sôi bình thường. Chi Cơ Tĩnh sửng sốt, đột nhiên quay người, nhìn về phía bên kia, trên lôi đài, Hoàng Kim Kỳ Lân cũng khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn về phía mặt sông. Đông. Tiếp theo, giống như pháo bang, một đạo cuồng mãnh màu trắng của nước, đột nhiên phóng lên tận trời. Trường cao mấy chục trượng, phản phất muốn đánh trúng trên bầu trời Thái Dương. Mà tại cột nước kia đỉnh, rõ ràng là một đạo thân thể thon dài, cầm trong tay chiến mâu, tắm rửa tại ánh sáng màu vàng nóng bên trong thân ảnh. Kỳ Lân con người đột nhiên co lại, Chi Cơ Tĩnh ngạc nhiên đứng lặng. Trên khán đài, vô số người khiếp sợ đứng lên, khó có thể tin nhìn qua cái kia đạo như vực sâu như biển, khí thế cường trí đỉnh phong, ở vào hoàn mỹ trạng thái bóng người. Nghẹn ngào kêu sợ hãi, Tề Bình, là hắn, xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao lại khôi phục? Mà lại, so Hoàng Kim Kỳ Lân khôi phục càng thêm triệt để. Làm sao có thể? Lần lượt từng bóng người đứng lên, khó nén trong lòng rung động, Xà Tiên Sinh nụ cười trên mặt cứng đờ, đột nhiên có một loại rất tin tưởng, dự cảm không ổn. Tề công tử đi ra, đi ra. Mấy bạn kinh đô dân chúng vui mừng ngạc cẫng, nhìn qua cái kia sán lạn như thái dương thân ảnh, tâm tình bị đè nén quét sạch sành sanh. Tề Bình còn không có bại, Lương Quốc còn không có bại, a còn không có kết thúc đâu, biết trưởng lão ngồi tạm một lát. Tề Bình thanh âm thật lớn truyền khắp tứ phương. Chi Cơ Tĩnh ánh mắt ngưng tụ, một tên trưởng lão yêu tộc hung ác tiếng nói, hắn khôi phục thì đã có sao? Kỳ Lân có thể đánh bại hắn một lần, liền có thể đánh bại lần thứ hai. Nghe nói như thế, sứ đoàn đám người một lần nữa tìm về tự tin, là mặc dù không biết như thế nào chuyện làm được, nhưng không bố đến đâu sức khôi phục, luôn có cực hạn. Kỳ Lân, còn có thể một trận chiến. Mà giờ khắc này Hoàng Kim Kỳ Lân, trong lòng lại sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, chẳng biết tại sao, ngay tại Tề Bình thời điểm xuất hiện, hắn cảm giác một cỗ như có như không lực lượng, khóa chặt chính mình. Người Hoàng Kim Kỳ Lân muốn mở miệng, nhưng mà, Tề Bình không có cho hắn cơ hội, hồi tố mỗi một giây đều sẽ tiêu hao đại lượng chân nguyên, cho dù dùng thần thông cùng không tự phụ, tạo thành cùng loại vĩnh động cơ chế, hắn thời khắc này chân nguyên luân chuyển không thôi, nhưng hắn biết, đây hết thảy đều là có đại giới. Phong. Một giây sau, Tề Bình đột nhiên nhấc lên trong tay ám kim chiến mâu, ở không trung bảy mực, dùng rộng lượng chân nguyên, xách liền một viên to lớn, màu vàng phong chữ. Đỗ Nguyên Xuân chỉ thấy hắn không có sử dụng bản danh thần thông, lại không chú ý tới, hắn từ đầu đến cuối đều không có động tới phong tự phủ. Viên này hắn sớm nhất tiếp xúc thuật pháp thần phủ, theo hắn trưởng thành đến nay, đã bị hắn nắm giữ rất có tâm đắc. Trước đây không dùng, là vì lưu lại át chủ bài, tham dò ra Kỳ Lân nền tảng, về phần bởi vì không cần át chủ bài mà dẫn đến bị thua. Nắm chặt hồi đương hắn không chút nào hoảng. Giờ khắc này, Tề Bình lại không lưu thủ, đem hết khả năng đánh ra viên này phong tự phủ. Văn tự ngưng tụ thành trong nháy mắt, đột nhiên phóng đại, chống ra thiên địa, như một cái lưới lớn, hướng trên lôi đài Kỳ Lân bao phủ tới. Kỳ Lân trong lòng coi báo động đại tác, đột nhiên gầm thét một tiếng, hoàng kim đổ bê tông thân thể, như đạn pháo hướng lên trên không đánh tới. Muốn xông ra phong ấn lưới lớn, nhưng kéo dài liều mạng chiến đấu, lặp đi lặp lại hình thái tiến đến dai, với hắn mà nói, đồng dạng là áp lực cực lớn. Giờ phút này, nhìn như uy phong lẫm liệt, kỳ thực, hắn ám thương đều bị che đậy lấy, cái kia màu vàng thân thể bên dưới, là vết thương chồng chất thân thể tàn phế. Tề Bình khống chế tiên cơ tình huống dưới, như thế nào chạy ra? Trong chớp mắt, bay ở giữa không trung Kỳ Lân bị phong ấn lưới lớn bao lại, phong tự phù co vào, là gắn tại hắn mi tâm. Trong nháy mắt, Kỳ Lân lực lượng bị phong ấn. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, chỉ có như vậy nhỏ bé không thể nhận ra một khắc, nhưng chủ bị đã lâu Tề Bình như thế nào sẽ bỏ lỡ. Thân thể của hắn tại phong ấn đồng thời, liền đã xuất hiện tại Kỳ Lân trước mặt, trong tay nặng nghề, màu ám kim chiến mâu, như một viên cái đinh, hung hăng hướng Kỳ Lân đục đi. Lông bút khép lại mũi thương chống đỡ tại Kỳ Lân ngực, tại trên lân thiến, vạch ra chói mắt hỏa tinh. Hoàng kim Kỳ Lân hình thái bên dưới, thân thể của hắn phòng ngự cực kỳ đáng sợ, hắn hữu binh khí có thể phá, nhưng ở trong đó không bao gồm tiên giai pháp khí. Tề Bình nắm tay, đột nhiên toàn lực nện vào chiến mâu cuối cùng. Phốc, phản phất đâm xuyên giấy dán cửa sổ. Tại bị phong ấn sát na, ám kim chiến mâu bị Tề Bình hung hăng đục tiến vào Kỳ Lân ngực. Từ trước ngực nhập, từ sau lưng ra. A, một tiếng kỳ dị kêu đau, màu vàng nhạt máu tươi như mưa, bay lả tả bể xuống. Máu bể trời cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, trạng thái phong ấn giải trừ, hoàng kim Kỳ Lân cảm thụ được thể nội điên cuồng trôi qua chân nguyên, cúi đầu mắt nhìn xuyên qua thân thể chiến mâu, trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên, tựa hồ không có minh bạch, tại sao lại như vậy? Phanh. Hai người rơi xuống tại đã thành phế tích trên lôi đài, khói bụi nổi lên bốn phía, máu tươi không ngừng chảy ra, Tề Bình khí thế như hôm qua, tay phải ấn ở chiến mâu, ép xuống, đem Kỳ Lân gắt gao đóng ở trên mặt đất. Người thua. Tề Bình nghiêm túc nói. Kỳ Lân trên người màu vàng nhanh chóng biến mất, khôi phục hơi có vẻ lân phiến màu xanh sẫm, vết thương chồng chất, đã kiệt lực, hắn tóc đen loạn như cỏ dại, bị máu tươi dính kết lấy, lộ ra rất là chật vật. Nhưng mà ánh mắt của hắn cũng rất là bình tĩnh, nhìn một chút đục xuyên ngực mâu, lại nhìn một chút Tề Bình, thật sâu thở ra một hơi, ta thua. Vâng. Toàn trường sôi trào. Chương này một mặt chữ, rốt cục đánh xong. Hô, mệt mỏi quá. Đúng rồi, ngày mai bằng hưu ước lấy đi ra ngoài leo núi, ngày mùng ngày 1 tháng 5 thôi, về nhà thời điểm đã khuya, khả năng không kịp đổi mới. Trước tiên nói một chút, mọi người ngày mùng ngày 1 tháng 5 khoái hoạt à, tấu chương xong, chương 372, phương bắc gâm nhu ra, 1, chương 372, phương bắc gâm nhu ra, 1, chương 372, phương bắc gâm nhu ra thắng. Tại xác nhận điểm ấy sau, toàn bộ hồ bạn đầu tiên là yên tĩnh, chợt bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiếng hoan hô. Không ai nghĩ đến, cuối cùng này một trận sẽ có nhiều như vậy khó khăn chắc trở, đầu tiên là tần quan thủ thương, Tề Bình xuất hiện, hiện ra thần thông cảnh giới. Lại sau đó, biến mất 30 năm thần binh hiện thế, Tề Bình không biết dùng loại phương pháp nào, có được có thể so với đỉnh cấp thần thông chiến lược. Sau đó, song phương mấy vòng giao thủ, chấm động chập trùng, đến cuối cùng, uy phong lẫm lẫm hoàng kim Kỳ Lân bị trạng thái toàn thịnh Tề Bình một thương đục xuyên. Trong đó thoải mái, viễn siêu trước hai trận. Lương Quốc thắng, Tề Công Tử thắng. Vây xem kinh đô dân chúng bộc phát ra trùng thiên tiếng hoan hô, cơ hồ đem trên bầu trời mật vân tung bay. Trên mặt mỗi người đều mang vui sướng dáng tươi cười, giờ khắc này, Tề Bình cái kia cầm trong tay chiến mâu hình tượng, cũng in dấu thật sâu khắc ở bách tính trong mắt. Thắng. Bệ hạ, đủ thiên hộ thắng a. Vang sáng dưới trời hóng mát, một đám người hầu vui mừng quá đỗi. Hoàng đế thật sâu nhìn chăm chú trên đài đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt chớp động lên không hiểu cảm xúc. Ở thời điểm này, hắn duy trì ở một cái hoàng đế bức cách, nhếch miệng mỉm cười, tựa như hoàn toàn tại trong lòng bàn tay bình thường. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hồ Quý Phi, như thế nào? Hồ Quý Phi ngậm miệng, chán nhang cười nói, Lương Quốc có này đại tài, là bệ hạ chi phúc. Hoàng đế lúc này mới cười to. Thắng. Hắn thắng. Vĩnh Ninh, ngươi thấy không? An Bình quận chúa kích động nhảy dựng lên, đập đỏ lên tay nhỏ, bên hai đều kích động đỏ như anh đào, quay đầu đối với trưởng công chúa nói. Vĩnh Ninh thở ra một hơi thật dài, tay áo bên dưới nắm chặt nắm đấm bung ra, móng tay bởi vì dùng sức, tại lòng bàn tay là cấn ra từng đạo vết đỏ. Triều đình một đám quan viên mở mày mở mặt, tươi cười rạng rỡ, đặt ở trong lòng tảng đá lớn một chút biến mất hơn phân nửa. Tiểu tử này lại thật làm được. Đỗ Nguyên Xuân nhếch miệng lên, trong giọng nói mang theo không hiểu cảm xúc, đột nhiên muốn, có lẽ người nối nghiệp bồi dưỡng có thể tăng lớn cường độ. Đạo viện, Ngư Toàn Cơ bóp lấy vòng eo, cười đến bộ ngực run rẩy, ha 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 ha, nàng cảm thấy đây là chính mình có phương pháp giáo dục. Đông Phương Lưu Vân trên mặt tràn ra thần bí mỉm cười, đúng là nên như thế, đúng là nên như thế. Thế sư đệ thắng, đại biểu chúng ta thư viện thắng. Thư viện các đệ tử là hưng phấn nhất, hận không thể đứng lên, hướng tất cả mọi người tuyên cáo, Tề Bình là đại biểu thư viện xuất chiến. Lúc này, có người nhớ tới hôm qua trong viện liên quan tới Trần Phục Dung cùng Tề Bình, cái nào lợi hại hơn tranh luận, nhắc lại chuyện xưa. Người chung quanh mãnh liệt mắt trợn trắng, đương nhiên là Tề sư đệ càng mạnh a. Nhị tiên sinh bọn hắn đi lên lúc này, Nguyên chú nhắc nhở. Đám học sinh lúc này mới nhìn thấy, Ôn Tiểu Hồng cùng Hoa Xanh lại đồng thời đứng dậy, đi đến lôi đài, đem Tề Bình nên đón xuống tới. Hoa Xanh càng là khoát tay, chính là một cái ý để chữ đánh qua. Tựa hồ vội vã cho Tề Bình trị thương, bọn hắn là rõ ràng, thời khắc này Tề Bình hoàn toàn là chủ nghĩa hình thức, thần thông của hắn không có khả năng một mực duy trì lấy. Tại sao có thể như vậy? Xà tiên sinh trùng điệp ngã ngồi, tự lẩm bẩm. Chi Cơ Tĩnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phiêu nhiên đứng dậy, đem trọng thương Kỳ Lân tiếp trở về. Thần phù bút mặc dù xuyên thủng độ ngực của hắn, nhưng cái này còn chưa đủ hiệu lệnh một vị thần thông tử vong, chỉ là thương thế cần nghỉ nuôi rất lâu. Kỳ Lân mình đầy thương tích đi trở về, ấy nay nói trưởng lão. Ta Chi Cơ tính lắc đầu, đánh gậy hắn, ngươi đã làm rất tốt, cái này Tề Bình nàng cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là âm thầm quyết định, sau khi trở về, muốn tại yêu quốc nội bộ, nâng cao đối với người này ước định. Về phần lần này đi sứ, nàng quét mắt ứng phái người, nghĩ thầm, hẳn là cũng đến kết thúc thời điểm. Cụ thể minh ước đi hướng như thế nào, cũng không phải là do bọn hắn đến quyết định, còn cần hai nước ở giữa lôi kéo. Nhưng không hề nghi ngờ, hôm nay thắng bại sẽ cực kỳ đả kích tướng phái lòng tin, từ đó ảnh hưởng hòa đàm cây cân. Tiếp tục 3 ngày luận võ kết thúc, nhưng mà liên quan tới trận luận võ này tin tức vừa mới bắt đầu phát tán. Trong thành, tòa nào đó trong tiểu lâu, mọi người theo thường lệ lo lắng chờ đợi kết quả, các khách uống rượu vô tâm ăn uống, liền nói liên tục xách người, cũng mặt ủ mày chau, không tại trạng thái, thỉnh thoảng có người đứng dậy, đi tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Làm sao còn không kết thúc? Canh giờ này, hai lần trước nên có kết quả rồi a, mọi người càng lo lắng. Giao Quang ngồi tại nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, nắm nuốt một cái chung rượu tại uống, nàng vẫn như cũng là bộ kia lụa mỏng áo choàng cách ăn mặc, nhưng ở viễn thuật tác dụng dưới, ở trong mắt những người khác, nàng chỉ là cái thường thường không có gì lạ nam nhân. Một trận cuối cùng quyết đấu, nàng không có đi nhìn, làm yêu tộc mà thám, nàng rất rõ ràng Kỳ Lân cường đại, có thể nói là thần ẩn phía dưới người thứ nhất. Mà Tân Quan, thua không nghi ngờ. Nếu kết quả không có ngoài ý muốn, vậy tại sao còn muốn đi? Ngồi tại ấm áp trong tiểu lâu, An Đậu Phộng tức nhắm, uống vào rượu ngon, chờ lấy nhìn đám người này vẻ bộ dáng bi thương, há không đẹp quá thay. Ngay lúc này, bạch 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 tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. "Thư sinh, ngươi đã tới, luận võ như thế nào?" Các khách uống rượu mắt sáng rực lên. Nhưng mà, lại chỉ thấy thư sinh như cha mẹ chết, thần sắc trầm thấp, nghe vậy thật sâu thở dài, chán nản kéo qua một đầu ghế dài ngồi. Xong. Nhìn thấy nét mặt của hắn, tất cả mọi người tâm đều mắt ấu, tiểu lâu bầu không khí một chút đê mê. "Ai, làm sao lại thua đâu?" Một lao giả thở dài, đột nhiên được một hớp rượu. "Ta liền đoán được, thần tướng quân đánh không lại, yêu tộc mưu đồ đã lâu, trận trước kỳ tích sẽ không lại phát sinh, hôm qua mời khách quý công tử nắm tay, nện ở trên mặt bàn, răng đều cắn nát." Giao Quan con mắt cong thành mượt nhà, cười tủm tỉm dùng đũa cầm bốc lên một hạt nước mặn cụ lạc. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, thư sinh đột nhiên cười ha hả, tựa như làm ác trò đùa đạt được mà vui vẻ, tại mọi người trong ánh mắt nghi hoặc, hắn dương dương đắc ý nói, "Lựa các người, cuối cùng này một trận, là chúng ta thắng." "Thế công tử thắng?" Các khách uống rượu ngạc nhiên nhìn lại. Giao Quan đũa lắc một cái, cụ lạc mất rồi, nàng rất có lập thể mỹ cảm trên khuôn mặt, con người bỗng nhiên bành ra. "Đạo viện." Tòa nào đó trong tiểu viện, đương dương quang xuyên thấu qua ô cửa sổ, chiếu sáng sân nhà. Sau đó một chút xíu lan tràn đến trên giường, hôn mê hai ngày thổ hành thiếu nữ tham thẳm tỉnh lại. Nàng mí mắt đùng trống ra, ánh mắt mê mang, tựa hồ không có hiểu rõ tình huống. Ưỡn một cái eo, nàng ngồi dậy, nhìn chung quanh bốn bề, xác nhận đây là mình tại đạo viện gian phòng. "Ta vì cái gì tại cái này?" Hoa Nhiên lẩm bẩm một câu, gãi gãi loạn như ổ chim tóc, bởi vì ngủ được quá lâu, tóc để ép, tiểu tóc buồn cười. Nàng xuống giường, dẫm lên giày cỏ, chậm chậm đẩy cửa phòng ra. Kẹt kẹt ánh nắng về xuống, nàng cau mày, ngồi chồm hổm ở ngưỡng cửa chăm chú tự hỏi, "Ta không phải tại phương Bắc sao? Vì cái gì chạy trở về đạo viện?" Trong môi vẫn không có cách giải. Nàng bắt đầu ở ngực tìm đòi, đột nhiên, cầm ra một tấm viết đầy văn tự tờ giấy, phía trên là nàng vì sao trở về kinh, cùng lần thứ nhất luận võ mất khống chế sự tình. Hoa Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ta là trở về đánh nhau. Chương 372, Phương Bắc Âm Nhu Gia, 2, chương 372, Phương Bắc Âm Nhu Gia, 2, nàng một chút gốc, một bước phóng ra, thân thể chui vào đại địa, đột nhiên ở phía xa chui ra ngoài, dọa mấy cái chính bên cạnh hưng phấn nghị luận, bên cạnh hành tẩu đệ tử nhảy một cái. "Hoa sư tỷ, ngươi đã tỉnh." Đệ tử nội môn mừng rỡ. Hoa Nhiên tấm lấy khuôn mặt nhỏ, chỉ vào hắn, luận võ đến đâu một bước. "Mau nói, chậm trễ ta cứu chàng, bắt ngươi là hỏi." Đệ tử nội môn sững sờ, giải thích nói, "Đã kết thúc, chúng ta thắng, Tề sư minh đánh bại yêu tộc Kỳ Lân." Hoa Nhiên cảm giác chính mình giống như ngủ qua một thế kỷ. Khôn Ninh cung, lúc giữa chưa đợi, thái tử kết thúc việc học, vội va đến, nhưng lại không chờ đến hoàng đế trở về. Khuôn mặt mượt mà tiểu chính thái lo lắng ngồi tại bên cạnh bàn, bên cạnh là ung dung hoa quý hoàng hậu, một đội này mẹ con đều không tâm dùng nữa, đang đợi kết quả sau cùng. "Canh giờ này nên trở về tới đi, có ai không, đi hỏi thăm bên dưới rốt cục." Hoàng hậu An không chịu nổi, phái người tiến về tìm hiểu. Một tên cung nữ ứng thanh, hướng ra ngoài tiến đến, nhưng mà không đi một hồi, liền trên mặt vui mừng trở về, "Nương nương, đại hỷ sự, đại hỷ sự à." Hoàng hậu đứng người lên, mượt mà gương mặt chói lọi, chẳng lẽ là triều đình thắng. Cung nữ cười gật đầu, "Tiểu thị mới ra đi, không bao xa, liền gặp trở về trưởng công chúa điện hạ." Nàng nói, "Là triều đình thắng." "Quá tốt rồi." Hoàng hậu vui vô cùng, tán thán nói, "Không ngờ tới tần tướng quân dũng mãnh như vậy." Cung nữ lắc đầu, nói ra, "Nương nương, tần tướng quân đêm qua cưỡng ép phá cảnh, tẩu hỏa nhập ma, không có ra sân, hôm nay thay hắn lên trận, là Tề Bình, Tề đại nhân." Thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu đến, tiểu kiểm thượng tràn đầy kinh hỉ, "Là tiên sinh." Ngự thư phòng. Luận võ sau khi kết thúc, hoàng đế mang theo một đám đại thần tới, thương thảo sau đó cùng sứ đoàn bàn bạc, bầu không khí rất hòa hài. Đám đại thần lúc rời đi, đều là toàn thân nhẹ nhõm, luận võ thắng, phía sau hòa đàm, bọn hắn cũng sẽ nhiều một ít thẻ đánh bạc. Bọn người đi, hoàng đế trên mặt dáng tươi cười ngồi tại trên ghế, nhấp một ngụm trà, tâm tình có chút vui vẻ, "Có ai không, gọi đủ." Tính toán, lần này hắn vất vả, nghĩ đến là tại dưỡng thương, liền cũng không nhất thời vội vã. Hoàng đế có chút không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng dứt khoát cũng không đợi. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, bên ngoài một tên mặc giáp thị vệ vội vã chạy đến cửa ra vào, quỳ một chân trên đất, bẩm bệ hạ, phương Bắc uy vũ đại công khẩn cấp truyền thư. Hoàng đế khẽ giật mình, nụ cười trên mặt một chút biến mất. Hắn đứng dậy, mấy bước đi tới, đoạt lấy đạo viện kinh lịch bộ ghi chép phong thư, xé đi xì, đọc, sắc mặt một chút xíu chìm xuống dưới. Nửa ngày, mới phất phất tay, đi xuống đi. Là cấm quân thị vệ đứng dậy rời đi, trong toàn bộ quá trình cũng không ngẩng đầu. Phùng Công Công đứng ở một bên, nhìn qua hoàng đế bỗng nhiên âm trầm xuống sắc mặt, thử do xét nói, bệ hạ, thế nhưng là Bắc cảnh xảy ra ngoài ý muốn. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, uy vũ đại công tức gặp phải cường giả bí ẩn vây giết. Cái này Phùng Công Công nghẹn nào. Hoàng đế lại nói cũng may đại công trước thời gian có chuẩn bị, dùng giả thân, địch nhân không thể đắc thủ. Phùng Công Công nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, nói, man tộc hay là yêu tộc cương phái. Hoàng đế lắc đầu, hắn cũng không xác định, hai cái này đều có sung túc động cơ. Lúc này, hắn nhớ tới vài ngày trước, Đỗ Nguyên Xuân đột nhiên tiến cung, nhắc nhở hắn, giá trị sứ đoàn tại kinh, địch nhân có lẽ sẽ thừa lúc vắng mà vào, từ Bắc cảnh mở ra đột phá khẩu, từ đó kích thích hai nước xung đột. Hoàng đế rất tán thành, cố ý dùng thiên quỹ chuyển thư cho Bắc cảnh, lúc đó còn cảm thấy có thể là vô dụng công, thần kinh quá nhạy cảm, bây giờ cũng chỉ có nghĩ mà sợ. Có thể một lần thất thủ, địch nhân sẽ buông tha cho sao? Hoàng đế trầm ngâm một lát, nói, truyền lệnh Hoa Nhiên, Trần Phục Dung, Tần Quan, đợi tính dưỡng tốt sau, lập tức lên phía Bắc. Bắc cảnh quá là quan trọng, nhất định phải có đầy đủ lực lượng trấn thủ. Bắc cảnh, tường thành cao ngất đã cách trở đến từ Tuyết Nguyên Hàn Ý một tháng, Tuyết Nguyên bên trên phong bạo chính là hung mạnh nhất thời điểm, trong khoảng thời gian này, yêu tộc quấy rối biên quan hoạt động cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Cái kia vắt ngang ở Tuyết Nguyên bên trên, cả năm không ngừng phong bạo, chính là người, yêu hai nước ở giữa tầm chắn thiên nhiên. Vô luận đối với nhân tộc binh sĩ hay là yêu quốc chiến sĩ, đều là trở ngại. Lúc này, tại Tuyết Nguyên chỗ sâu, một tòa bị thật dày băng tuyết bao trùm trong dãy núi, một cái màu lam, hư ảo chim nhỏ, bay lượn tại trong gió tuyết. Nó phân biệt phương hướng, một đầu đâm về một tòa rừng tùng. Rừng tùng ở trong sơn gốc, cản gió, màu xanh lá cây đậm trên nhánh cây, để ép chiếu nặng tuyết động. Đột nhiên, ven rừng rậm, đi ra một người mặc màu đen áo choàng bóng người, hắn phảng phất đột nhiên xuất hiện, không có chút nào dấu hiệu. Hắn ngẩng đầu lên, mũ trùm trong gió rét phần phật run run, nhưng mà kinh dị chính là, tấm kia dưới mũ trùm, lại đen như mực nhìn không thấy mặt người. Người áo đen giơ cánh tay lên, đem chim nhỏ màu lam nắm trong tay, người sau hóa thành một phong thư, hắn không có triển khai, chỉ là dùng thần thức quét bên dưới, thần sắc hơi dị. Lúc này, phía sau hắn trong rừng rậm, mấy đạo thân ảnh đi tới, đều hất lên áo choàng. Phát sinh chuyện gì? Một cái nhu hòa, không mang theo tình cảm thanh âm truyền đến. Người áo đen trong tay giấy viết thư hóa thành bụi, hắn quay người lại, trầm thấp cười cười, kinh đô bên trong, yêu tộc cùng triều đình luận võ, thua. Cầm đầu người áo choàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, yêu tộc mặc dù tích xúc mấy trăm năm, nhưng lương quốc dù sao tại sân nhà, mà lại, đạo viện so với các ngươi trong tưởng tượng càng cường đại. Người áo đen cười cười, chiến thắng yêu tộc cũng không phải là đạo viện, mà là cái kia gọi là Tể Bình người trẻ tuổi. Người áo choàng sửng sốt một chút, là hắn. Người áo đen lần nữa cười cười, tốt, không nói những ngày mất hứng, ám sát uy vũ đại công hành động cũng thất bại, cái này vừa thối vừa cứng lao đầu tử hoàn toàn chính xác gian trá, vậy mà chơi lên thế thân bộ kia. Cũng may đây vốn là Dương Đông kích Tây, mục đích của chúng ta từ trước tới giờ không là tập kích Bắc cảnh, mà là từ Tuyết Nguyên nơi lịch luyện bên trong thu hồi như thế đồ vật. Ân, mặc dù phát sinh một chút ngoài ý muốn, nhưng tối thiểu mục tiêu này thực hiện, bây giờ vạn sự sẵn sàng, đợi kinh đô băng tuyết tan rã, liền đến động thủ thời điểm, không biết các vị chuẩn bị xong chưa? Mấy tên người áo choàng chắp tay trước ngực, dùng động tác biểu đạt tâm ý, cầm đầu người áo choàng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, năm đó kỳ tài ngút trời thư viện tiểu sư thúc, làm sao lại cũng lề mề chậm chạp, nhiều như vậy nói nhảm. Người áo đen nghẹn lời, trầm thấp cười nói, ngài vẫn còn là lúc trước tính tình dừng lại. Hắn thăm thẳm đọc lên tên của đối phương, Thủy Nguyệt, Bồ Tát. Tỷ võ dư vị còn tại quyết tán, nhưng mà làm người trong cuộc Tề Bình, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tại kỳ lân nhận thua sau, hắn lúc này đóng lại hồi tố thế là thương thế trong nháy mắt chuyển biến xấu, cả người bị rút khô, một giọt đều không thừa. Giáng chống đỡ lấy, cho Hỏa Xanh cùng Ôn Tiểu Hồng tiếp đi, hắn ngay cả ăn mừng, tiếp nhận khen ngợi cũng không kịp, liền rời đi hiện trường sau, quả quyết hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Tề Bình từ trong hôn mê mở hai mắt ra. Bò lên 6 giờ núi, khi trở về chân đều không có chi giác. Còn tốt, không ngừng có chương mới, tấu chương xong, chương 373, một cọc 30 năm trước chuyện xưa chương 373, một cọc 30 năm trước chuyện xưa chương 373, một cọc 30 năm trước chuyện xưa tốt hư. Trong hắc ám, Tề Bình mở mắt ra, ý thức thanh tỉnh sát na, cảm thấy nơi bụng chuyển đến kịch liệt cảm giác trống rỗng. Quả nhiên một giọt đều không thừa. Thân thức bản năng quét hình toàn thân, chợt trong đầu hắn bày biện ra một bức tranh giống. Đó là không đáng khô các khí hải, chỉ có một viên ảm đạm không tự phủ nằm ở bên trong. Hắn thống khổ ngồi dậy, lấy tay chống đỡ cái chán, trước khi hôn mê mảnh vỡ ký ức lộn xộn tuôn đi qua. Thắng, không phải nằm mơ, thật sự là hắn đánh bại Kỳ Lân, dùng tiêu hao chân nguyên cùng gần như sụp đổ làm đại giá. Trong đầu ký ức rõ mồn một trước mắt, Tề Bình trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên cười, ta thật lợi hại, ta kỳ thật thắng rất may mắn, rất lớn trình độ là dấu kín chuẩn bị ở sau phát huy hiệu dụng. Như đối thủ sớm có đề phòng, phong chữ không thể thành công phong ấn, hoặc là Kỳ Lân lại chống đỡ một trận, Tề Bình liền sẽ bởi vì thần thông mất đi hiệu lực mà bị thua. Cũng may đối phương sớm đánh ra gờ gờ thắng hiểm, nhưng cũng là thắng an ngoại tạo, thua thiệt lớn, cũng không kịp cảm thụ chút gieo hò sùng bái, trang bước sau không thể nhìn thấy tiếng vọng, tương đương không có trang hô, ta dùng không tự phụ từ tương lai mượn bao nhiêu chân nguyên, mẹ chứng ta sau đó rất nhiều ngày chẳng lẽ đều không có chân nguyên có thể dùng. Đây chính là mở lớn sau suy yếu kỳ sao? Ta thật hoảng. Tề Bình trong lòng suy nghĩ loạn thất bát ao, hắn hiện tại chỉ có thần thông thân thể, thần thức còn có thể dùng, nhưng bởi vì chân nguyên bị rút khô, cho nên chiến lực ngã đáng sợ. Thần phù bút đều triệu hoán không ra, tin tức tốt là chỉ cần cậu thả một đoạn thời gian, liền có thể từ từ khôi phục. Vô tự thần phù đích thật là đồ tốt, nhưng sử dụng đại giới cũng là thật lớn. Tề Bình yên lặng căn dặn, về sau tận khả năng được dùng. Kiềm chế suy nghĩ, hắn bốn phía dò xét, phát hiện chính mình nằm tại trong một gian phòng, hẳn là tại thư viện, đen như mực, không ngờ vào đêm. Tinh quang sáng nhập, trong phòng một mảnh thanh minh, Tề Bình khát nước lợi hại, xuống giường cầm lấy ấm trà, cũng không để ý sớm lạnh, hai tay dâng, tấn 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 được. Vừa uống xong, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, cửa bị đẩy ra, phụ trách chiếu cố hắn cô gái tản nhang sửng sốt một chút, tiếp theo nở rộ dáng tươi cười, quay đầu lớn tiếng nói, "Tề sư đệ tỉnh." Tối nay thư viện náo nhiệt đến cực điểm, đám học sinh hưng phấn mà khêu đèn tụ tập, thảo luận ban ngày chuyện phát sinh. Là chúc mừng, tối nay không tắt đèn, đám học sinh bày xuống ăn uống, uống rượu làm thơ, chủ đề không khỏi kéo tới thần phù bút bên trên, nói về thư viện chuyện xưa. Một chút giáo viên đều bỏ lòng kiêu ngạo, gia nhập tiến hội, giảng thuật lên thư viện vài thập niên trước chuyện cũ, khí phái hòa hợp mỹ hảo. Thằng đến cô gái tàn nhang một cú họng, đám học sinh chen chúc mà ra, hướng Tề Bình khách xá chạy đi. Quý vi trang quan. Tề Bình cho bọn hắn nhiệt tình giật mình tê lên, cảm giác liền giống bị fan hâm mộ ngăn ở phi trường minh tinh. Đến cuối cùng, hay là hòa sinh đến, đem hắn giải cứu ra ngoài, cũng mang đến đại giảng đường, gặp được thư viện nhất chúng cao tầng cùng Trần Phục Dung cùng tỉnh lại tân quan. Thế sư đệ, chúc mừng. Trần Phục Dung toàn thân áo trắng, hai thiết ria mép cười giơ lên, chỉ tiếc ta không thể tiến về nhìn qua, thực sự tiếc nuối đến cực điểm. Hắn hôm nay lưu lại trông coi tần quan, cho nên không có đi lên, về sau biết được trải qua sau, đã kinh ngạc, lại tiếc nuối. Kinh ngạc tại cái này như sao trổi giống như quật khởi tiểu sư đệ, lại thật làm được. Tiếc nuối tại không thể thấy. Màu đồng cổ ra thịt, dáng người to con tần quan cũng đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, nói, tạ ơn. Tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp, tức có tin mừng vui mừng, lại có hổ thẹn. Tề Bình cười cười, có chút ngại ngùng, không có ý tứ tần tướng quân, đoạt ngươi làm náo động cơ hội. Tần quan sửng sốt một chút, ánh mắt hơi ấm, nhưng hắn cuối cùng không phải am hiểu ngôn từ, trầm mặc bên dưới, nói ra, về sau ngươi như đến phương Bắc, ta mời ngươi ăn tay gấu. A cái này, ta còn thực sự chưa từng ăn. Tề Bình nghĩ đến, cười nói, một lời đã định. Lúc này, một đạo đầu đội cao quan, cứng nhắc nghiêm túc thân ảnh đi tới, hai cánh tay lung tại rộng lớn trong tay áo, ngươi sự tình, ta đã nghe nói. Tề Bình sửng sốt một chút, vận điệu chắp tay, học sinh gặp qua đại tiên sinh. Ngài trở về lúc nào? Đại tiên sinh bình tĩnh nói, buổi chiều, ngươi bị nhắc trở về thời điểm, tốt, ta có lời muốn nói với ngươi, đi theo ta. Nói, vị này thực tế chấp trưởng đế quốc thư viện thần ẩn cường giả, quay người đi lên lầu. Tề Bình trong lòng hơi động, ứng thanh, là. Đại giảng đường có hai tầng lầu có một tòa lộ thiên sân thượng. Một già một trẻ đi đến lầu hai, liền thấy sáng chói tinh quang, từ trên sân thượng chiếu vào, trên sàn nhà như là đổ một trận tuyết. Tề Bình cũng nhịn không được mắt nhìn, hắn đi vào thế giới này sau, thích nhất trừ tu hành, chính là tinh không. Không có công nghiệp ô nhiễm, phàm là trong sáng ban đêm, tinh không đều cực kỳ trong mắt mỹ lệ. Ngồi đi. Đại tiên sinh ống tay áo vung lên, bộ đoàn, bàn trà, tự hành bày xuống. Tề Bình hoàn hồn, cung kính ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đồng dạng khoanh chân ngồi ở phía đối diện đại tiên sinh. Trầm mặc một lát, đại tiên sinh khó được lộ ra vẻ tươi cười, Ôn Tiểu Hồng nói với ta, hôm nay ngươi rất không tệ, không có đọa thần phù bút uy danh. Hô, xem ra không phải gian dại. Tề Bình nhẹ nhàng thở ra, lời mở đầu này cơ bản đặt vững nói chuyện cơ sở. Hắn hay là rất sợ vị này đại tu sĩ. Tề Bình khiêm tốn nói học sinh sợ hãi, thần phù bút sự tình, học sinh còn muốn hướng ngài tạ lỗi đại tiên sinh đánh gây hắn, không cần, thiên giai pháp khí đều có linh. Phụ đuổi thời kỳ lại không đàm luận, từ nó bị sau khi kích hoạt, liền có tự chủ rời đi năng lực, lấy ngươi khi đó thực lực, căn bản lưu nó không nổi, cho nên, nó đã lựa chọn ngươi, lão phu cần gì phải ngăn cản. Nô, có hay không một loại khả năng, là cái này phá bút lúc trước muốn chạy, nhưng bị đồng hồ cắt chân áp. Chạy không thoát, mới bị thân cho ta. Tề Bình trong lòng thầm đủ, mặt ngoài một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nói ra, tiên sinh rộng lượng, học sinh không kịp cũng. Đại tiên sinh mỉm cười, bị liếm lấy rất dễ chịu. Tề Bình chần chừ một lúc, hỏi, ngài cũng rất sớm liền biết nó tại trên người của ta. Cho nên, mới đối với ta nhiều hơn trong non. Hắn nhớ tới lúc trước, đi Tây Bắc tra án, trước khi đi, đại tiên sinh đưa hắn bảo mệnh phụ lục, về sau bị nói xấu vào tù đi ra, lại cho tể thủ đòi hỏi một tấm. Tề Bình lúc đó coi là nắm đô nguyên xuân quan hệ, nhưng bây giờ hồi tưởng, mới chính thức hiểu được. Đại tiên sinh thản nhiên gật đầu, thần phụ bút chính là năm đó nhất đại viện trưởng lưu lại thần binh, sau đó, trở thành mỗi nhất đại viện trưởng vũ khí, thẳng đến hơn 30 năm trước, lão viện trưởng ngoại ý muốn thất lạc nó. Bây giờ nó đã lựa chọn ngươi, chính là thiên ý, ngươi lại là học sinh thư viện, lão phu tự nhiên muốn trông nom một hai. Lão viện trưởng di thất. Tề Bình hiếu kỳ nói, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhị tiên sinh nói, đợi luận võ sau khi kết thúc sẽ cáo chi ta. Đại tiên sinh làm hồi ức trạng, thật sâu thở dài, nói ra, ngươi đối với Bất Lão Lâm hiểu bao nhiêu? Tề Bình sửng sốt một chút, chi tiết nói học sinh biết có hạn, chỉ biết nó lại tên huyết đục thành giáo, thủ lĩnh hư hư thực thực cùng Vu Man có dính dớp, lại đại tiên sinh thở dài, bù đắp sau một câu, lại cùng thư viện cũng có liên quan. Là. Tề Bình lung tung nói. Đại tiên sinh khe khẽ thở dài, trong ánh mắt lướt qua một tia thống khổ, đúng vậy. Bất Lão Lâm thủ lĩnh hoàn toàn chính xác cùng thư viện có quan hệ, hắn cứ gọi Khương Hoè, dựa theo bối phận là lao viện trưởng sư đệ, cũng là chúng ta. Sư thúc, Khương Hoè. Tề Bình ngạc nhiên, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Cái tên này, hắn nhìn qua. Ngay tại một tháng kia ma quỷ trong khi huấn luyện, ban đêm nào đó, khi hắn tại Cố Chỉ lâu bên trong điên cuồng đọc thư tịch tư liệu lúc, từng tại một chút còn sót lại trong bút ký, nhiều lần nhìn qua cái tên này. Những cái kia bút ký đều là thư viện tu sĩ cùng yêu, rất thiền tông các loại truyền thừa so tài ghi chép, vô cùng có giá trị, mà trong đó rất nhiều phần tác giả, liền đều là cái này Khương Huệ. Tề Bình từng tò mò hỏi qua Hòa Xanh, có quan hệ cái tên này tình huống, nhưng Hòa Xanh lại chỉ là hàm hồ nói, là thư viện một vị tiền bối, đã sớm đã chết đi. Đại tiên sinh nói ra, khẳng định có người nói qua, Trần Phục Dung là thư viện gần trăm năm nay, cực hiếm thấy thiên tài, nhưng trên thực tế, thư viện 200 năm trong lịch sử, ngoại trừ nhất đại, từng đi ra, nhất kinh tài tuyệt diễm người, không phải người khác, chính là Khương Huệ. Năm đó, hắn bất quá hơn 20 tuổi, liền bước vào thần ẩn chi cảnh, thiên phú tu hành độ cao, làm cho người theo không kịp, liền ngay cả đạo môn thủ tọa đều từng thấy Liệp Tâm Hỉ, muốn đem hắn muốn đi, à, người cùng thời đại đều cho rằng hắn có cơ hội trở thành thư viện vị thứ hai thần thánh lĩnh vực. 20 tuổi thần ẩn. Tề Bình nhẹ nhàng hấp khí, cho kinh đến. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức đến không đối, dạng này nổi danh thiên tài, ta làm sao chưa từng nghe nói. Đại tiên sinh nói ra, Khương Huệ là thuần túy tu sĩ, đối với phàm tục không có nửa điểm hứng thú, hoặc là nói, trên thế giới này, có thể gây nên hắn hứng thú, chỉ có tu hành, cho nên, dù là tại năm đó, hắn cũng cực ít về công chúng trước mặt lộ diện. Về phần về sau, cũng liền càng cơ hồ không ai nguyện ý đề cập hắn. Tề Bình nói giống Ngũ tiên sinh như thế, trốn ở trong tiểu lâu, mấy tháng đều không ra một chuyến nghiên cứu của nhân. Không sai, đại tiên sinh trầm mặc bên dưới, nói, trên thực tế, Ngũ tiên sinh bây giờ nghiên cứu rất nhiều đầu đề, đều là hắn lưu lại. A, cái này, hay là cái người nghiên cứu mới? Tề Bình nghi ngờ hơn, về sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Như ngài lời nói, Khương Huệ chỉ quan tâm tu hành, hẳn là một cái rất thuần túy người đi. Say mê tu hành, tâm tư đơn thuần, đối với thế tục quyền lực cũng không ý nghĩ gì, lại là đế quốc thiên tài, rất khó tưởng tượng loại người này thiết sẽ lật xe. Chờ chút, 30 năm trước, Tề Bình đột nhiên hồi tưởng lại, tại Hà Yến lúc, trưởng công chúa từng nói ra đôi câu vài lời. Chẳng lẽ là bởi vì Tây Bắc chiến dịch? Tề Bình bật thốt lên hỏi. Đại tiên sinh thống khổ gật đầu, là, lúc đầu mọi chuyện đều tốt, thẳng đến Tây Bắc chiến dịch bộc phát, man nhân xâm lấn biên quan, tiên đế điều binh tới giao chiến, thư viện tu sĩ cũng nhất định phải lao tới chiến trường, Khương Huệ làm thư viện cường giả, không thể đổ cho người khác, không thể không gián đoạn bế quan, đi hướng chiến trường, sau đó hết thảy cũng thay đổi. Đấu chương xong, chương 374, tìm ra lời giải chương 374, tìm ra lời giải chương 374, tìm ra lời giải hết thảy cũng thay đổi. Đại tiên sinh không hề bận tâm trong đôi mắt, hiện lên một tia tiếc hận cùng trầm thống. Mặc dù trên danh nghĩa có bối phận khác biệt, nhưng ở trên tuổi tác, đại tiên sinh cùng Khương Huệ không kém nhiều, tại hắn tự thuật bên trong, 30 năm trước trận kia chiến dịch, hắn đã từng cùng Khương Huệ cùng nhau đi Tây Bắc. Mới đầu, Khương Huệ gia nhập sát thực làm cho triều đình thanh thế chấn động, là một tên tâm tư thuần túy người tu hành, Khương Huệ cho thấy lực lượng có chút không tầm thường, chém giết không ít địch nhân, lập xuống không tầm thường chiến công. Nhưng mà, cùng những người khác khác biệt chính là, mặc dù thanh danh vang dội, nhưng hắn đối chiến trên trận chém giết không có nửa điểm hứng thú, tương phản, tại cùng man tộc Vu sư trong chiến đấu, một cái khác đổ vận, đưa tới hắn chú ý. Vu sư truyền thừa. Đại tiên sinh dùng hồi ức ngữ khí nói, Khương Huệ là cái đối với tu hành nghiên cứu cực sâu người, qua lại tại trong thư viện quanh năm bế quan, cực ít ra ngoài, nhất đại viện trưởng lưu lại thần phù hệ thống đầy đủ khổng lồ, đủ hắn học tập tiêu hóa, cho nên hắn đối với Vu sư hiểu rõ cũng không nhiều. Thẳng đến chiến tranh bùng phát, hắn đối với man tộc Vu sư lực lượng sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng âm thầm đuổi bắt Vu sư tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu. Tề Bình lặp lại bên dưới cái từ này. Đại tiên sinh gật đầu, chính là nghiên cứu. Hắn sẽ đem man tộc Vu sư phế bỏ, sau đó nhốt tại trong lồng sắt tiến hành một chút sắp xỉ hình phạt thí nghiệm. Man tộc lực lượng bắt nguồn từ huyết mạch, liền sẽ rút ra huyết dịch, cắt xuống huyết đủ, tiến hành các loại tế luyện, thậm chí nuốt. Tề Bình không hiểu lên một lớp da gà. Nuốt có thể bắt được. Hắn hiểu được, đây là Khương Huệ tại đem thân thể của mình xem như thiết bị dụng cụ đến dùng, nhưng hay là để người không tự chủ được, liên tưởng tới ăn người. Đại tiên sinh nói ra, Khương Huệ là cái thuần túy người tu hành, thuần túy đến trong mắt của hắn không có quá nhiều thế tục trói buộc, gia quốc thiên hạ, thậm chí không phải là đúng sai, trong mắt hắn đều không phải là rất trọng yếu, hắn càng giống là rất nhiều năm trước những cái kia niên đại cổ xưa ma đạo tu sĩ, không gì kiêng kỵ. Bất quá hắn cuối cùng không đốc, biết mình hành vi là bị cấm chỉ, cho nên một mực che giấu rất tốt. Tề Bình ngắt lời nói, ngài chỉ là loại này nghiên cứu phương thức bị cấm chỉ, hay là nói? Đại tiên sinh nhìn hắn một cái, thở dài nói ra, đều có, đã là loại này phương pháp là thiên đạo không dùng, cũng bởi vì đối với Vu sư hệ thống nghiên cứu vốn là cấm kỵ. Gặp Tề Bình nghi hoặc, hắn giải thích nói, Vu sư tồn tại vô số năm, ngươi cảm thấy đạo môn sẽ đối với nó không ăn ý sao? Tề Bình lắc đầu, sẽ không. Đây là rõ ràng, cái khác không đề cập tới, chỉ nói nhất đại. Chơi miễn phí các đại hệ thống thuật pháp, chế tác thành thần phù. Đây vốn là nghiên cứu thành quả. Đại tiên sinh nói ra, Vu sư hệ thống tương đối đặc thù, nếu chỉ là suy nghĩ thuật pháp cũng là không ngại, nhưng nó truyền thừa bản thân, tức huyết nục bí pháp, lại cùng bọn ta chọi nhau, tùy tiện nghiên cứu, rất dễ nhập ma. Cho nên, rất nhiều năm trước, đạo môn liền đem nó xếp vào cấm kỵ, không phải thần thánh lĩnh vực không thể đụng vào, thư viện cũng là đạo môn chi nhánh, cũng tuân theo lệ này. Dừng một chút, nói có thể Khương Huệ lại vụng trộm làm, hắn phát hiện, man tử thân thể khách quan ta lương quốc quân tốt, cường hành rất nhiều, lại nắm giữ Vu sư người tu hành, càng có thể kích hoạt huyết mạch chi lực, hắn liền sinh ra ý nghĩ, ý đồ dùng man tử máu, đổi đi tự thân huyết mạch. Tề Bình nghẹn họng nhìn chân chối, tùy tiện như vậy sao? bởi vì tò mò, cho nên liền thay máu. Đại tiên sinh lắc đầu, nói, cũng không phải là tùy tiện mà là hắn lúc đó, khả năng đã nhìn thấy đến tự thân tu hành cực hạn, phải biết, 4 tấn 5, rất khó, mà cho dù thành thần thánh lĩnh vực, thọ nguyên cũng không quá dài. Mà so sánh bên dưới, vô luận yêu tộc hay là man tộc đoại vu sư, tuổi thọ đều muốn lâu dài hơn. Năm đó, hắn đồng dạng âm thầm tập kích qua yêu tộc, bắt đi nghiên cứu, chỉ bất quá, người yêu huyết mạch khác biệt quá lớn, không cách nào thay thế, khách quan bên dưới, ma tử cùng lương quốc người rất tiếp cận. Tề Bình nuốt nước bọn, sau đó thì sao? Đại tiên sinh ngữ khí phức tạp, Thương Huệ không hổ là kỳ tài ngút trời, nghiên cứu của hắn tiến triển cực nhanh, lại coi là thật có không nhỏ tiến triển, chỉ là, ở trong quá trình này, hắn nhập ma trình độ cũng càng nghiêm trọng, mới đầu còn có thể áp chế, về sau, liền khi thì thần trí không rõ. Tây Bắc chiến dịch cuối cùng, trong quân bắt đầu tập lập có người tu hành mất tích, triều đình triển khai điều tra, mới rốt cục phát hiện, hắn trong bóng tối làm những sự tình này, đồng thời đã giết rất nhiều sinh mệnh, trong đó bao quát không ít lương quốc tu sĩ, cũng bị hắn cầm tù, giết chết. Tề Bình trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ xong. Quả nhiên, đại tiên sinh tiếp tục nói, triều đình biết được việc này, tiên đế tức giận, một bên đè xuống tin tức, một bên mệnh lao viện trưởng âm thầm đem nó chóc nã quy án. Một cái nhập ma thần ẩn, quá mức nguy hiểm, quyết không thể lưu tại trong quân. Tề Bình mừng tỉnh đại ngộ, cho nên bọn hắn một đường đến Đại Hà phủ. Đại tiên sinh gật đầu, lao viện trưởng vốn định lôi lệ phong hành, đem nó đuổi bắt, nhưng lại không thể thành công, Khương Huệ trọng thương đào tẩu, hai người một đường đuổi trốn, chém giết mấy ngày, cuối cùng lao viện trưởng thành công đem nó giết chết, tự thân nhưng cũng trọng thương chống đỡ hết nổi, không thể còn sống trở về, thần phù bút cũng còn sót lại trong giang hồ. Thì ra là thế. Tề Bình thật sâu thở hát ra, cuối cùng đem hết thảy đều sâu chua đi lên. Khương Huệ nhập ma, cùng lao viện trưởng đồng quy vu tận, nhưng loại sự tình này triều đình khẳng định không có khả năng đem ra công khai, cho nên hạ lệnh xóa đi tin tức tương quan, người biết chuyện cũng giữ kín như bưng, không muốn nói thêm. Mà Khương Huệ chẳng biết tại sao không có chết, lại thành Bất Lão Lâm thủ lĩnh, cũng âm thầm tìm kiếm mất đi thần phù bút. Lúc này mới có Đại Hà phủ liên tiếp diệt một án, có Hà Yến huyện thành bên trong tôn trọng người một nhà chết thảm bản án. Cái này từ hắn đi vào thế giới này ban đầu bí ẩn rốt cục giải khai. Trầm mắc sẽ, ngài nói hắn bị giết chết? Tề Bình hỏi. Đại tiên sinh nghe vậy cũng là sắc mặt nặng nề, năm đó hoàn toàn chính xác tại hiện trường tìm được thi thể của hắn, cái này không có sai, cho nên tại trong một đoạn thời gian rất dài, triều đình cũng không đem nó cùng Bất Lão Lâm liên hệ với nhau. Thẳng đến năm ngoái tháng 6 hoàng lăng án, Khương Huệ tái hiện nhân gian, chúng ta mới xác nhận hắn không chết. Nếu là đoán không lầm, nên là dựa vào rất vu huyết đục bí pháp mới trốn được tính mệnh, nhưng tu vi không thể bảo trụ, mà lại thân thể của hắn hẳn là đã không phải thuần túy người, cho nên không có lại đi lúc trước tu hành lộ, cũng có lẽ là lập chí khai sáng một đầu hệ thống mới. Tóm lại 30 năm sau hắn xuất hiện lần nữa, đã có thần ẩn tam trọng tu vi, lại lực lượng có một phong cách riêng quỷ bí dị thường, lao phu cùng Ôn Tiểu Hồng liên thủ mới đem đánh lui, cỡ lớn bị phế, dùng 30 năm trùng luyện cái thần ẩn tiểu hảo. Hay là không giống với đã biết truyền thừa hệ thống mới, Tề Bình hấp ký, cái gì là thiên tài? Đây chính là. Bất quá hiển nhiên, Khương Huệ khai sáng hệ thống tu hành, càng sấp xỉ hơn tại man tộc vũ sư, có thể để người ta cuồng hóa. Có đoạn lịch sử này, nó cùng man tộc hợp tác, tại Hoàng Lăng án bên trong trộm lấy thái tổ ý quan động cơ, liền rất đầy đủ. Còn có cái gì, so báo thủ càng lý do đầy đủ. Còn có Lâm Võ đột nhiên, Tề Bình lại liên tưởng tới sơ chống đỡ kinh đôi lúc, gặp phải huyết cửu án Lâm Diệu Diệu nhị ca, Lâm Võ liền dẫn thân vào Bất Lão Lâm, từ đó tập được thành chữ thần phù. Lúc đó hắn nghi hoặc, một cái giang hồ tổ chức như thế nào có được thư viện truyền thừa, nếu là Khương Huệ liền giải thích thông, mà lại tiến thêm một bước, Khương Huệ vì sao muốn dạy Lâm Võ cái này dẫn khí cảnh tiểu nhân vật giúp hắn báo thủ, phải chăng cũng là trả thù triều đình mục đích? Dù sao năm đó hạ lệnh bắt hắn là tiên đế, mà Lâm Võ báo thủ chấn động rất xuống ra, cũng là tiên đế làm chuyện xấu thụ thương, cũng là triều đình. Lại sau này Bất Lão Lâm ở các nơi thu nạp sơn phỉ, cướp bóc địa phương, thậm chí đối với quan ngân ra tay đều có động cơ. Y Liễu môn truyền nhân ám thanh tử vì đó trị liệu đau đầu tật cái bệnh này, có lẽ chính là nhập ma di chứng. Chờ chút, Tây Bắc án, Vũ sư muốn giết ta, Việt Châu án, Tả Hộ Pháp muốn giết ta. Ta vẫn cho rằng là bởi vì ta nhiều lần phá hư âm mưu của đối phương, cho nên giết ta cho thông khoái. Lý do này đương nhiên rất cường đại, nhưng phải chăng còn có cái khả năng, Khương Huệ có lẽ suy đoán, thần phù bút tại trên người của ta, cũng không phải là bắn tên không đích, đại tiên sinh có thể đoán được, Khương Huệ vì sao không có khả năng? Coi như không cách nào xác định, tối thiểu có thể hoài nghi. Hôm nay về sau, đối phương càng biết xác định. Giờ khắc này, Tề Bình suy nghĩ rất nhiều. Trên sân thượng, ánh trăng như nước lan tràn mà đến, trong phòng bầu không khí ngột ngạt mà kiềm chế. Một lát sau, Tề Bình ngẩng đầu, cười khổ nói, "Ngài tiểu nói này, cái này thần phù bút thật phòng tay." Đại tiên sinh cười cười, "Người giết thủ hạ của hắn, vô luận cây bút này phải chăng ở trên thân thể ngươi, thù đều kết, à, Thương Huệ cũng không phải cái rộng lượng tính cách." Đã nhìn ra, Tề Bình nói thầm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc trước, ta cho muội tử cầu phù lúc, ngài muốn ta một cái hứa hẹn, nói muốn giết một người. Hẳn là đại tiên sinh thu liễm dáng tươi cười, không sai, chính là hắn. Thần phù bút tuyển ngươi, a, như lão phu không có đoán sai, đạo chiến bên trong, ngươi hẳn là cũng đạt được nhất đại viện trưởng trợ giúp đi, không cần giải thích, cái kia tuy chỉ là cái lạc ấn nhưng trùng quy là nhất đại. Ngươi như không có gì bản lĩnh, cũng không sao, nhưng hôm nay luận võ, biểu hiện của ngươi chúng ta rất hài lòng, thần phù bút ngươi có thể tự tiếp tục lưu lại dùng, nhưng trên đời này không có uổng phí cầm chỗ tốt, ngày sau ngươi tấn cấp thần ẩn, liền muốn tìm cách giết Khương Hoè. Tề Bình trầm mặc bên dưới, gật đầu, học sinh biết. Cùng một vị kinh tài tuyệt diễm, hai lần tu hành thành thần ẩn ra hỏa là địch, Tề Bình nói không hoảng hốt là giả, nhưng chính như đại tiên sinh nói tới, hắn chôn ngẩng đầu lên, hẳn là đối phương liền sẽ không giết chính mình a. Gặp bầu không khí nặng nề, đại tiên sinh đột nhiên cười lên, tốt, cũng chớ có cho mình áp lực quá lớn, tối thiểu tại kinh đô, ngươi là an toàn, huống chi, đạo môn thủ tọa còn trông nom ngươi, mặc dù lao đầu tử kia tâm cơ thâm trầm, không ai biết đang suy nghĩ gì, nhưng dù sao cũng là đạo môn chi chủ, dù sao cũng so ngoại nhân có thể tin. Lao đầu tử, ngài cũng không tuổi trẻ a. Tề Bình đoán thầm, nhưng tâm tình hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều. Nói rất đúng, chính mình còn có thể cầu thả. À, dù sao thần thông đã thành, sau đó nhập thần ẩn trọng điểm tại ngộ đạo, mà không đánh đánh giết giết. Cùng lắm thì chính mình sau đó mấy năm không ra kinh đô, cậu thả thành thần ẩn lại nói. Người tại kinh đô, cậu thả đến vô địch, tìm hiểu một chút. Đúng rồi, Tề Bình lại nghĩ tới một góc dạng, nói, nhị tiên sinh nói, ngày trước đó đuổi Khương Hoè đi phương Bắc. Đại tiên sinh bình thản nói, mất dấu. Tề Bình chẹn họ bên dưới, thầm nghĩ, lời nói này như vậy lẽ thẳng khí hùng làm gì? Đại tiên sinh liếc mắt nhìn hắn, nói ra, tốt, ngươi muốn biết, cũng nói cho ngươi biết, sau đó một đoạn thời gian, tu vi ngươi biến mất, tóm lại có chút nguy hiểm, hoặc là một mực ở tại thư viện, hoặc là ngày mai đưa ngươi về thành. Nói, hắn gầy còm tay tại trong tay áo vừa sờ, ném đi một viên xếp thành tam giác phủ giấy vàng cho hắn, cầm lấy đi. Quen thuộc bảo mệnh phủ. Tề Bình vui mừng quá đỗi, vui mừng hớn hở cảm ơn, hắn đều tại thư viện ở hơn một tháng, nhanh nôn, đương nhiên vẫn là muốn về nhà. Có viên này bảo mệnh phủ, lại thêm hồi đương năng lực, cùng đạo môn thủ tọa lực uy hiếp, Tề Bình cảm thấy an toàn hay là có bảo hộ. Hai người kết thúc nói chuyện, Tề Bình rời đi, hôm nay quá muộn, ngày mai lại đi. Bọn người rời đi, đại tiên sinh đứng dậy, cất bước đi đến băng lánh trên sân thượng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh hà sáng lạn tiên cung. Liền gặp một sợi mây đen, chậm rãi che khuất ánh trăng. Sáng sớm hôm sau, Tề Bình tại thư viện ăn xong điểm tâm, cùng Tần Quan cùng nhau, ngồi trần phục dung phi kiếm, trở về trong thành. Hai người đêm qua nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị đi hoàng cung một chuyến. Tề Bình để trần phục dung đem mình tại trấn phủ ti phụ cận buông xuống, phủi mông một cái, hướng nha môn đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, liền thấy thủ vệ thị vệ nhãn tỉnh sáng lên, đủ thiên hộ, ngài đã tới. Tề Bình nói tiếp, tư thủ tìm ta. Có việc. Lập tức tới ngay thị vệ chẹn họng bên dưới. Ân. Thế nào đều sẽ đoạt đắc đâu. Tề Bình ha ha, trong lòng tự nhủ một màn này quá quen chủ yếu, bất quá, luận võ đều kết thúc, sư minh lại tìm mình làm gì. Đấu chương xong, chương 375, sư tổ nhắn lại, 1, chương 375, sư tổ nhắn lại, 1, chương 375, sư tổ nhắn lại hy vọng sẽ không lại tới nhiệm vụ, đội sản xuất con lừa cũng không phải dạng này dùng đó a. Tề Bình nói thầm lấy, bước nhanh tiến vào nha môn, thẳng đến hậu nha. Ven đường, gặp gỡ Cẩm Y Lìa đều là ngừng chân túi đầu, luận võ qua đi, Tề Bình thanh thế lại trớn, nhất là, hai ngày này, một chút truyền ngôn bắt đầu ở trong nha môn truyền bá, đại khái là nói, Tề Bình đã là dự định trấn phủ ti người nối nghiệp. Nếu là nói, Đấu Nguyên Xuân dẫn hắn đi Mai Yến, cùng tại bờ sông tròi hóng mát ngồi vào an bài, chỉ là khuynh hướng như vậy, khi Tề Bình hiện lộ thần thông cảnh tu vi, liền không ai lại nghi ngờ. Đương nhiên, nha môn tổ kiến mới bất quá hơn 2 năm, cũng không ai cảm thấy Đấu Nguyên Xuân lại nhanh như vậy thối vị nhục trước, nhưng vạn nhất ngày nào nhiều cái phó tư thủ đến, không ai sẽ ngoài ý muốn. Cho nên, ai dám đối với Tề Bình không kính sợ ba phần. Hậu nha, Tề Bình vừa mới tiến viện, liền nghe được ô ô âm thanh xé gió, chỉ gặp Tịch Liêu trong đình viện, một bộ áo xanh, ngay tại một kiếm. Cũng không phải là người tu hành thủ đoạn, không có nửa điểm chân nguyên lưu lộ, mà là như giang hồ võ phu giống như, cầm trong tay trường kiếm, thân hình xê dịch. Ánh nắng hạ xuống, tuyết động trắng mướt, Đỗ Nguyên Xuân trong tay trường kiếm màu bạc cắt đứt không khí, kiếm phong trầm trượng, gồm cả thực dụng cùng mỹ quan. Áo xanh phồng lên, thỉnh thoảng đùng dán chặt da thịt, phát ra tràn ngập vận luật nhịp trống. Tề Bình không khỏi ngừng chân nhìn kỹ, lấy hắn bây giờ đối chiến kỹ học thức, đã không còn là lúc trước tiểu bạch, nhưng nhìn ra ngoài một hồi, như cũ hoa mắt thần mê. Cái kia nhảy lên, màu bạc quy tích, tràn ngập đẹp khó nói nên lời cảm giác. Bất kỳ hạng nào kỹ nghệ, đang đường nhập thất sau, đều sẽ bày biện ra mỹ cảm đến, kỳ đạo như vậy, kiếm đạo cũng như vậy. So sánh bên dưới, Tề Bình cùng nhau đi tới, lại đều tuân theo thực dụng phong cách, thắng lợi toàn do tính toán, ngược lại là tại đạo lĩnh ngộ bên trên, có chút khiếm khuyết. Ông qua một trận, áo xanh kiếm khách lưỡi kiếm đệ thấp, một cơn gió mát thổi quyển, đánh góc tường một chùm tuyết động nhấc lên bọt nước đến. Phốc một chút, đánh góc tường mai thụ chập chờn, lúc này mới thật sâu thở hắt ra, thu kiếm trở vào bao, quay người lại, mang theo ba phần lỗi lạc chi ý hai đầu lông mày, mang theo khảo giáo, nhìn ra cái gì sao? Tề Bình trầm ngâm bên dưới, vuốt mông ngựa nói, sư minh kiếm đạo đã đạt đến hóa cảnh, không động chân nguyên, lại cuốn lên kiếm khí đến, quả thực lợi hại. Đỗ Nguyên Xuân liếc mắt, quay người hướng trong đường đi, nói ít những nói nhảm này. Tề Bình cười đùa tí tưởng, đi theo, nói ra, sư minh là muốn nhắc nhở ta, chớ có chỉ chú ý chiến kỹ chiêu pháp thực dụng, cũng muốn trải nghiệm ở giữa diệu dụng. Đỗ Nguyên Xuân ngồi xuống, nhấp một hớp ấm áp nước trẻ, gật đầu nói, vạn sự vạn vật đều có thể thành đạo, người ta tu hành lộ đồ mặc dù khác biệt, nhưng đạo lý luôn luôn tương thông, lần này luận võ ngươi mặc dù thắng, nhưng không cần thiết lên mặt, tu hành từ trước tới giờ không là đắp lên chân nguyên, tu hành mục đích cũng không nên là sát phạt. Nô, đây là lo lắng ta đi đường tắt sau trở nên táo bạo, tại gõ. Tề Bình minh ngộ, một mặt nghiêm mặt, ti trước ghi nhớ. Tần Đỗ Nguyên Xuân hài lòng gật đầu, khó được tìm về chút cấp trên mặt mũi, thương thế của ngươi như thế nào? Làm sao? Giống như có chút suy yếu. đã không còn đáng ngại, Tề Bình cũng không có dấu diếm, đem chính mình lợi dụng không chữa thần phù dẫn đến chân nguyên khô kiệt sự tình nói ra. Đỗ Nguyên Xuân nghe xong, mặt lộ giật mình, trầm ngâm nói, mọi thứ đều có đại giới, cũng là bình thường. Đối với cấp dưới này có thể đánh bại kỳ lân, hắn hay là thật bất ngờ, cũng có thể đoán ra, cuối cùng một chiêu kia, đại khái là dùng hoàn nguyên năng lực, nhưng cái này không cách nào giải thích Tề Bình vượt xa bình thường chân nguyên số lượng, bây giờ mới tính minh bạch. Tề Bình hiếu kỳ nói, sư minh hôm nay tâm tình không tệ, có nhã hứng mua kiếm, không biết tìm ta chuyện gì. Hắn chú ý tới, Đỗ Nguyên Xuân không có mặc chế ngự. Người sau nói ra, cũng không có gì chuyện cần yếu, hỏi thăm ngươi thương thế thôi, à, chỉ tiếc ngươi hôm qua rời đi quá sớm, không thể nhìn thấy yêu tộc sứ đoàn biểu lộ. Khoe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra có chút vui vẻ, chợt lại thu liễm dáng tươi cười, mặt khác, còn có một tin tức, như ngươi sở liệu, Phương Bắc hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện. Tề Bình kinh hãi, cái gì? Bắc Cảnh Uy Vũ đại công tước gặp chuyện, Vũ sư, ứng phái yêu tộc đều có tham dự, cũng may trước đó có chỗ chuẩn bị, không thể là được. Đỗ Nguyên Xuân giải thích, bây giờ luận võ kết thúc, ứng phái sẽ không từ bỏ thôi, làm phòng sau đó, Bắc Cảnh sinh loạn, Trần Phục Dung bọn người rất mau đem muốn trở về. Ta vậy mà đoán đúng, hoàn toàn chính xác có người thừa cơ gây sự. Trần Phục Dung muốn đi, chắc không được tiến cung đi. Tề Bình đã kinh ngạc, lại minh ngộ. Chợt, hắn hỏi ngược lại, không có Bất Lão Lâm người tham gia sao? Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu, không có. Có lẽ là đang ẩn nút, tùy thời mà động, tổ chức này bây giờ nguyên khí đại thường, cũng chưa chắc sẽ tham dự. Tề Bình không có lên tiếng, hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản, nhưng hắn không có chứng cứ. Uy Vũ đại công là trấn thủ Bắc Cảnh vị đại nhân bậc kia. Tề Bình hỏi, cái tên này hắn gần đây nghe qua nhiều lần. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, cùng Việt quốc công nhưng khác biệt, vị này Uy Võ quốc công là chân chính có thực quyền công tước, cũng là bệ hạ tin cậy nhất lao thần, có quân thần tên, trấn thủ Lũ Châu thành mấy chục năm, cũng chính là có hắn, bệ hạ mới có thể ngủ được cảm giác, không phải vậy. A, minh ước trung quy chỉ là minh ước. Năm đó Tây Bắc chiến dịch, tiên đế liền cực lo lắng yêu tộc sẽ bỏ minh ước, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhờ có Uy Vũ đại công trấn nhiếp biên quan, chưa cho ứng phái thời cơ lợi dụng. Tiếp lấy, Đỗ Nguyên Xuân lại phổ cập khoa học xuống Bắc Cảnh tình huống, Trung Châu hướng Bắc, chính là U Châu địa giới, Bắc Cảnh đại thành đệ nhất, chính là U Châu thành. Trần Phục Dung bọn người, quanh năm liền ở bên kia. Tề Bình nghe ra được thần, nghĩ thầm có cơ hội nhất định phải đi xem một chút Bắc Quốc phong quang. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ muốn tại kinh đô sống tạm. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên trận, Đỗ Nguyên Xuân đổi đề tài, nói, sau đó mấy ngày này, cho ngươi nghỉ chút, chuyên tâm tính dưỡng, khôi phục tinh thần, năm mới tế điện sau lại chuẩn bị đường khẩu sự tình. Tề Bình đường khẩu một mực ở vào không đủ quân số trạng thái, biên chế đều không được đầy đủ. Năm mới tế điện. Tề Bình sửng sốt một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác. Là, sắp hết năm, thế giới này nằm cùng đời trước sắp xỉ, đều tại vừa đến tháng 2 phần, bất quá tập tục bên trên hơi có khác nhau, duy nhất điểm giống nhau là náo nhiệt, đến lúc đó, toàn bộ kinh đô, thậm chí toàn bộ lương quốc đều sẽ tổ chức ngày Tết. Từng nhà mặc quần áo mới, mua đồ Tết, còn có biểu diễn trên phố, phi thường náo nhiệt, văn nhân bọn họ cũng sẽ tổ chức các loại tụ hội. Đây cũng là đế quốc trong một năm, thịnh đại nhất ngày lễ. Năm mới tế điện, thì là triều đình chủ trì tế tự hoạt động, tế tổ, tế thiên cái gì? Tề Bình năm ngoái đi vào thế giới này, đã bỏ qua năm mới. Nói cách khác, hắn lập tức sẽ nên đón ở thế giới này cái thứ nhất năm. Nghĩ đến cái này, hắn hơi xúc động. Một năm a, tế điện sự tình, không cần ngươi quan tâm, luân chuyển cương vị cái gì. Mặt khác, năm mới ngày đó, vậy hạ sẽ ở hoàng thành tổ chức đại yến, triều thần cùng gia quyến đều có cơ hội tiến về. Ngươi tuy chỉ là thiên hộ quan võ, nhưng khẳng định sẽ được mời tiến về. Nhớ kỹ sớm may vá một bộ thể diện lễ phục. Đỗ Nguyên Xuân căn dặn. A cái này, hoàng đế lao nhi mời khách thôi. Tề Bình có chút chờ mong, gật đầu. Đỗ Nguyên Xuân ngừng tạm, lại chậm rãi, đúng rồi, ngươi như đi đạo viện lời nói, hỏi thăm bên kia Hoa Nhiên sự tình, bệ hạ hay là rất để ý. Nơi này, chỉ không thể nghi ngờ là Hoa Nhiên phong ấn tiết lộ một chuyện, đến cùng từ nơi nào tiết lộ. Đạo viện bên trong, có tồn tại hay không nội ủy. Luận võ mặc dù thắng, nhưng cây gai này, sẽ không dễ dàng như vậy đánh tan. Mẹ trứng, quả nhiên vẫn là có nhiệm vụ cho ta. Tề Bình đoán thầm, bất đắc dĩ gật đầu, ta liền hỏi một chút, nhưng đạo môn sự tình, ta cũng không cách nào nhúng tay, mà lại, ta cảm thấy cũng không có hy vọng gì. Hết sức liền có thể. Đỗ Nguyên Xuân dáng tươi cười hiền lành. Từ hậu nha đi ra, thời gian còn sớm, Tề Bình nghĩ nghĩ, về trước chính mình đường khẩu pha trộn một lát, cũng tìm cái cầm ý đi, mệnh lúc nào đi trong nhà đưa cái tin, báo cái bình an. Sau đó mới cưỡi ngựa, cộc 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 đi đạo viện. Khi hắn đến cổ kính tiểu trấn giống như khu kiến trúc bên ngoài lúc, thủ vệ trung niên đạo nhân vẻ mặt tươi cười, "Tề sư minh, ngài đã tới." Tề Bình lười nhắc vốn nắn bối phận, gật gật đầu, nói, "Ngư trưởng lão có đây không?" Trung niên đạo nhân nói, "Không thấy được ra ngoài, nghĩ đến là ở." Tề Bình gật đầu, đang muốn tiến, đột nhiên bước chân dừng lại. Quay đầu mắt nhìn phụ cận đỗ một cố gỗ kim ti nam xe ngựa, là hoàng thất quý cách, trên màn xe thêu lên một cái cảnh chữ. Chương 375, sư tổ nhắn lại, 2, chương 375, sư tổ nhắn lại, 2, hắn kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là cảnh vương ra xe kéo. Trung niên đạo nhân gật đầu, Bạch Lý Lý muốn dọn ra ngoài, cảnh vương tự mình đến đưa đón đi dịch trạm. Tề Bình hiểu rõ, hắn đã biết từ lâu, Bạch Lý Lý việc học kỳ mãn sẽ theo sứ đoàn rời đi, bây giờ luận võ kết thúc, sứ đoàn chắc hẳn sẽ không ngưng lại quá lâu. Trong đầu hiện hiện lông trắng lọ lì bộ dáng, hắn còn có chút không nỡ. Mặc dù song phương thực tế tiếp xúc số lần cũng không nhiều, gặp nhau cũng có hạn, nhưng tốt xấu là đạo chiến lúc chiến hữu. Tiểu lọ lì ngốc mau hay là rất đáng yêu. Về sau liền sờ không được. Tề Bình cảm khái bên dưới, nghĩ đến chờ chút làm xong việc, có thể đi cáo biệt cái gì? Tập trung ý chí, hướng Ngư Toàn Cơ chỗ ở tiến đến. Khi Tề Bình đẩy ra hoang vắng lầu nhỏ cửa viện, một đầu màu vàng nóng chó xỉ bạ liền ung ung lấy chạy đến, nhìn thấy là hắn, A Xài hậm hực phì mũi ra một hơi, xoay đi qua cái mông, về chính mình ổ chó nằm sấp. Nói đến, lần trước còn không có ổ chó đi, sư tôn lòng từ bi. Tề Bình xét lại bên dưới góc tường cái kia dùng tấm ván gỗ ngồi giản dị tam giác tốt đều, trong lòng thầm đủ. Kẹt kẹt đúng vào lúc này, tựa như nghe được động tĩnh, lầu ba cửa sổ một chút từ giữa hướng ra phía ngoài đẩy ra, một tấm mày kiếm mắt sáng, mang theo say rượu sau bực bội gương mặt ló ra, bảo ngươi mẹ. À, đồ nhi ngoan nha, mau lên đây quần áo không chỉnh tề nữ đạo nhân tươi cười rạng rỡ, một trận mắt. Tề Bình nâng cờ túi chào. Lầu hai, ngồi một chút ngồi. Ngư Toàn Cơ triệu hồi ra một đoàn hơi nước, rửa mặt xong, tùy tiện nhiệt tình chào mời, tùy tiện ngồi, đường khách khí. Không phải, ngươi cái này một cái ghế đều không có. Tề Bình thở dài, đẩy ra vò rượu, ngồi trên mặt đất, ngửa đầu dò xét đang dùng thuật pháp gội đầu nữ đạo nhân. Sán lạn ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, như kiếm trường mi, tự nhiên sinh trưởng, không có tu bổ vết tích. Lông mi rất dài, nhưng bỏ bê quản lý, cũng không quyển vượt lên, chỉ là lộn xộn. Nhưng vì cái gì đồng dạng lôi thôi lết thiết, tứ tiên sinh cùng ngũ tiên sinh liền lôi thôi một nhóm, sư tôn liền không đâu. Ha ha, đây quả nhiên là cái xem mặt thế giới. Tề Bình đậu đen rau muống. Lúc này, Ngư Toàn Cơ điều khiển hơi nước khiến mặt, tố thủ vung lên tóc, từ trên hướng xuống một lột, thanh tịnh dòng nước cọ rửa tóc đen đầy đầu, lại trong nháy mắt sấy khô. Tiện tay dùng một chiếc chân gỗ con, đem đầu tóc đâm thành búi tóc, liền coi như là thu thập thỏa đáng. Nàng quay đầu, chân trần cười hì hì đi tới, trên dưới đánh giá bảo bối đồ đệ, vui mừng hớn hở, không sai, hôm qua không cho vi sư mất mặt, chính là y phục mặc không tốt, mặc cái gì nho sinh áo choàng, thay đổi đạo bào thì càng hoàn mỹ. Mặt ngươi thật là lớn. Tề Bình một mặt ngưỡng mộ, nói sang chuyện khác, vừa rồi đệ tử nhìn thấy A Sải đều có ổ, là sư tôn thủ bút đi, quả nhiên là quỷ phụ thần công, tạo hóa trung thần tú. Cưỡng ép quỷ liếm. Ngư Toàn Cơ cười nạo một tiếng, một mặt xem thường, ngươi cái gì ánh mắt, đó là chính nó dự. Tề Bình hít sâu một hơi, trong lòng chắc tay, so sánh bên dưới hai cái chấn thủ sinh hoạt, coi là thật khác nhau một trời một vực. Mặc dù đồng dạng trông coi một cái viện hoa cấp bậc muội tử, nhưng miêu chấn thủ là bị hòa xanh các loại ung, sủng ái, ngủ đều là ra thật đệm. Nhìn nhìn lại quyển chấn thủ, ổ đều muốn chính mình dựng, quả nhiên tiệm cậu chết không yên lành. Đi, chớ hà tiện, vừa sáng sớm chạy tới là có chuyện đi. Nói, Ngư Toàn Cơ cá ướp muối giống như nằm xuống, tâm tình rất không tệ bộ dáng. Tề Bình nhìn không chớp mắt, đệ tử lần này đến, hoàn toàn chính xác có hai chuyện, thứ nhất là muốn hỏi thăm điện tàng trưởng lão sự tình, có thể có tiến triển. Nghe được là chính sự, Ngư Toàn Cơ cũng chăm chú, vẻ mặt nói, không có, thủ tọa tự mình hỏi tới, điện tàng đương nhiên nói không phải hắn, chấp pháp trưởng lao cha xét một trận, cũng không có nửa điểm kết quả. Tề Bình gật đầu, như có điều suy nghĩ, nói đúng là, không có tìm được điện tàng trưởng lão để lộ bí mật chứng cứ, cái kia hoa sư tỷ vị sư phụ kia đâu? Cha xét, cũng không có vấn đề, mà lại đan đỉnh bộ vị trưởng lão kia cùng yêu man đều có chút tốc thủ, càng không khả năng. Điện tàng không có vấn đề, đan đỉnh cũng không động cơ, vậy liền thừa một cái. Tề Bình do dự một chút, hay là lấy dũng khí hỏi, đệ tử cả gan, muốn hỏi một chút Thủy Nguyệt chân nhân năm đó vì sao rời đi, đi hướng như thế nào? Ngư Toàn Cơ không có lên tiếng, trợn tròn trong mắt nhìn thấy hắn, có chút tức giận, ngươi muốn khi sư diệt tổ? Ta liền biết. Tề Bình bất đắc dĩ, Thủy Nguyệt chân nhân đương nhiên không có vấn đề, nhưng có lẽ nàng lao nhân ra tại địa phương khác, cũng lưu lại qua bức ký, hoặc là cùng còn lại người nhắc qua. Ngư Toàn Cơ suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, lúc này mới thần sắc hơi chậm, nói ra, sư phụ nàng năm đó rời đi rất đột nhiên đi, cũng liền tại Tây Bắc chiến dịch kết thúc mấy năm sau, cảm thấy tu vi không có tiến cảnh, lúc đó đế quốc lại tương đối an ổn, không ngờ khởi động lại chiến sự, nàng liền rời đi, đi nói lịch luyện. Cụ thể đi hướng, hẳn là Đông Hải, hoặc là đi về phía Nam một chút, dù sao tu hành đúng vậy là thủy hành thuật pháp thôi, về sau liền rốt cuộc không thấy tung tích. Tề Bình hỏi, không muốn lấy tìm kiếm sao? Ngư Toàn Cơ nói ra, đi tìm, nhưng tìm không thấy, đến sư tổ ngươi cấp bậc kia, đã có thể nhục thân đi xa, có lẽ đi chỗ rất xa đi. Nhắc lên cái này, nàng cảm xúc có chút trầm thấp. Tề Bình trầm ngâm bên dưới, hỏi, vậy nàng trước khi đi, có lưu lại lời gì sao? Hắn kỳ thật muốn hỏi chính là, Thủy Nguyệt có hay không biểu hiện dị thường, nhưng để tránh kích thích đến đại tỷ đại, thay cái nhu hóa chút cách hỏi. Ngư Toàn Cơ sửng sốt một chút, kỳ quái nói, đương nhiên không có nói phân nửa. Nữ đạo nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng cứng tại nguyên địa, cả người hai mắt đăm đăm, ngây ra như phỗng, ánh mắt mờ mịt, bộ dáng kia, tựa như là trên lôi đài bị bạch hổ phá vỡ ký ức phong ấn hoa nhiên. Đột nhiên, Ngư Toàn Cơ lẩm bẩm nói, có, nàng nói qua một câu tương đối kỳ quái nói, là cái gì? Tề Bình truy vấn, coi chừng thủ tọa. Tề Bình sợ hãi cả kinh. Ngay tại Tề Bình tại đạo viện bên trong, cùng Ngư Toàn Cơ lúc nói chuyện, Tứ Ninh cung bên ngoài, một khung hoa lệ xe kéo chậm rãi dừng lại. Tham kiến bệ hạ cửa cung thị vệ lúc này cúi đầu, hành lễ. Tuy hành tiểu thái giám liên tục không ngừng đem một cái ghế đầu đặt ở dưới mã xa, ba mươi mấy tuổi, đang tuổi lớn hoàng đế bệ hạ từ trong xe ngựa đi ra, dẫm lên ghế đầu, rơi trên mặt đất, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo dáng tươi cười, không cần đa lễ, nói, liền đi vào trong. Tứ Ninh cung là thái hậu chỗ ở tiên đế 11 năm trước băng hà, nhưng thái hậu lại còn tại, trên thực tế, trừ đặc thù duyên cớ, bởi vì phần lớn hoàng hậu phi tử đều so hoàng đế bản nhân tuổi trẻ, thêm nữa nữ tính tuổi thọ dài hơn, cho nên thái hậu luôn luôn muốn tồn thế lâu dài hơn chút. Lão thái hậu tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, chưa cùng cổ hy, chỉ là bởi vì năm đó thương bệnh người yếu, dù là ngự y quanh năm điều trị, nhưng thể cốt từ đầu đến cuối không được tốt. cho nên cũng không thế nào quản trong hậu cung sự tình, phần lớn giao cho hoàng hậu quản lý, chính mình chỉ ở trong cung bảo dưỡng tuổi thọ. Lương quốc cũng là giảng hiếu đạo, hoàng đế rảnh rỗi liền muốn đến Thịnh An. Chỉ là những ngày này sự tình quá nhiều, mới lười biếng. Hôm qua luận võ kết thúc, Lương quốc đại thắng, hoàng đế cũng ngủ cái ăn giấc, lúc này mới tới. Bệ hạ, bệ hạ. Trên đường đi, cung nga nhao nhao hành lễ, hoàng đế cất bước tiến vào buồng lò sưởi, chuyển qua bình phòng, liền thấy được tóc bạc trắng lao thái hậu, giống như chính nhắm mắt dưỡng thần. Mẫu hậu, nhi tử đến cho ngài Thịnh An, hoàng đế thấp giọng nói. Thái hậu lúc này mới mở ra hơi có vẻ đục ngầu hai mắt, mọc lên nếp nhăn trên gương mặt hiện hiện dáng tươi cười, nâng tay phải lên, lôi kéo tay của hắn, cười nói, bệ hạ hôm nay khí sắc tốt, nghĩ đến là phiền lòng chuyện ít chút. Hoàng đế tòa hạ, cười nói, đúng vậy a, yêu quốc tỷ võ sự tình, triều đình đại thắng. Tốt, tốt, lao thái hậu cười đến sán lạ, nhanh cho mẫu hậu nói một chút, làm sao thắng. Lao thái hậu không để ý tới ngoại sự, bọn hạ nhân cũng sẽ không chủ động sách. Hoàng đế lúc này giản lược giảng một phen, đương nhiên là tốt khoe xấu che phiên bản, nghe được lao thái hậu vui vẻ ra mặt, liên tiếp gật đầu, cuối cùng nói ra, thế bình. Người này, ta nghe qua, là cái có bản lĩnh, hàn thai chính là hắn giải. Hoàng đế gật đầu, đúng vậy à, kẻ này hoàn toàn chính xác bất phàm, một năm qua này, làm ra rất nhiều chuyện, ngay cả nhi tử cũng than thở. Thái tử cũng rất ưa thích hắn, nhi tử dự định qua hai ngày, lại phong thưởng một phen. Thái tử lao thái hậu trầm mặc bên dưới, trong đôi mắt đục ngầu lướt qua một tia phức tạp, nói ra, thái tử qua năm, cũng 13, trưởng thành. Hoàng đế trầm mặc. Lao thái hậu liếc mắt bốn bề, hạ nhân cực hiểu chuyện rời đi, đảo mắt, trong phòng lại không có người bên ngoài, tóc bạc trắng lao phụ nhân lúc này mới buồn bã nói, ngươi có thể nghĩ tốt. Hoàng đế lần nữa trầm mặc, nói ra, nghĩ kỹ. Trước càng sau đổi tạp văn, tấu chương xong, chương 376, quần quân sóng ngầm chương 376, quần quân sóng ngầm chương 376, quần quân sóng ngầm coi chừng thủ tọa. Đạo viện, hoang sụt lầu nhỏ tầng 2, nghe tới câu nói này, Tề Bình cả người trong lòng run lên, chỉ cảm thấy cái này cửa sổ bên ngoài, chiếu vào ánh nắng đều lãnh đạm xuống tới. Có ý tứ gì? Thủy Nguyệt chân nhân vì cái gì lưu lại một câu như vậy ý vị không rõ lời nói? Coi chừng cái gì? Cất giấu trong đó như thế nào bí ẩn? Chờ chút, Ngư Toàn Cơ vì cái gì đột nhiên nghĩ tới? Trước kia hẳn là quên lãng, hay là nói, nàng bộ phận ký ức này cũng bị phong ấn qua, tựa như hoa nhiên một dạng, chỉ có dùng đặc thù chìa khóa mới có thể mở ra. Mà ta vừa rồi hỏi thăm, thì vừa lúc phát động chìa khóa từ mấu chốt, tựa như là thua nhập mật mã, sau đó phủ đuổi ký ức mở ra. Giờ khắc này, Tề Bình nghĩ đến rất nhiều, hắn truy vấn, có ý tứ gì? Tại sao muốn coi chừng? Thủy Nguyệt chân nhân còn nói cái gì sao? Ngư Toàn Cơ mở mịt lắc đầu, không nhớ rõ, không có, không nhớ rõ nàng thất hồn lạc phách nói, không hề giống là cái thần ẩn đại tu sĩ, thời khắc này nàng đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Tề Bình đang muốn hỏi lại, đột nhiên, hắn nghe được bên ngoài A Sải sủa inh ỏi đứng lên, sau đó chó sủa thành ô ô sủa sủi, một cô áp lực vô hình giáng lâm, như có ánh mắt quan tới. Ngư Toàn Cơ lại tựa như không hề có cảm giác, chỉ là ngơ ngác ngồi, Tề Bình ạ diện lỉn điên cuồng bài tiết, gần như bản năng nói ra, làm lại. Quang ảnh biến ảo, thời gian lịch chuyển. Hai người như cũng ngồi đối diện tại trong tiểu lâu, đi, chớ hà tiện, vừa sáng sớm chạy tới là có chuyện đi. Nói, Ngư Toàn Cơ cá ướp muối giống như nằm xuống, tâm tình rất không tệ bộ dáng. Nàng vừa tẩy qua tóc, tán loạn rủ xuống, vô cấu trên gương mặt mang theo một bộ khám phá tiểu tử ngươi dáng tươi cười. Tề Bình hoảng hốt bên dưới, nhịp tim bỗng nhiên trở về như thường. Theo tu vi tăng trưởng, hắn ứng đối nguy hiểm thủ đoạn càng lúc càng nhiều, đã thật lâu chưa từng vận dụng mùi đường, bao nhiêu có vẻ hơi lạnh nhạt. Vừa rồi vận dụng năng lực, càng nhiều là đối với nguy hiểm bản năng cảnh giác, không chút nghĩ ngợi đem trục thời gian kéo về mở ra chủ đề trước. Sau đó, hắn nên hỏi thăm về Hoa Nhiên bản án. Tề Bình thu hồi phiêu tán suy nghĩ, lộ ra ngại ngùng dáng tươi cười, đệ tử lần này đến, hoàn toàn chính xác có chuyện, cái kia, bởi vì luận võ thời điểm tiêu hao lực lượng quá nhiều, ta trong khoảng thời gian này rất suy yếu, khuyết thiếu cảm giác an toàn, sư tôn có thời gian hay không bảo hộ đệ tử một trận? Ân, Thế Thiên hộ thiếp thân nữ bảo tiêu. Ngư Toàn Cơ sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện hắn hư nhược một nhóm, đưa tay đặt tại hắn trên bụng, cảm ứng một lát, ghét bỏ nói chân hư à, không, rảnh, bản tọa làm sao có thời giờ bảo hộ ngươi, ta nói ngươi tại kinh đô sợ cái gì? Nô, ngươi muốn thật sự là sợ, lầu một cho ngươi ở, vừa vặn giúp ta dắt chó. Tề Bình trong lòng tự nhủ ta mẹ nó liền biết, chất lên dáng tươi cười, lại nói. Từ biệt hoang sụt tiểu viện, Tề Bình đi tại tiểu trấn trên đường, nhíu mày trầm tư. Hiển nhiên, Thủy Nguyệt chân nhân năm đó rời đi, không chỉ là dạo chơi tấn thăng nguyên nhân, còn có cái gì khác, mà lại rất có thể cùng thủ tọa có quan hệ. Coi chừng thủ tọa. Câu nói này quá mơ hồ à, chỉ hướng không rõ, mấu chốt cứ như vậy một câu, còn cho phủ bụi, ân, nơi này đâu còn có cái lo dịp vấn đề. Năm đó Thủy Nguyệt chân nhân có thể làm được phong ấn không ngoài ý muốn, nhưng Ngư Toàn Cơ đột phá tứ cảnh sau, chẳng lẽ mình không có phát giác đoạn ký ức này? Hay là nói, phát hiện, nhưng bởi vì một ít duyên cớ, lại cho che lại, ai có thể làm đến? Còn có vừa rồi, cái kia cố dáng lâm ý thức, không chừng chính là thủ tọa. À, lão già chết tiệt này, quả nhiên đang trộm nghe, chỉ sợ toàn bộ đạo viện đều tại hắn giám sát phạm vi bên trong. Nô, cũng không thể như vậy võ đoán. Có lẽ là cảm ứng được Ngư Toàn Cơ dị thường, mới quăng tới ánh mắt cảm giác một chút liền thành trùm phản diện a. Không, Tề Bình, ngươi phải tỉnh táo, cha án phải tránh bị giải giáp tin tức lừa dối. Nếu như Thủy Nguyệt là nhân vật phản diện đâu? Một vị thần ẩn đại tu sĩ biến mất nhiều năm, Hoa Nhiên nhược điểm lại bị yêu tộc biết được. Nếu là Thủy Nguyệt tiết lộ, vậy nàng lời nói liền muốn phản lấy ngay bất quá, Thủy Nguyệt có tham dự hay không triều đình đấu tranh, còn nghi vấn, ta không có khả năng chỉ dựa vào một câu liền làm phán đoán, tối thiểu ta vị sư tổ này tuyệt sẽ không là dấu ở trong triều đình cái kia nội quỷ hô, thả lỏng, vô luận thủ tọa cùng thủy nguyện ai là chính nghĩa ai là sói đều cùng ta quan hệ không lớn, ta chỉ là cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực tân tấn thần thông, bây giờ còn tan phế, thủ tọa muốn làm ta cũng căn bản không có năng lực phản kháng, câu nói kia nói thế nào, không phản kháng được liền hưởng thụ đi. Tề Bình suy nghĩ bay tán loạn, mặc dù ở trong lòng hung hăng thuyết phục chính mình không nên suy nghĩ nhiều, suy nghĩ cũng vô dụng, nhưng hắn trong lòng như cũng khẩn trương. Từ lúc trước Đại Tuyết Sơn một nhóm, là hắn biết đạo môn thủ tọa đang chăm chú hắn, đã từng khẩn trương tâm thần bất định qua, nhưng vẫn là câu nói kia không có ý nghĩa. Hắn quá yếu ớt, với cái thế giới này chân chính đỉnh cấp nhân vật mà nói, hắn còn quá yếu. Chuyện này cấp độ không phải ta có thể tham dự, trước mắt phương pháp tốt nhất vẫn là không đi đụng, coi như không biết. Tề Bình thầm nghĩ, trong lòng ngầm hạ quyết định. Tề Bình chợt cảm thấy áp lực giảm bớt không ít. Lúc này hắn nghe được một trận ồn ào tiếng bước chân, ngừng chân liền nhìn thấy một đoàn người đi tới, cầm đầu rõ ràng là Bạch Lý Lý, lông trắng lọ lì vẫn như cũ là cái kia thân quen thuộc cách ăn mặc, màu trắng làm nền, thêu lên màu đỏ là phong đạo bảo treo ở trên thân, một tấm trầm tĩnh so với nhân loại con non càng thành thục hơn trên gương mặt, cúc áo đen giống như con ngươi lặng lặng nhìn xem hắn, đỉnh đầu cao lại màu trắng lốc mao quật cường chỉ hướng bầu trời. Điện hạ. Tề Bình mỉm cười, trong đầu nhớ tới hai người sớm nhất gặp nhau một màn, đảo mắt đối phương muốn đi, hắn nói ra, nghe nói ngươi phải kết thúc học tập trở về Bắc Phương, còn muốn lấy đi đưa tiễn, không có nghĩ rằng tại cái này gặp. Bạch Lý Lý ân một tiếng, thanh âm trầm thấp nói, tạ ơn. Sau đó giống như cũng không có lời nào để có thể nói, một cái sợ hãi xã hội, một cái có chuyện trong lòng, tăng thêm yêu tộc cùng nhân tộc bây giờ quan hệ liền cũng chỉ là sơ giao. Hơi chút hàn huyên, hai người tách ra. Bạch Lý Lý nhìn xem Tề Bình rời đi bóng lưng, có chút thương cảm cảm xúc. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Sau lưng mặc giáp nhẹ lang tướng cũng nói, nàng cảm thấy hôm nay điện hạ có điểm lạ, rõ ràng tại dị vãng thời kỳ mỗi ngày đều ngóng nhìn đi về nhà, nhưng bây giờ có thể tính muốn đi, đổ lại xấu não. Bạch Lý Lý lắc đầu, mới tới nhân loại đế quốc sau một đoạn thời gian tương đối dài, nàng đích sắc rất không thích ứng, nàng mơ muốn đi về nhà, nhưng khi thật muốn đi lại cũng sinh ra một chút không bỏ, nhất là một năm qua này kinh đô nhiều thật nhiều tươi mới thú vị biến hóa, nói đến cũng là đều cùng Tề Bình có quan hệ. Nàng thì như thế nào có thể nghĩ đến hơn nửa năm trước cái kia tới cửa lau mồ hôi tiểu giáo úy, bây giờ đã phát triển đến một bước này, có thể đánh bại Kỳ Lân. Ta còn tưởng rằng sứ đoàn sẽ ở năm mới tế điện sau rời đi, còn có thể nhìn xem náo nhiệt. Bạch Lý Lý nói. Lang tướng quân vào đầu buồn bực nói, có thể là vội vã trở về phục bệnh đi. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nhận được sứ đoàn sắp trở về tin tức, không có một chút điểm phòng bị. Dịch trạm. Khi giao quang lắp mông trì đi vào tứ phương giếng trời trong sân, liền thấy một bộ trưởng bào màu đỏ, thắt hai lưng màu vàng lớn tuổi yêu nữ đang đứng tại một cây hoa mai bên cạnh, lặng lặng xuất thần. Toàn bộ dịch quán bên trong, yêu tộc đại sứ bọn họ riêng phần mình tại thu thập hành lý, chuẩn bị rời kinh. Trưởng lao giao quang chậm rãi phúc hạ thần, hiếu kỳ nói, đi như thế nào như vậy gấp? Chi Cơ tĩnh bình tĩnh nói, luận võ kết thúc, kinh đô phong thổ cũng tận mắt qua, vì sao muốn lưu lại? Nói là nói như vậy rồi, nhưng ta còn không có chơi chắn a. Giao quang không dám nói thật, không thể làm gì khác hơn nói, vậy cũng quá gấp chút, tối thiểu cùng lương quốc tiếp tục trao đổi bên dưới, mà lại tiếp qua vài ngày chính là năm mới tế điện, rất náo nhiệt đâu. Chi Cơ tĩnh nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói ra, náo nhiệt chưa chắc là chuyện tốt, cũng có thể là phiền phức. Đại nhân ngài ý tứ là? Giao quang nháy nháy con mắt, làm yêu tộc thắng tử, nàng nhạy cảm phát giác dị dạng. Chi Cơ tĩnh khẽ khẽ thở dài, đưa tay lấy xuống một đóa hoa mai, đó là đóa màu đỏ hoa mai, cùng nàng rất xứng đôi. Bạch Tôn đại nhân phát tới tin tức, sau đó kinh đô sợ có biến cố, muốn ta chờ mau mau rời đi, không cần lội lần này vũng nước đủ. Biến cố? Giao quang đôi mắt đẹp kinh ngạc. Chi Cơ tĩnh nói, không nên ngươi biết, đừng hỏi. Giao quang run lên, đột nhiên thu hồi lang thang khí chất, khuynh tay mắt túi xuống, là tuân mệnh. Trong lòng thở dài, muốn bỏ lỡ một trận náo nhiệt đâu, đáng tiếc còn không có đem cái kia Tề Bình thông đồng tới tay, hồi trong tộc liền thiếu một cọc có thể cung cấp khoác lác sự tình. Yêu tộc sứ đoàn rời đi, ngay tại luận võ sau khi kết thúc không có mấy ngày, tới cùng nhau rời đi, còn có yêu tộc công chúa Bạch Lý Lý cùng thám tử Giao Quang. So với bọn chúng đến kinh đô lúc cao điệu, lúc rời đi lộ ra yên tĩnh, mà khi bọn hắn trở về yêu quốc sau, tại kinh đô chứng kiến hết thảy, cũng đem truyền ra, từ đó ảnh hưởng sau đó hòa đàm. Cũng liền tại yêu tộc rời đi sau đó không lâu, Trần Phục Dung, Hoa Nhiên, Thần Quan ba người cũng gấp đội vàng rời kinh, trở về U Châu thành. Phong Ngừa Ưng phái chưa từ bỏ ý định, tại trong lúc mấu chốt này tiếp tục gây sự. Tế Minh vốn muốn mời ngươi đi thanh lâu uống, đáng tiếc muốn mạng tại thân, ngày sau nhất định sẽ ước cửa thành. Toàn thân áo trắng Trần Phục Dung mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, đến đây đưa tiễn Tề Bình dáng tươi cười hiền lành, nhất định đủ một thân đoàn đả, mặc dày cỏ thổ hành thiếu nữ há to miệng, sau đó kẹp lại, ngươi tên gì tới? Tề Bình. A, Tề Bình, rất không tệ, về sau đến U Châu thành hai ta luận bàn một chút. Hoa Nhiên một bộ ta đánh nhau rất lợi hại dáng vẻ. Trầm mặc ít nói, Tần Quân nói, ta cũng giống vậy. Sau đó ba người biến mất tại mùa đông trong gió lạnh. Cái này từng cái không phải nghĩ đến chơi gái, chính là tập trung tinh thần đánh nhau. Đỉnh cấp thần thông đều như vậy sao? Tề Bình điên cuồng đầu đen rau muống, lắc đầu, trong lòng tự nhủ, phương Bắc nào có kinh đô phồn hoa, ta mẹ nó mới không đi. Đi. Tề Bình quay người, hướng kinh đô đi vào trong, đột nhiên liền thấy một đội cưỡi chiến mã người gào thét từ trong thành bỏ ra. Đây là cái nào bộ phận? Tề Bình sửng sốt một chút, chào hỏi thủ vệ sĩ quan nghe ngóng. Sĩ quan hấp tấp tới, giải thích nói, Tề đại nhân không biết. vị kia là hoàng thành cấm quân trái đại thống lĩnh, nghe nói quê quán thân nhân không có, hồi hương Đinh Ưu. Đinh Ưu chính là túc trực bên Linh Cứu. Đều nhanh năm mới, lúc này Đinh Ưu. Tề Bình nghi hoặc, cảm thấy có điểm là lạ. Tấu chương xong, chương 377, Tề Bình phát minh mới chương 377, Tề Bình phát minh mới chương 377, Tề Bình phát minh mới yêu tộc sứ đoàn sau khi rời đi, kinh đô lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mà theo một tháng kết thúc, tiến vào tháng 2, cửa ải cuối năm gần, kinh đô thành bên trong không khí ngày lễ cũng càng nồng đậm lên. Cái này khiến bởi vì hàng hai, phong hàn, cùng người, yêu hòa đảm mọi việc làm lòng khẩn trương dây vung lòng xuống tới, khói mù phảng phất đi qua, nhiều hai nạn thời gian rời xa. Sáng sớm, Nam Thành tiểu viện. Sáng sớm, lỗ đại trên giường Tề Thủ liền cho bên ngoài đùng đùng âm thanh đánh thức. Nàng ưng một tiếng chui ra ngoài, con bịt ngồi tại trên giường, đưa tay kéo ra màn tre, lãnh bạch thiên quang đánh vào nàng còn buồn ngủ trên khuôn mặt, cả người đều làm động. Tề Thủ rủi rủi con mắt, ngẩn người vài phút, lúc này mới mặc xong quần áo, mặc lên giày. Đẩy cửa phòng ra, một cỗ hơi lạnh chạm mặt tới, nàng sợ run cả người, liền thấy trong đình viện, Tề Bình đang đánh quyền. Không có vận dụng chân nguyên, chỉ là đơn giản công phu quyền cước, quần áo lại phảng phất dính trên người, đột nhiên phồng lên, đột nhiên co vào, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cùng ngày xưa Đỗ Nguyên Xuân múa kiếm, có chút rất giống. Bên cạnh, Hướng Tiểu Viên một mặt sùng bái mà nhìn xem, trong tay còn nắm bước nóng hổi khăn mặt, Tề Bình một bộ quyền pháp đánh xong, nàng bận bịu chạy tới, đưa lên khăn mặt, Tề đại ca thật lợi hại, y liễu bố dính vào người, đây là rất cao công phu đâu. Nàng từ đáy lòng bội phục. Tề Bình chỉ mặc kiện áo mỏng, nay sẽ toàn thân mồ hôi đầm đìa, cười tiếp nhận khăn mặt xoa xoa, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ. Khoảng cách luận võ kết thúc cũng hơn 10 ngày, kết quả hắn như cũng không có khôi phục chân nguyên. Ân, cũng không thể bảo hoàn toàn không có, nếu như nói trạng thái toàn thịnh hắn, khí hải bên trong là một mảnh hồ nước, vậy bây giờ, bao nhiêu cũng có mấy cái hồ nước. Dựa theo tốc độ này, ta lúc nào mới có thể khôi phục? Tề Bình phiền muộn cực kỳ. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, ngày đó Đỗ Nguyên Xuân chỉ điểm hắn sau, Tề Bình chăm chú nghĩ nghĩ, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, chân nguyên khô kiệt, bắt đầu lấy một cái võ phu thân phận, luyện tập võ đạo, quả nhiên có rất nhiều cảm ngộ. Người tu hành đối với võ đạo phần lớn kinh thị, dù sao ngươi kỹ xảo lại cao hơn, ta một quyền đi qua, ngươi cũng ngăn không được, có cái gì dùng? Cho dù như Trần Phục Dung loại này, coi trọng kiếm thuật, luyện kiếm lúc, cũng là căn cứ vào tự thân tu vi điều kiện trước tiên, kém xa thuần túy công nhân, đối với võ đạo cảm ngộ khắc sâu. Từ góc độ này tới nói, Tề Bình nhận ẩn có loại cảm giác, một khi chính mình chân nguyên khôi phục, có thể sẽ nên đón một cái lớn tiến bộ. Đúng rồi, hôm qua Phạm Nhị đưa tin trở về, nói năm mới này rất khó chạy về, cha ngươi bọn hắn cũng muốn lưu tại Việt Châu. Tề Bình đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Phạm Nhị năm ngoái mùa đông đi Việt Châu, phát triển thứ hai cửa hàng, tại Việt Châu thành cũng ngây người 3 tháng. 3 tháng, so với kế hoạch buôn bán mà nói, thực sự ngắn ngủi, tăng thêm cái niên đại này đi đường phiền phức, bắt đầu mùa đông sau, vận hà kết băng, càng khó đi hơn đi. Đường bộ lời nói, đến một lần, 1-2 tháng không có, cho nên liền không có cách nào hồi kinh đoàn viên. Tin tức tốt là thương nghiệp tiến triển tấn mãnh, dựa theo trong thư thuyết pháp, Phạm Nhị dự tính năm nay có thể lấy Việt Châu thành làm điểm xuất phát, đối với phương Nam Châu phủ hoàn thành bao trùm. Hướng Tiểu Viên hơi có vẻ thất lạc, Tề Thu đi tới, nói, vậy liền cùng chúng ta cùng một chỗ ăn Tết đi. Hướng Tiểu Viên ừ một tiếng, tươi cười rạng rỡ. Sau khi ăn xong, Tề Bình cưỡi lên mã nhi, không có mặc cẩm y đi, mà là đổi lại dạng độc quan áo choàng, thẳng đến Đông Cung. Luận võ sau, thái tử rốt cục vẫn là tìm tới cơ hội, khẩn cầu hoàng đế nhiều hơn thúc giục tiên sinh đi học. Hoàng đế tự nhiên nguyện ý, Tề Bình dù sao nghỉ ngơi, dù sao cũng rảnh rỗi, liền thường xuyên đi qua, cái này 10 ngày qua bên trong, đi Đông Cung số lần, so với quá khứ mấy tháng đều nhiều. Trong học đường, buổi sáng chương trình học kết thúc, Tề Bình buông xuống sách giáo khoa, mỉm cười nói, hôm nay liền giảng những thứ này, nhớ kỹ đem bố trí đề mục làm tốt, tiết sau muốn nghiệm thu. Mặc bốn trảo kim long áo mãng bảo, khuôn mặt mượt mà, khí chất ôn hòa thái tử khéo léo ân âm thanh, còn lại thư đồng thì khổ khuôn mặt. Bởi vì sớm nhất cái kia tiết khóa nguyên nhân, bọn hắn đối với Tề Bình chương trình học hay là rất chờ mong, cảm thấy cùng những cái kia đại nho không có chút nào mở dạng, thật có ý tứ. Nhưng rất nhanh, khi Tề Bình bắt đầu giảng dạy toán học, bọn hắn liền không cười được. Toán học cái gì ghê tởm nhất? Lại cứ, Tề Bình mỗi tiết khóa sẽ còn bố trí đề mục, những đề mục kia cũng là một cái so một cái cổ quái, để bọn hắn khổ không thể tả. Lúc đầu muốn trông cậy vào thái tử nổi giận, để cái này giảng độc quan thu liễm lại, kết quả cũng không biết làm sao, thái tử lại học tràn đầy phấn khởi, nhìn thấy bọn hắn không để ý nghe giảng, đều không cần Tề Bình mở miệng, thái tử liền sẽ mở miệng răn dạy. Đơn giản, bọn hắn đương nhiên không thể nào hiểu được, kỳ thật đây chính là fan hâm mộ tâm tính. Tại yêu tộc luận võ sau, thái tử đối với Tề Bình đã từ khâm phục lên cao đến sùng bái. Điều này cũng làm cho một đám đại nho đều là một bộ vừa tranh dáng vẻ, ước ao ghen tị. Tiên sinh, cửa ải cuối năm tới gần, sau đó mấy ngày không đi học, làm việc đến năm sau giao, thái tử nói. Như vậy phải không? Tề Bình gật đầu, mỉm cười nói, tốt, khổ nhàn kết hợp. Thái tử liền rất vui vẻ rời đi, Tề Bình nhìn qua tiểu chính thái rời đi bóng lưng, có chút như có điều suy nghĩ. Dĩ vang tiếp xúc số lần thiếu, vẫn còn cảm giác không sâu, nhưng trong khoảng thời gian này, tiếp xúc càng nhiều, hắn càng cảm thấy. Vị thái tử này tính cách, tựa hồ có chút hơi quá tại ôn hòa nhu nhược. Bất quá ngẫm lại, kỳ thật cũng bình thường, trong hoàng cung trừ cung nữ chính là thái giám. Về phần thị vệ, thường thường là công cụ hình người thuộc tính, ở trong môi trường này, chịu ảnh hưởng cũng bình thường. Rời đi Đông Cung, Tề Bình hướng Hoa Thành Cung tiến đến. Hôm qua hẹn trưởng công chúa, hôm nay cho nàng đưa chút mới nấu chín đi ra đường trắng đi, đợi đến, cũng đến cơm trưa thời gian, dứt khoát mời dùng nữa. Nghiêm ngặt lên giảng, công chúa cùng ngoại thần ăn chung, tại lễ không hợp, nhưng đại lương hoàng đế huyết mạch mỏng manh, trưởng công chúa quyền lực khá lớn, liền cũng không sao. Hôm nay Vĩnh Ninh đổi kiện màu xanh nhạt váy xòe, sấn da thịt càng trắng mướt, đơn giản đồ trang sức, cũng không giọng khách gát giọng chủ, là phong cách của nàng. Mấy ngày nữa, chính là năm mới, Tề đại nhân có thể có an bài. Vĩnh Ninh ưu nhã ngồi tại bên cạnh bàn, tố thủ thiệt canh, trong lúc lơ đãng hỏi. Tề Bình trầm ngâm bên dưới, cũng là chưa từng, điện hạ có ý nghĩ gì a? Vĩnh Ninh a một tiếng, dùng tùy ý ngữ điệu nói, bản cung thật cũng không muốn làm sao, chính là an bình, trách cái muốn dạ phố, bản cung từ chối không được, nhưng dù sao mang theo đại đội thị vệ cũng không thuận tiện, Tề đại nhân nếu có rảnh nhàn, có thể cùng đi tốt nhất. Ha ha, nữ văn thanh nói chuyện chính là ưa thích quanh co lòng vòng, nói thẳng để cho ta mang các ngươi đi ra ngoài trời không phải, cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Tề Bình nghĩ đến năm ngoái đảo xuyên thi hội, cười nói, toàn bằng điện hạ an bài. Vĩnh Ninh liền rất vui vẻ, còn nói, năm mới tế điện, Tề đại nhân tất nhiên cũng là muốn nhập bách quan yến, bản cung nghe nói, hoàng huynh cố ý phong thưởng, sớm chúc mừng Tề đại nhân. Phong thưởng? Tề Bình đùng bình hai, nghĩ thầm có thể tính tới, ta cái này đều vì triều đình hư nửa tháng, có thể tính có chỗ tốt, cũng không biết là cái gì, Tề Bình hiếu kỳ không thôi. Nhưng Vĩnh Ninh tựa hồ cố ý thừa nước đục thả câu, chính là không nói, hắn liền không hỏi, chỉ là cười nói, năm mới tế điện, nghe nói hàng năm đều có chúc mừng hoạt động, nghe nói, năm ngoái tại hoàng thành quảng tràng bên trên, tạo một cái mấy tầng lầu cao cự hình hoa đăng, loé sáng như kỳ quan, chỉ là không biết, năm nay là cái gì. Nhắc lên cái này, Vĩnh Ninh giữa lông mày cũng mang tới một tia vẻ u sầu, thở dài, nghĩ đến cũng không có gì ý mới, hoàng thành đám thợ thủ công biến đổi pháp, hàng năm làm ra chút hoa giảm đến, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, cũng đảo rông tâm tư. Thú hổ. Cuối năm đầu năm lúc, hàn hai lại liên tiếp bệnh hai. Tuy nói về sau chịu được, nhưng triều đình giải ra cứu trợ thiên thai tiền khoản, cũng cơ hồ đem quốc khố móc giống, lại có thể xuất ra tiền gì đến chúc mừng đâu. Giọng nói của nàng có chút bất đắc dĩ. Năm mới tế điện, cùng dân cùng vui, hàng năm thật lớn chúc mừng hoạt động, kỳ thật cũng có nó ý nghĩa, nhân loại luôn luôn khao khát cảm giác nghi thức, một cái thịnh đại nghi thức, có thể trên diện rộng để chấn lòng tin. Thú hồ, yêu tộc sứ đoàn mặc dù đi, nhưng tất nhiên giữ lại nhãn tuyến, năm mới hoạt động nếu là kéo kiện, cũng sẽ rủi rẻ, nhưng nếu là phô trương lãng phí, làm lớn chẳng diện, lại căng thẳng, không bỏ ra nổi tiền đến. Năm ngoái cự hình hoa đăng, liền hao phí thật lớn một bút tiền bạc, tiếp sau, hoàng đế gặp một đám ngự sử liên tục mắng một tháng. Hoàng huynh hai ngày này, cũng tại sầu đâu. Vĩnh Ninh thở dài. Tề Bình ăn chưa, thuận miệng nói, háo tiền có háo tiền cách chơi, tiết kiệm tiền cũng có tiết kiệm tiền, tạo đại hoa đèn nghĩ đến tranh luận, không bằng tạo chút đèn khổng minh, kinh tế lại lợi ích thực tế. Vĩnh Ninh nghi ngờ nói, đèn khổng minh? Đó là cái gì? Nô, là, thế giới này không có tam quốc. Tề Bình thuận miệng giải thích nói, chính là có thể thả đến trên bầu trời một loại đèn. Vĩnh Ninh sửng sốt, bay lên không trung đèn. Bản cung lại không nghe qua. Nói, nàng ánh mắt cổ quái nói, sẽ không lại là ngươi mân mê đi ra đổ bật đi. Trải qua lô ban khóa, cờ nhảy, mặt trược, than bể ính, máy bơm. Nàng đối với Tề Bình kỳ tư diệu tưởng đã không cảm thấy kinh ngạc. Thế giới này không có đèn của mình. Tề Bình sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, liên quan tới tế điện hoạt động, ti chức có một ý tưởng, điện hạ muốn nghe một chút không? Ngự thư phòng. Một trận cỡ nhỏ triều hội đang tiến hành, đơn giản là các bộ việc vặt, cửa ải cuối năm gần, luôn luôn có chút chồng chất sự tình phải xử lý. Quân thần thương thảo chính sự hoàn tất, hoàng đế nhấp một ngụm trà, nhìn về phía lễ bộ thượng thư, năm mới sắp tới, năm nay khánh điển nghi thức chủ bị như thế nào? Hà thượng thư dạ bên dưới, từ trong tay áo lấy ra một cái sổ con, đang muốn hiện lên đưa cho bệ hạ nhìn qua. Nhìn hắn bộ biểu tình này, còn lại đại thần lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắp đến, quả nhiên, hoàng đế đọc qua đi, sắc mặt không đổi, liền cái này. Hà thượng thư cười khổ không thôi, bệ hạ, cuối năm đầu năm hai trận đại thai, thật vất vả chậm tới, nhưng cũng là tài chính cần trương. Hộ bộ phát tiền khoản, chỉ đủ những ngày hoàng đế thở dài, những sự tình này hắn làm sao không biết? Hơi chút trầm âm, trầm giọng nói, chân cũng không đẩy phô trương lãng phí tiến hành, chỉ là chúc mừng nghi thức cũng không phải muốn dùng tiền mới được, các ngươi liền không thể ngẫm lại triệt, làm ra cái có thể hiện ra đế quốc khí tượng, lại không lớn hao phí tiền tài biện pháp. Một đám đại thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự đủ ngài nghĩ thật đẹp. Thấy không có người nói chuyện, hoàng đế cũng có chút khí muộn. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài hoạn quan đến báo, bệ hạ, trưởng công chúa cầu kiến. Tấu chương xong, chương 378, ngoại ô kinh thành bên ngoài xe ngựa. Một chương 378, ngoại ô kinh thành bên ngoài xe ngựa. Một chương 378, ngoại ô kinh thành bên ngoài xe ngựa Vĩnh Ninh. Nàng đến làm gì? Hoàng đế sửng sốt một chút, hắn biết chính mình cái này muội tử là cái rất có phân tức người, nếu không có chuyện quan trọng, bình thường sẽ không tại canh giờ này tới, mà là sẽ chọn lựa chính mình nhàn rỗi canh giờ. Nghĩ đến đây, hắn mở miệng nói, xin mời. Quan lại quay người đi ra ngoài, không bao lâu, một thân váy xòe màu trắng, yêu nhã hào phóng trưởng công chúa đi vào thư phòng, hướng chư vị đại thần khẽ bước cằm. Lao thần gặp qua điện hạ. Đám đại thần cũng rất cho mặt mũi, song phương chào. Hoàng đế hiếu kỳ nói, lần này đến thế nhưng là có việc. Trưởng công chúa dáng tươi cười không màng danh lợi, Vĩnh Ninh là vì năm mới tế điển nghi thức mà đến, không biết năm nay an bài như thế nào. Một thân đường đỏ quan bảo Hà thượng thư cười khổ, điện hạ, cuối năm đầu năm ngay cả gặp đại thai, triều đình quốc khố trống rỗng, lúc này lớn làm nghi thức hao người tốn của, lão thần liền muốn lấy, phải đi năm sửa lại, dùng lại lần nữa. Trưởng công chúa tần mi, bực này an bài, không khỏi hộ bộ thượng thư là cái móc, âm dương quái khí, dù sao cũng nhiều như vậy tiền, còn muốn khí phái, to lớn hùng vĩ, điện hạ nếu là có biện pháp, cứ việc nói ra. Những người còn lại đều không có lên tiếng, nghĩ thầm công chúa Cẩm Y Liễu Ngọc thực, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, có thể có cái gì biện pháp. Người xuất tiền a. Trương Giáng Chi trầm ngâm bên dưới, đưa cái bậc thang, điện hạ tâm là tốt, nhưng hoàn toàn chính xác khó mà song toàn, nhưng mà hắn lại nói một nửa, liền kịp lại, chỉ gặp Vĩnh Ninh khẽ môi bật lên, từ trong tay áo lấy ra mấy tấm sơ đồ phát thảo, nói ra, ta chỗ này thật là có cái biện pháp, đang muốn xin mời chư vị đại nhân cùng một chỗ tham tưởng. Thật có. Đám người sử sốt, Hà Thượng Thư hai tay tiếp nhận, nhìn lướt qua, chính là Nhất Trinh, đây là Hoa Đăng. Trưởng công chúa hai tay khép lại, chồng tại nơi bụng, chậm rãi mà nói, đây là đèn của mình, chính là một loại có thể lên không đặc thù đồ chơi, nàng lúc này đem vật này thiết kế mạch suy nghĩ, cùng nghi thức tiểu dáng nói một phen, nghe được đám người sửng sốt một chút, vừa sợ kỳ, lại kinh ngạc. Trương Giáng Chi chần chờ nói, vật này, bản quan nhưng lại chưa bao giờ nghe qua, thật có thể thực hiện. Hoàng đế đôi mắt lóe lên, đoán được cái gì? Quả nhiên, liền nghe trưởng công chúa hời hợt, ném ra ngoài đáp án, vật này chính là đủ thiên hộ sở chế, Tề Bình thiết kế. Đám người giật mình, cảm giác vốn nên như vậy, không còn hoài nghi khả thi. Hà Thượng Thư con ngươi sáng rõ, đã là Tề đại nhân xuất ra, chắc hẳn có thể thực hiện, lao thần cái này liền mệnh công tượng thử làm. Hắn nhìn về phía hoàng đế, người sau cười gật đầu, liền theo Hà Thượng Thư, chớp cũng nghĩ nhìn xem, hoa đăng đêm thả cảnh trí. Dừng một chút, giống như cảm khái, giống như thuận miệng, cái này kinh đô bầu trời đêm đen quá lâu, cũng nên chiếu sáng hạ. Đứng ở một bên lão thủ phụ có chút cúi đầu xuống, con ngươi chỗ sâu, tràn ra một tia lo âu. Nghi thức sự tình đạt được giải quyết, quân thần rời đi hoàng cung, riêng phần mình trở về. Hoàng Dung lớn tuổi, đi được liền chậm một chút, lệ mề đến cửa cung, chờ ở chỗ này Sa Phu đem hắn lên tiếp xe ngựa. Lao ra, hồi nha môn, Sa Phu hỏi. Hoàng Dung tựa ở mềm mại trong đùng xe, lấy tay kéo áo lông trồn, đắp lên người, dùng cái này chống cự hàn ý, hắn trầm mặc bên dưới, nói, mệt mỏi, hồi phủ. Tới gần năm mới, không có việc lớn gì, hắn cũng không cần thiết cả ngày canh giữ ở nội các. Là. Sa Phu vung roi, xe ngựa lục cục, ép qua đường lát đá, ra hoàng cung, vượt qua hoàng thành, tiến vào nội thành. Một đường hướng hoàng phủ tiến đến, chỉ là trải qua một cái giao lộ thời điểm, xe ngựa đột nhiên giảm tốc độ. Hoàng Dung tự bế mắt dưỡng thần bên trong mở hai mắt ra, nghi ngờ vén rèm lên, ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy một chiếc xe nằm ngang chờ ở đằng trước. Tân lịch ngày 11 tháng 2, lịch cũ 29 tháng Chạp, giao thừa một ngày trước. Kinh đô thân cây trên đường phố đã là lặp đi lặp lại vẩy nước các nhà, răng đèn kết hoa, náo nhiệt đường phố phồn hoa tiểu kỳ đều đổi thành tiên diễm màu đỏ, cạnh cửa bên dưới, đèn lồng rơi thành một chuỗi, bên đường nhìn lại, liên miên bất tuyệt. Ngày lễ khí tức nồng đậm, bán đồ Tết quán nhỏ đã liên tục bày mười mấy ngày. Ngoài hoàng thành trên quảng trường thì sớm đi thời gian, liền có thợ thủ công dựng đài, nghiêm cấm bách tính tới gần, muốn một mực chờ đến đêm giao thừa, điển lễ bắt đầu mới có thể mở ra cho phép bách tính tiến về. Đến lúc đó sẽ có trọng thể biểu diễn, hoàng đế sẽ ở trên hoàng thành cùng dân cùng vui, sau đó hoàng đế cùng bách quan mới có thể tiến vào trong cung điện bày đại yến dụng cụ, chính là các quyền quý yến hội tụ hội. Về phần tế tổ còn muốn tại năm mới mùng 1 cử hành. Toàn bộ hoàng thành đắm chìm tại ăn mừng bầu không khí bên trong, trấn phủ ti bên trong bầu không khí cũng đặc biệt buông lỏng. Ăn Tết mấy ngày nay, toàn bộ nha môn không cần đi bắt người, bách quan bọn họ cũng không cần nơm nớp lo sợ. Ngày mai nha môn hưu mục, có thể tính có thể nghỉ ngơi thật tốt bên dưới, đợi đến mùng 1, hoàn thành tế tổ, chúng ta lại được bận rộn. Trấn phủ ti, Bình chữ đường cầu bên trong, giọng nói lớn Hồ Lai nắm lấy một thanh lá cây bài, tiện tay vứt xuống một tấm, cười ha hả nói. Hồng Tiêu Kiều im lặng, tiện tay cũng ném ra một lá bài, nói hình như thế nào mệt mỏi lấy như vậy. Còn không mệt. Chung mà tiêu sái nghỉ phép, mấy ngày cũng không tới một lần, việc vặt vãnh chất thành nhiều như vậy, không cũng còn đến chúng ta làm. Hồng Tiêu Kiều nhướng mày, không vui nói, hắn làm đều là đại sự. Nói, nữ cầm y sắc mặt tạm đạm, lá liêu giống như lông mày buông xuống. Đúng vậy à, Tề Bình đã là người làm đại sự, nếu như nói, Việt Châu thời điểm còn cùng bọn hắn pha trộn cùng một chỗ, như vậy, từ lúc ngày đồng trở lại kinh đô, liền rất ít ở trong nha môn. Đầu tiên là tại thư viện tiềm tu, sau đó chính là yêu tộc sứ đoàn sự tình, mặc dù tên là trấn phủ ti thiên hộ nhưng thực tế làm sự tình, sớm đã là cấp độ khác. Lẫn nhau cơ hội gặp mặt cũng càng ngày càng ít. Trên lệch càng lúc càng lớn. Lúc này, nhớ tới lúc trước hai người kết bạn, đi Tây Bắc tra án sự tình, đều giống như còn tại hôm qua. Nghĩ gì thế? Chính phát giang đốc, Hồng Kiều Kiều chỉ cảm thấy trên bờ vai ấn một bàn tay, nàng như là sủ lông nhỏ con, cả người vô ý thức rút đao. Nữ hiệp tỉnh táo. Tề Bình giật nảy mình, Hồng Kiều Kiều thấy là hắn, thầm si một tiếng, sáng giọng, đều là đại nhân vật, làm sao còn đi ra dọa người. Nói đùa thôi. Tề Bình cười tủm tỉm, kéo qua cái ghế tòa hạng, lãnh đạo kiểm tra xuống thuộc làm việc, còn có thể giống chống thua chiêng. Ai, xem ra lúc ta không có ở đây, các ngươi trải qua rất thoải mái thôi. Mấy tên cầm ý liền vội vàng đem lá cây bài ném một cái, cười ngượng ngùng. Chung mà Tề Bình bắt tay, cười nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, may dư thiên hộ không nhìn thấy, nếu không có các ngươi nhức đầu. Đám người hắc hắc cười không ngừng, liên liên lao nhau, nói lên ngày mai an bài đến. Tề Bình lặng lặng nghe, so với chém chém giết giết, hắn kỳ thật vẫn là ưa thích một đám đồng liêu ngồi cùng một chỗ mò cá thời điểm. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Dư Khánh mặt đen thui đi tới, đều rất nhàn sao. Đám người như là chuột thấy mèo, lúc này như ong vỡ tổ tán đi. Tề Bình bất đắc dĩ nói, ngày mai liền giao thừa, thư giãn một tí mà thôi. Dư Khánh thở dài, cũng giống như ngươi dạng này, cả đám đều không nghe lời. Tề Bình cười đùa tí tưởng, tọa hạ uống chén trà, bớt giận. Chương 378, ngoại ô kinh thành bên ngoài xe ngựa 2. Chương 378, ngoại ô kinh thành bên ngoài xe ngựa 2. Dư Khánh lắc đầu, từ trong ngực tay lấy ra mạ vàng thiệp mời, Tư thủ muốn ta chuyển giao ngươi, ngày mai bách quan yến hội thì mời, quần áo cái gì, chuẩn bị xong chưa? Tề Bình sớm biết sẽ có vấn đề này, cũng không ngoài ý muốn, đưa tay tiếp nhận, gật đầu nói, tốt. Dư Khánh gật đầu, do dự một chút, hay là nói, dưới mắt ngươi không phải ta thuộc hạ, nhưng có mấy lời, ta vẫn là muốn nói vài câu. Tề Bình gặp hắn thần sắc như mặt, không khỏi cũng thu liễm cười đùa tí tưởng, ngài nói, đối với Dư Khánh cái này lao cấp trên, hắn hay là rất tôn kính. Dư Khánh chậm rãi nói, tư thủ cố ý bồi dưỡng ngươi làm người nối nghiệp, chuyện này tất cả mọi người nhìn ra được, ta tin tưởng lấy ngươi thông minh, cũng có thể cảm nhận được, nếu là ngươi có ý nghĩ này, vẫn là phải quan tâm nhiều hơn hạ nha trong môn sự vụ, từng cái đường khẩu làm sự tình, trong nha môn mấy trăm người. Còn có, ngươi bây giờ là thiên hộ, nên có uy nghiêm phải có, không phải muốn ngươi xa lánh đồng liêu, mà là thân phận khác biệt, nhiều khi, đối với người thái độ cũng muốn biến hóa. Đối với một cái không thích lắm nói chuyện muộn hồ lô mà nói, đột nhiên nói ra những lời này, đã rất khiến người ngoài ý Tề Bình có thể nghe ra, Dư Khánh lời nói này không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là nhẫn nhịn thật lâu. Hắn trầm mặc bên dưới. Chấn phủ ti người nối nghiệp a. Thẳng thắn giảng, Tề Bình trong lòng là có chút xoắn xuýt. Một phương diện, hắn ở trong nha môn hoàn toàn chính xác rất dễ chịu, ngây người lâu như vậy, cũng có tình cảm, là một cái tục nhân, đối với vinh hoa phú quý, trong lòng nói không có khát vọng là giả. Nhưng, nếu là thật sự đi gánh vác lên to như vậy một cái nha môn trách nhiệm, hắn lại không vui vẻ, mặc dù chấn phủ ti đã rất độc lập, nhưng cuối cùng muốn cùng quan trường liên lụy. Luôn cảm thấy, là kiện rất phiền sự tình. Ta Tề Bình chần chờ. Dư Khánh giống như nhìn ra hắn suy nghĩ, cười cười, nói ra, tốt, ta cũng chỉ là nói một chút, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, thiên phú tu hành cũng tốt, tương lai lựa chọn rất nhiều, cũng chưa chắc sẽ đi đường này, huống hồ, cho dù muốn, cũng không dễ dàng như vậy, ngũ phẩm thiên hộ, đến tam phẩm chấn phủ sứ, xa đâu. Kỳ thật, lấy thiên phú của ngươi, chỉ ở chấn phủ ti, khuất tài, ngươi càng thích hợp đi tu hành, có lẽ phải không được mấy năm, liền có thể trở thành tứ cảnh, đến lúc đó, muốn làm quan cũng khó khăn, thần ẩn cảnh đại nhân vật, vốn tại triều đình, quá lãng phí. Tề Bình nhìn Dư Khánh một chút, nói ra, đầu nhi, ngươi hôm nay có phải hay không gặp được chuyện gì? Hắn dùng trở về lúc trước cũ xưng, Dư Khánh trầm mặc bên dưới, nói ra, ta vừa rồi đi hậu nhà, nhìn thấy tư thủ đang sát tẩy món kia áo xanh, kỳ thật, hắn giống như ngươi, cũng không lớn nữa thích miếu đường, ta nhìn ra được, hắn bản chất hay là một cái kiếm khách, một cái người tu hành. Tề Bình trong đầu, hồi tưởng lại vài ngày trước, Đỗ Nguyên Xuân ở trong viện múa kiếm một màn, lúc đó, hắn mặc chính là áo xanh. Dư Khánh thở dài nói, có lẽ, hắn vẫn luôn muốn tìm một cái có thể trong tương lai tiếp nhận hắn vị trí người, như thế liền có thể từ chấn phủ sứ thân phận bên trong giải thoát đi ra, đáng tiếc, vẫn luôn không có nhân tuyển thích hợp, dù sao nha môn cũng mới tổ kiến không bao lâu, thẳng đến gặp ngươi. Kỳ thật, có một số việc ngươi khả năng cũng không biết, ban đầu ở ngươi thời điểm còn nhỏ yếu, tư thủ vì ngươi đỡ được rất nhiều minh thương ám tiễn, còn nhớ rõ lúc trước ngươi tại hình bộ nháo sự, chính là hắn thay ngươi khiêng xuống tới, lại về sau, ngươi làm rất nhiều sự tình, đều cho nha môn mang đến qua áp lực rất lớn. Nếu là bình thường giáo úy, sớm ném ra ngoài đi, nhưng hắn đều không có nói. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn rất sống trước, liền gửi hy vọng ở trên thân thể ngươi, chỉ là chỉ sợ tư thủ cũng không có nghĩ đến, tiến bộ của ngươi có thể như vậy nhanh. Tề Bình không có lên tiếng, nghe Dư Khánh nói rông dài. Một lát sau, thật sâu thở hát ra, nói ra, ta biết. Dư Khánh gật đầu, hắn cũng không biết tại sao mình nhắc tới chút, này sẽ cười cười, nói, nghe ta lại nhảy rất phiền đi, ngươi bận điệu, ta cũng trở về đi, năm ngoái phát sinh quá nhiều chuyện, hy vọng sang năm có thể nhẹ nhõm một chút. Biết. Tề Bình cười mắt tiễn hắn rời đi, sau đó một thân một mình ngồi tại trong ghế, vuốt ve chân trà. Để sư minh có thể không còn khốn tại miếu đường sao? Nếu như nói chấn phủ ti sở dĩ tổ kiến, chính là vì quét sạch trên triều đình dơ bẩn, tìm ra nội vì đến, như vậy, nếu như có thể để triều đình sạch sẽ chút, có lẽ sư minh biến cũng có thể giải thoát rồi đi. Có thể. Nội quỷ rốt cuộc là người nào? Tề Bình nghĩ ngợi. Đạo viện, tòa nào đó trong tiểu viện. Đạo đồng áo xanh hấp tấp mang theo một rổ bánh ngọt, nách bên dưới kẹp lấy một cái đại hộp tử trở về, gõ mở cửa phòng, đối với ở trong phòng bán tất đã tọa Đông Phương Lưu Vân nói, đại sư minh, ta mua đồ tết trở về, bên ngoài có thể náo nhiệt đâu, ngày mai khẳng định người càng nhiều, nghe nói trong thành có không ít địa phương có biểu diễn, sông Đào Xuyên còn sẽ có ca múa. Đương nhiên, ta đối với những cái kia hồng phấn khô lâu là không hứng thú, nhưng nghe hát cũng tốt à. Cũng không biết hoàng thành tế điển nghi thức là cái gì, năm ngoái đại hoa đèn nhưng dễ nhìn, nhưng các sư minh đệ đều nói, năm nay khả năng kém rất nhiều. Đại sư minh, ngươi nói một câu a. Tiểu sư đệ hưng phấn một nhóm, lại nhải một hồi lâu, mới chú ý tới đại sư minh không rên một tiếng. Đông Phương Lưu Vân chống ra hai mắt, ánh mắt u ám, cả người tràn ngập tang khí tức. Sinh không thể luyến nói đừng suy nghĩ, không đi được. Cái gì? Đông Phương Lưu Vân ném qua đi một tấm thiết tử, đạo viện mới phát làm cho, ngày mai các đệ tử không được rời đi đạo viện. Tiểu sư đệ như bị sét đánh, vì cái gì? Đông Phương Lưu Vân lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lư hương lượn lờ khói xanh, hiện ra mấy phần tang thương ý vị, sư minh cũng không biết, nhưng sư minh cảm thấy có chút hoảng. Kính hồ, nguy lâu. Khi Ngư Toàn Cơ ngồi cười lấy đại hồ lô, bành rơi tại nguy lâu đỉnh, cả người từ khói trắng bên trong đi ra, câu đầu tiên chính là, ngươi làm cái gì? Ngày mai bằng cái gì không khiến người ta ra ngoài? Nàng muốn đi xem náo nhiệt. Phía trước, tóc dài đen trắng hỗn hợp, người khoác âm dương ngư đạo bảo đạo môn thủ tọa đưa lưng về phía nàng, quan sát kinh đô, ngựa khí bình thản, mưa gió sắp đến, chớ có dính vào người. Ngư Toàn Cơ tức giận dậm chân nha tử, bạch 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 đi đến trước mặt hắn, trừng mắt, lao ra họng hẹm ngươi nói rõ ràng, thiếu thừa nước đục thả câu, nói chút hàm hàm hồ hồ, không ai nghe hiểu được lời nói. Đạo môn thủ tọa biểu lộ bất đắc dĩ, lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói, cố nhân ước định. Ngày mai liền biết rốt cuộc. Cố nhân. Ngư Toàn Cơ sửng sốt một chút, thoải mái giữa lông mày tràn đầy chất vấn, ngươi còn có cái gì cố nhân?
Ai vậy?
Kinh đô phương Nam, trên quan đạo, một chiếc xe ngựa chạy lấy. Lái xe, rõ ràng là cái hất lên áo choàng quái nhân, nhìn hình thể, có chút béo, trong tay nhưng cũng không có roi, cái kia mã nhi lại đi được không gì sánh được bình ổn.
Đại sư, khoảng cách kinh đô vẫn còn rất xa, trong buồng xe, chuyển tới một phụ nhân khẩn trương thanh âm.
Hất lên áo choàng xa phu chắp tay trước ngực, hôm nay liền đến.
Trong buồng xe, phụ nhân thấp thỏm nói, ngài biết mang bọn ta mẹ con đi đâu?
Xa phu thanh âm ôn hòa, thí chủ cứ yên tâm, bần tăng nhận ủy thác của người, sau đó vào thành, tự có người an bài thỏa đáng.
Cái kia phụ nhân lại nói,
một trận gió thổi tới, xốc lên áo choàng, lộ ra một cái tăng nhân béo chùi lùi đầu đến, đình chiến hòa thượng cũng không quay đầu, chỉ là nhìn về phía trước trên đại địa rút lên hùng thành, nói, ngày mai đằng sau, tự có kết quả.
Tấu chương xong, chương 379, hội chùa ném vòng biến mất võ sư chương 379, hội chùa ném vòng biến mất võ sư chương 379, hội chùa ném vòng biến mất võ sư đạo viện bên trong nội quỷ có mạch suy nghĩ, nhưng không dám tra, trong triều đình nội quỷ có thể tra, nhưng không có mạch suy nghĩ. Tề Bình cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem chuyện này không hề để tâm, tối thiểu. Trước qua hết năm, lại nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt, liền đến lịch cũ 30, giao thừa ngày đó. Sáng sớm, Tề Bình là bị lẻ tẻ pháo âm thanh, cùng trong viện thanh âm liễu díu làm tỉnh lại. Lốp bốp dựa theo quy củ, ban đêm mới nên dậy đặt châm ngòi pháo thời điểm, nhưng sáng sớm, liền có người không chịu ngồi yên. Tề Bình mặc xong quần áo vớ dày, đẩy cửa phòng ra thời điểm, liền thấy trong viện, một chút thanh niên trai tráng tiểu nhị, bị chỉ huy quét sạch đình viện. Răng đèn kết hoa. Liếc nhìn lại, liền thấy đổi thân ăn mừng bộ đồ mới Lâm Diệu Diệu, chính chỉ huy đám người, nhìn thấy Tề Bình đi ra, nhai răng cười một tiếng, "Đông gia, ngài tỉnh." Tề Bình gật gật đầu, buồn bực nói, "Không phải đã nói năm cho các ngươi nghỉ sao, làm sao cửa hàng không ra, đổ chạy bên này bận rộn." Lâm Diệu Diệu nháy mắt mấy cái, cười nói, "Năm hết Tết đến rồi, chúng ta chủ tớ hai người khúc mắc, không khỏi quá lành lạnh, liền đành phải đến bên này tham gia náo nhiệt." Lâm Diệu Diệu rời đi Kim Phong lâu lúc, chỉ dẫn theo tiến áp sát người nha hoàn Châu Nhi, người sau cũng tại trong tiệm làm trưởng quỹ phụ tá. Những tiểu nhị kia cũng nhao nhao mở miệng, "Đúng vậy a Đông gia, chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt, giúp ngài quét dọn một chút, chuẩn bị cơm tất nhiên." Mấy cái này đều là hướng ra thương đội lưu tại kinh đô nhân thủ, đầu năm nay giao thông không tiện, xuân vận không thể nào nói đến, ngay tại chỗ ăn Tết liền thành chuyện thường. Tề Bình sờ mũi một cái, nói ra, ăn cơm có thể, mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Lâm Diệu Diệu cũng rất chăm chú, khúc mắc muốn chuẩn bị đầy đủ đâu, tiếp lấy liền bắt đầu nói lên coi trọng đến. Tỷ như, chuyên môn mua tùng bách nhánh, đây là muốn chờ ban đêm, đặt ở trong chậu, bày ở trong đình biệt đốt, biểu tượng môn đình hưng hỏa, thịnh vượng. Tỷ như cái kia một hộp đường bánh, thử bánh ngọt, táo lật, hồ đào, giang đậu. Ăn uống, chính là muốn tới tế tự táo quân. Còn muốn mua được cỏ khô, tế tự táo quân ngựa, bởi vì táo quân muốn thượng tiên báo cáo một năm qua này, bách tính ra bên trong mọi việc, liền muốn cưới. Muốn cầu nguyện táo quân, thật nhiều nói, không tốt nói ít. Nơi này liền nhìn ra nhân dân quần chúng sức tưởng tượng tính hạn chế, đều mẹ nó thần tiên, còn cưới ngựa. Đại khái cũng cảm thấy không thích hợp, còn muốn cho ngựa làm cái cánh, têu cái gì thiên mã nhưng bay thẳng chẳng phải là càng bất việc. Nha, thật nhiều ăn. Đột nhiên, ba cái nha đầu từ cửa ra vào trở lại, nhìn thấy mở ra hộp, An Hàng Vân Thanh Nhi con mắt một chút sáng lên, đưa tay liền đi bắt, kết quả cho đi tới Vân lão gia tử một bàn tay vướt ve tay nhỏ, khiển trách, đây là cúng ông táo quân, ai ăn bụng, lần sau ăn thì lúc, ngoài miệng sẽ đen một vòng. Vân Thanh Nhi bị quất ba ba, không dám ngỗ nghịch ra ra, chỉ nhỏ giọng bi bi, đen liền đen thôi. Miệng không phải liền là một vòng đen. Đọc như vậy nhiều sách, còn tin những này. Thái phó trừng nàng, Thanh Nhi cũng không nói, dẫn tới đám người cười vang đứng lên. Tê Thù cũng đổi một thân bộ đồ mới, đều là Lâm trưởng quỹ an bài may vá chuẩn bị, này sẽ trong tay nắm nuốt mấy cây hạt bừng cán, nghiêm túc cắm ở cửa mái hiên nhà, trên bệ cửa sổ, tinh tế đầu lông mày bật lên, đây cũng là lương quốc dân tụ, có thể cấm quỷ. Hướng tiểu viên hướng trên cửa sổ treo màu đỏ giấy hồ lô, đây là thu ấn quỷ. Trừ cái đó ra, còn có một cặp loạn thất bát tao coi trọng, Tề Bình đối với mấy cái này khuyết thiếu khái niệm. Dù sao hậu thế mùi năm mới nhặt chỉ còn lại có đậu đen rau muống tối. Nay sẽ nhìn một đám người bận rộn, không hiểu cảm thấy ăn mừng tương hòa. An điểm tâm thời điểm, nói lên an bài của hôm nay, đầu năm nay chưa đủ lớn hưng ở bên ngoài ăn cơm tất niên tập tụ, Lâm Diệu Diệu chuẩn bị mời đến đầu bếp, nhà mình làm, toàn phiếu thông qua. Tề Bình nói ra, ban đêm ta phải đi trong cung phó bách quan yến, lúc trở về chỉ sợ đã chậm. Thái phó nghe, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ nói là trong cung yến hội trời không đen liền sẽ mở, tới kịp trở về. Nhất là ngươi phẩm cấp không cao, cũng không liên quan đến mang ra quyến tiến cung sự tình. Tề Thù hơi có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến tiến cung ăn cơm là quang tông rượu tổ sự tình, liền rất duy trì, ta chờ ngươi trở lại tế tổ. Nơi này tế tổ, không phải trở về quê cũ, mà là đêm giao thừa cho tổ tiên trên linh bài hương. Hai huynh muội từ tây bắc đến kinh thời điểm, Tề Thù liền dùng bao quần áo nhỏ đem linh bài mang đến. Vân Thanh Nhi vừa ăn cơm một bên nói, yên tâm, há gạo sẽ cho ngươi lưu mấy cái. Há gạo chính là sủi gạo, khác biệt cách gọi. Ta cảm ơn ngươi a. Tề Bình mắt trợn trắng. Cơm nước xong xuôi, ba cái nha đầu hi hi ha ha đi làm việc lấy chịu bụng não, dáng câu đối xuân. Tề Bình thu dọn một chút, bắt đầu chờ đợi. Mặt trời lên cao lúc, một cỗ điệu thấp xa hoa xe ngựa liền thẳng tiến trong ngõ nhỏ. Chuẩn bị xong, Tề Bình nhanh như chớp tiến vào buồng xe, liền thấy một lớn một nhỏ, hai cái mặc một mạc rất nhiều, nữ tử che mặt, cười hì hì ngồi. Đến rồi, đi. Dạo phố đi nhỏ một cái liễu diễu đứng lên. Khăn che mặt bên trên, trắng hồng đẹp đẽ trên gương mặt,
lông mày giơ lên. Chính là An Bình của chúa. Lớn một cái trưởng công chúa bất đắc dĩ nói, chú ý dáng vẻ.
Thứ, biết rồi.
An Bình nhăn mặt, lúc này, nơi nào còn có nửa điểm quận chúa giá đỡ, lúc trước liền đã hẹn, sáng hôm nay đi ra ngoài chơi, nàng từ vài ngày trước liền âm thầm chờ mong. Cũng là không phải dạo phố bản thân, nàng chỉ là quận chúa, cũng không phải là công chúa, không ở tại trong cung, nhận quản thúc đã ít đi rất nhiều. Mấu chốt ở chỗ, cùng ai ra ngoài. Người đã lâu đều không có bồi bản quận chúa chơi. An Bình trừng mắt Tề Bình, liền rất ưu hoán, nói đến, ban đầu ở Hạ Yến lúc, nàng liền cảm giác cái này tiểu bộ khoái có ý tứ, nghĩ đến đi kinh đô, có thể hẹn đi ra chơi. Về sau cũng hoàn toàn chính xác đạt được ước muốn mấy lần, nhưng về sau, theo Tề Bình càng ngày càng bận rộn, không phải đi nơi khác tra án, chính là tại kinh đô tham dự các loại đại sự, cùng nàng ở chung thời gian thiếu đi thật nhiều. Từ bắt đầu ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, biến thành Tề Bình ở trên đài, nàng cùng những người khác trên khán đài. Tóm lại là cách thật xa khoảng cách. Nhưng mà An Bình cuối cùng không phải cái điêu ngoa bốc đồng hoàng nữ, minh bạch Tề Bình làm những sự tình kia khẩn yếu, liền cũng sẽ không chủ động quấy rầy. Chỉ là, chung quy là cảm thấy không thoải mái. Lần trước khuyến khích phụ vương đến trong tiểu viện ăn một bữa nồi lẩu, sau khi trở về, liền không hiểu cao hứng một hồi lâu, nghĩ đến phụ vương tiểu gì cũng sẽ đối với Tề Bình coi trọng mấy phần. Từ góc độ này xuất phát, nàng cũng là hy vọng Tề Bình có thể làm ra một phen thành tích. Ti trước sai, hôm nay quận chúa phân phó. Tề Bình quả quyết nhận lầm. An Bình liền rất vui vẻ. Trưởng công chúa hé miệng cười một tiếng, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, nói ra, vậy bản cung ngược lại là dư thừa. Tề Bình quá sợ hãi, điện hạ chỗ đó, nói đến, đèn khổng minh sự tình tiến triển như thế nào? Nói sang chuyện khác phương pháp còn có thể sống lại cứng rắn một chút sao? Vĩnh Ninh giật giật khoe miệng, vẫn là nói, hết thảy thuận lợi, đám thợ thủ công thử thả chút, hoàn toàn chính xác lợi hại, đều gọi tán kỳ tư diệu tưởng, à, bọn hắn vẫn còn không biết là Tề đại nhân thủ lúc đâu, tối nay nghĩ đến sẽ rất trắng quan, bản cung cũng rất mong đợi, duy chỉ có một sự kiện, có chút không hiểu. Cái gì? Đèn kia, vì sao gọi là khổng minh, nữ văn thanh cầu học như khác? Tề Bình cười ha hả, bản vẽ bắt nguồn từ một giấc mộng, trong mộng có cái tự xưng khổng minh ra hỏa nói cái ý tưởng này, sau khi tỉnh lại, liền cứ gọi nó khổng minh. Như vậy phải không? Tốt tùy tiện. Luôn cảm giác là biên. Vĩnh Ninh một mặt hoài nghi, nhưng nàng không có chứng cứ. An Bình quận chúa xuẩn manh nghe, cái gì đèn? Hai người chăm miệng một lời, không có gì. An Bình liền rất tức giận. Nói nhàn thoại, xe ngựa lộc cộc, lái vào nội thành hội chùa, bên này thì càng náo nhiệt, giải rác trong tiếng tháo, đập vào mắt một mảnh đỏ. Trên đường phố dòng người dày đặc, bách tính đều đổi bộ đồ mới giày mới, bên đường các loại quán nhỏ, xếp thành một chuỗi dài, tựa như đi chợ bình thường. Ba người xuống xe ngựa, lẫn trong đám người đi, cân nhắc đến Tề Bình danh khí quá lớn, cho nên hắn dùng bách biến ma quân đổi khuôn mặt, chỉ nói thác là thuật dịch dung pháp, liền không ngờ bị người nhận ra. An Bình xuống xe ngựa, nhất thời như là một cái hiệu bảo đốc, khắp nơi tán loạn. Những cái kia bên đường rõ ràng không đáng mấy đồng tiền đồ chơi nhỏ, ăn uống, nàng đều cực cảm thấy hứng thú, muốn, liền đi cầm, sau đó chỉ vào Tề Bình nói hắn trả tiền. So sánh bên dưới, trưởng công chúa liền điềm đạm nho nhã rất nhiều, chỉ là từ từ đi tới, liền rất đoan trang, chỉ là cái kia nhìn chung quanh, mắt đẹp huyền chuyển bộ dáng, lại bại lộ nội tâm ý nghĩ. Ba người một đường tiến lên, miệng ăn uống không có nghe, bán tốt nhất là một loại gọi là trăm chuyện lớn các hộp đồ vật, bên trong chứa bánh quả hồng, quả vải, mắt tròn, hàng rẻ, quân táo các loại. Còn có đầu lừa thịt, dùng hộp nhỏ đóng gói, xương lại nhái quỷ. Nha, nơi đó có ném bỏng, ta muốn cái kia đèn lồng nhỏ đột nhiên, An Bình quận chúa một tay níu lại Tề Bình cánh tay, một ngón tay lấy bên đường có nhỏ. Sạp hàng trên mặt đất trải chiếu rơm, cấp trên trưng bày một chút đồ chơi nhỏ, có thể dùng tiền mua vòng trúc đi bộ. Cái này ta cần a. Tề Bình lập tức sinh ra cho lão bản học một khóa xúc động, cười ha hả đi qua, cầm hai cái vòng. Chủ quán là trung nhân, nhìn thấy ba cái khí chất bất phàm, thấy một lần liền thân phận không thấp nam nữ đi tới, lúc này nhãn tỉnh sáng lên, đợi nghe nói chỉ cần hai cái vòng, liền rất thất vọng, nói ra, vị tiểu thư này là muốn đèn lồng kia. Ú, vậy nhưng xa, không tốt bộ, nhiều ném mấy vòng mới được. Tề Bình cười khoát tay, liền hai cái. Chủ quán xem hắn, cố mà làm, đi. Đưa tới hai cái vòng trúc, đứng ở bên cạnh bắt đầu xem náo nhiệt, tất nhiên là không tin có thể thành, người bên cạnh cũng tò mò nhìn qua, Tề Bình cổ tay bốn éo, bật cười lớn, đồng thời đem hai cái vòng ném ra, riêng phần mình bao lấy một cái đèn lồng nhỏ. Lợi hại. Tiểu công tử này ném thật chuẩn. Ha ha, lão bản nhanh cho người ta cầm đi một đám người ồn ào. Chủ quán mặt tối sầm, trong lòng biết đụng phải người trong nghề, không dám mạnh miệng, liên tục không ngừng mang tới hai cái đèn lồng nhỏ, tươi cười đưa lên. Đèn lồng màu đỏ có chút đẹp đẽ, cấp trên vẽ lấy một con mèo mà đồ án, chỉ là cái chán lại thêm cái vương chữ, liền coi như làm lão hổ. Một người một cái. Tề Bình quay người, cười đưa cho hai vị hoàng nữ. An Bình quận chúa cười hì hì tiếp nhận, trưởng công chúa căng thẳng bên dưới, cũng đưa tay cầm bốc lên đèn lồng cây vậy chúc, đang muốn nói một tiếng tạ ơn, liền gặp Tề Bình ánh mắt lướt qua các nàng, nhìn về phía trước chen vai thích cánh đám người, khe nhíu mày. Thế nào? Vĩnh Linh quay đầu, cũng quên tới, lại chỉ thấy lít nha lít những người, không thấy đặc thủ. Tề Bình lắc đầu, nói ra, không có gì, vừa rồi giống như đi qua mấy cái võ sư. An Bình chưa phát giác kỳ quái, kinh đô nội thành quyền quý nhiều như vậy, hôm nay lại là giao thừa, đi ra dạo phố đụng tới mấy cái võ sư không thể bình thường hơn được. Liền ngay cả các nàng, bốn phía đều đi theo thị vệ đâu. Tề Bình không nói chuyện, hắn luôn cảm thấy mấy cái kia võ sư không tự nhiên, nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào, chỉ chớp mắt, liền không có. A, hẳn là bệnh nghề nghiệp phạm bảo. Tề Bình tự giễu cười một tiếng. Kinh đô cường giả như mây, chớ nói mấy cái võ sư, chính là người tu hành, đều là không nổi bất luận cái gì bằng nước. Nghĩ đến đây, hắn bỏ xuống việc này, cùng hai vị hoàng nữ rời đi, tiếp tục dạo phố. Một bên khác, mấy tên võ sư từ trong dòng người rời đi, chui vào ngõ nhỏ, 7 lần quạt 8 lần rẽ, tiến vào trong một tòa tiểu viện, biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong.